Trường kiếm kêu to. Đinh. Thanh thúy tiếng vang từ một sừng tiên trên người truyền ra, một chiếc vòng tay lăng không bay ra, chính là kia vòng ngọc bích, nó xoáy xoay tròn bay múa, lại bị Tịch Vân trường kiếm trong tay một xuyên, giáp trên nhận. Vụt, vụt, vụt. Vòng ngọc rung động, mũi kiếm cong, hai người dây dưa ở chung một chỗ, Tịch Vân cũng không nhiều làm tỏ vẻ, nhìn Khưu Nôn liếc một cái, trong miệng nói, lần này ân ta nhớ ở trong lòng, cáo tử. Dứt lời, đội đất ngoi lên, người như cầu vồng, xẹt qua bầu trời đêm. Hắn thanh kiếm kia. Trong lòng nhắc tới, Khưu Nôn thu hồi ánh mắt, rồi sau đó giơ tay lên vùng, đem liêm tức phụ triện đánh vào to lớn một sừng tiên trên người, đi theo giơ tay lên nhắc tới, đem dần dần biến mất một sừng tiên nhắc lên, thể nội gân cốt chấn động, kinh lực nổ, liền sải bước hướng Viễn Linh Thành lao vùn vụt đi qua. Thời gian uống cạn chun trà sau đó, ở Viễn Linh Thành dưới đất một chỗ, khổng lồ tê như cùng một sừng tiên đô bị bày đặt trên mặt đất, hai bên thì đứng hai tôn thần chỉ. Nhìn hai đại yêu ma, Ngân Hiếu Nga lắc đầu nói, cái này, thượng linh đạo uy hiếp muốn tăng lớn không ít, cũng may đạo thành hoàng vừa mới có chứng trị, kia La Thiên Sư cũng không dễ dàng lần nữa phát tác, chẳng qua là thượng linh đạo môn phái bản thân thế lực cũng không nhỏ, sẽ có hậu hoạn. Bên cạnh Khưu Nôn bổn tôn lại nói, có một số việc, cho dù thối lui, cũng sẽ không có bao nhiêu bất đồng, về phần thượng linh đạo uy hiếp, ta nhưng lại là nghĩ thông suốt một chút. Nga, ngươi nghĩ thông suốt cái gì? Ngân Hiếu Nga quay đầu lại. Bổn tôn nói, thực ra, cùng ta là địch cũng không phải là cả thượng linh nói, mà chẳng qua là một người trong đó, nếu là thượng linh đạo nên vì khó khăn ta, đã sớm phát động phàm trần thế lực rồi, không thể nào phái hai yêu quái tới đây, còn muốn bức bách Phan phủ hiệp trợ, cho nên chuyện chưa chắc quá tệ. Ngân Hiếu Nga nghe, trầm ngâm một chút, sau đó nói, ngươi nói có lý, nhưng cho dù chỉ có một người, như cũng không thể khinh thường, giống nhau muốn cẩn thận đối đãi, gia tăng thực lực mới là, dưới mắt ngươi vừa thoát khỏi thần ti, thần vị độc lập, nhưng lại là một lần kỳ ngộ. Bổn tôn nghe lời này, thuận thế liền nói, đô thành hoàng đại nhân, ngươi cần ta tương trợ, rốt cuộc là chuyện gì? Ngân Hiếu Nga đáp lại nói, ngươi ta phẩm cấp giống nhau, không cần lại lấy đại nhân tương xứng, thực ra, ta muốn ngươi tương trợ chuyện tình, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Nàng vừa nói, dừng lại lời nói, nhưng lại là bắt đầu truyền đọc. Ta muốn ngươi giúp ta tiến vào một chỗ cổ tích. Bổn tôn cũng không ngoài ý, chẳng qua là hỏi, không biết là cái gì cổ tích. Vì sao cô đơn muốn tiên sinh thần linh tương trợ? Ngân Hiếu Nga dừng một chút, tiếp theo sau đó truyền thì thầm. Nếu là suy đoán không thể sai, nơi đó chính là một tôn thượng cổ thần linh di lộ sát nơi. Chương 107, tin dân có cầu thần linh làm ứng với. Thượng cổ thần linh, di lộ sát. Khiu luôn bổn tôn đồng dạng chuyển làm truyền đọc, nhưng ý nghĩ trong đầu trong lại tràn đầy nghi ngờ ý, cái gì gọi là thượng cổ thần linh? Này di lộ sát lại là ý gì? Theo ta được biết, thần linh thần chỉ nửa linh nửa thực, nếu là mai một, sẽ không lưu lại bao nhiêu dấu vết, hơn nữa theo dân nguyện tàn đi, sẽ tan thành mây khói, làm sao tới di lộ sát nói đến? Di lộ sát, mặt chữ chi nghĩa chính là còn sót lại thể xác, chết ngay lập tức đi sau đó thi thể, nhưng thần linh huyền diệu, vốn là xen vào năng lượng cùng vật chất trong lúc, biến ảo khó dò, nếu là mai một, chỉ biết như kia thành đông thổ một loại, chân linh không còn, hoàn toàn tiêu tán, như thế nào lại lưu lại di lộ sát? Ngân Hiếu Nga truyền đọc trả lời, thượng cổ chi thần, tựa như cùng hiện giờ bất đồng, bên trong có rất nhiều huyền bí, ta cũng không thể biết rõ. Chúng chi này cổ thần di lộ sắc cũng chỉ là suy đoán, bất quá tin tức lại tương đối có thể tin tưởng, cổ thần di lộ sắc có lẽ cùng bọn ta suy nghĩ bất đồng. Như vậy, ngươi thì như thế nào biết được, này di lộ sắc có thể giúp ngươi thoát khỏi thiên đình chế ước? Khiu Nôn bổn tôn truyền đọc hỏi tới, hắn hiện tại đã đoán được Ngân Hiếu Nga ý định. Ngân Hiếu Nga nói, nơi này có chút nguyên do, nói rất dài dòng, cùng ta phụ đẹp trai còn có quan hệ, ngươi như muốn biết, ta thì sẽ tinh tế nói cho ngươi nghe, chẳng qua là kia nơi di tích cũng không phải là tuyệt mật, muốn đi vào lại không dễ dàng, cần phải có thiên sinh thần linh chi giúp. Ngươi phụ đẹp trai Ngân Vương ông. Khiu Nôn nghe, trong lòng vừa động, hắn nếu biết được Ngân Hiếu Nga thân phận lai lịch, tự nhiên cũng là biết đối phương trong miệng phụ đẹp trai là người ra sao. Ngân Hiếu Nga phụ thân chính là tiền triều khác họ Vương, tấn công không có không khác, chiến vô bất thắng, từng bị phong binh mã thiên hạ đại nguyên soái, võ công hiển hách, chính là hiện giờ, như cũ có thể nhìn thấy không ít tế bái Ngân Vương ông miếu thờ. Hơi suy tư, Khiu Nôn bổn tôn gật đầu, đúng rồi, năm đó triều người từng quy thuận tiền triều, hiến biểu thụ phong, nhưng cũng không lâu lắm, nhưng có triều đem nông địch mang binh làm phản, Ngân Vương ông toại lĩnh mệnh bình định. Cho nên đã tới đất thủ, càng thêm từng xâm nhập 5 triệu vùng đất, chẳng lẽ chính là ở khi đó phát hiện cổ thần di lộ sắc vùng đất. Có liên quan Ngân Vương ông sự tích, sử thư ký bí thư năm tại rất là tỉ mỉ xác thực, cá nhân Đại Thụy sau khi lập quốc, rất là sùng bái Ngân Vương ông Trung Quốc lòng, Sĩ Lâm Nho đạo càng thêm có nhiều khen. Nghĩ tới những thứ này, Khưu Nôn bổn tôn vừa nhớ lại đạo thành hoàng đã nói ngữ, liền truyền đọc hỏi, lệnh tôn chịu triều đình sùng bái, dân gian càng thêm hương khói cường thịnh, nghĩ đến định vì một phương thần tôn, khả vì sao lúc trước đạo thành hoàng trong lời nói, nhưng có không tôn ý. Phu đẹp trai gặp gỡ. Ngân Hiếu Nga lắc đầu, không nói cũng được, ngươi là thiên sinh thần linh, hẳn sẽ không gặp phải tương tự chuyện. Thấy đối phương không muốn nói nhiều, Khưu Nôn sáng suốt không hề nữa hỏi tới, lời nói xoay chuyển, lại nói, ngươi lúc trước nói qua, có biện pháp để cho ta ở vào đạo kia thành hoàng trên, chẳng lẽ chính là dựa vào này cổ thần di lộ sắc vùng đất? Không sai, Ngân Hiếu Nga gật đầu, án lấy ta vốn là ý tứ, chỉ là muốn ngươi giúp ta mở ra di tích, nhưng xem ngươi hai năm qua gây nên cùng tiến cảnh, không phải là tình nguyện bình thường nhân vật, đã như vậy, không ngại cùng ta cùng nhau đi vào, nghĩ có thu hoạch, tự muốn thừa gánh phong hiểm. Bất quá, có chuyện ta muốn sớm nói hiểu rõ, chỗ này di tích cũng không bí ẩn, từng mở ra đếm rõ số lượng lần. Khiếu Nôn cũng không kỳ quái Ngân Hiếu Nga một vốn một lời đối với bản tôn tiến cảnh hiểu rõ, bổn tôn số mệnh cùng thần ti tương liên, tiến cảnh biến hóa dĩ nhiên giấu giếm bất quá đối phương, về phần di tích trải qua từng bị mở ra, đồng dạng không để cho hắn kinh ngạc, vừa là di tích, không biết có bao nhiêu niên lịch sử, ở thời gian lâu như vậy trong, có người phát hiện, có người thăm dò, lại bình thường hơn hết, nếu không, Ngân Hiếu Nga cũng không thể nào nhận được tin tức. Suy tư trong chốc lát, Khiếu Nôn bổn tôn liền nói, đã như vậy, ta đây liền theo đô thành hoàng đi xông vào một lần, đây là lần khó được kỳ ngộ. Ngân Hiếu Nga nghe, cũng không dài dòng, trực tiếp trả lời, hảo. Vậy ngươi muốn sớm làm chút ít chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Ngân Hiếu Nga chỉ bên cạnh hai yêu, nói, dưới mắt còn có thượng linh đạo uy hiếp, bất quá ngươi bây giờ lên cấp ngũ phẩm, cùng từ trước khác nhau rất lớn, thần đạo con đường càng thêm rộng rãi, nhưng là có thể tạm thời để xuống lo lắng, về phần Khiêu Ngôn bên kia cũng không cần lo lắng, vừa lúc khoa cử, có thể bảo vệ hắn nhất thời không ngại, như ngươi có thể ở cổ thần di lột sắc có thu hoạch, tự có thể che chở ở hắn, nếu không, nghĩ quá nhiều cũng đều là uổng công, chỉ có thể dựa vào phàm Trần Sơn Rồng tạm thời bảo hộ. Ngân Hiếu Nga tựa như đối với thư sinh phân thân phá lệ coi trọng, một câu nói xong, còn bổ sung một chút, Khiêu Ngôn tư chất không giống tầm thường, ngày sau hoặc có thể thành một đại trợ lực, nhưng trước mắt vẫn không thể trông cậy vào cái gì, ngươi tốt nhất hay vẫn là đem tâm tư cũng đều chìm ở thần đạo pháp trước trên. Vừa nói, trên người của nàng đống nhiên nhộn nhạo lên một trận dao động. Khiêu Ngôn lập tức từ đó bắt đến một tia dân nguyện hơi thở. Tiếp theo, Ngân Hiếu Nga giơ tay lên một chảo, đem một đoàn dân nguyện bắt ở trên tay, con ngón đúng ra, kia đoàn dân nguyện tiểu bắn về phía Khiêu Ngôn một tôn, bị người sau bắt ở trên tay. Cảm giác cầm ầm chuyển động, Khiêu Ngôn nhất thời từ bên trong cảm nhận được một cổ cầu ăn no, mỹ vị ý niệm. Đây là. Hắn dương mắt hướng Ngân Hiếu Nga nhìn lại. Thần lực của ngươi tích góp từng tí một quá mức nhanh chóng, rất nhiều tỉ mỉ đồ khó có thể nắm chặt, tựa như này dân nguyện ý nghĩ trong đầu, mặc dù có thể chuyển thành hương khói tâm niệm, nhưng đọc cùng đọc trong lúc cũng có bất đồng, có cầu phúc, có cầu tử, có nghĩ một bữa ăn no, có thì nguyện cả đời bình tĩnh, mỗi cái đều bất đồng, sở liên quan đến pháp chức cũng là khác nhau, liên lụy đến thần chỉ liền có phân biệt. Ngân Hiếu Nga lời nói, để cho Khiêu Ngôn trong lòng thiểm quá một đạo linh quang, đông dưng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, nàng đây là muốn chỉ dẫn thần đạo. Quả nhiên, Ngân Hiếu Nga kế tiếp lời nói, để cho Khiêu Ngôn khẳng định suy đoán. Dân vì linh vị, không chỉ là nói dân nguyện ý nghĩ trong đầu có thể làm cho người sau khi chết phong thần, càng thêm bởi vì thần chỉ là tồn tại dựa vào ở dân chúng hương khói, có dạng gì tin dân, tự có dạng gì thần. Ngân Hiếu Nga kia trương kim khí mặt nạ trong ánh mắt nổi lên tinh mang, nhìn thẳng bổn tôn. Một thần chỉ, hẳn là hiểu rõ hắn tin dân hướng thần chỉ cung phụng hương khói, thần chỉ thì cần cho đáp lại. Nàng vừa nói, trên người nhộn nhạo dao động càng phát ra kịch liệt, nhàn nhạt thần lực theo dân nguyện sở tới phương hướng, nghịch lưu đi. Thất phẩm, lục phẩm lúc, thần chỉ có thể chú ý tự thân, nhưng ngươi đã vào ngũ phẩm, có thể đem thần lực dựa vào vật khác, thì có hồi báo tin dân năng lực, chúc phúc, hồi báo, hiển linh, mặc dù sẽ tiêu hao nhất định thần lực, lại có thể để cho tin dân kiên định lệ thần ý nghĩ trong đầu, càng thêm có thể mở rộng ảnh hưởng, so sánh với đơn thuần đang ở trong ngộng truyền bá thần tên muốn tới hữu hiệu, đợi ngày sau tin dân tăng nhiều, thu hoạch hương khói cũng sẽ tăng nhiều, ở thiên địa âm. Dương đang lúc tạo thành tuần hoàn, mới là lâu dài chi đạo. Nghe lời này, Khiếu Nôn trong lòng nổi lên hiểu ra, gật đầu nói, thì ra là như vậy, thu nạp hương khói sau đó, thần chỉ cùng tin dân ý thức mơ hồ tương liên, lại vẫn có tầng này dụng ý, khả nếu muốn hồi báo tin dân, trung quy muốn ở pháp chức trong phạm vi, vượt ra pháp chức cầu nguyện, chẳng phải tiểu khó có thể đáp lại. Hắn nhưng lại là nhớ tới 2 năm qua trước thu nạp nạn dân cảm động và nhớ nhung, bởi vì thời gian chuyển rời, từ từ nói chuyện nói, liên lạc đã mơ hồ, sắp gãy lìa. Chương 108, thuật nghiệp có chuyên công pháp chức mỗi có bất đồng. Ngân Hiếu Nga liền nói, vượt ra pháp chức bộ phận, tự thì không cách nào đáp lại, dần ra lâu ngày, này bộ phận tin dân tế tự ý nghĩ trong đầu sẽ rút đi, cùng ngươi không tiếp tục liên lạc, nhưng đó cũng không phải chuyện xấu. Thần chỉ là thần thông, quyết định bởi ở pháp chức thần vị, mà thuật nghiệp có chuyên công, chỉ ở pháp chức trong phạm vi cho hồi báo, mặc dù sẽ tổn thất rộng khắp tin dân hương khói, nhưng này bộ phận pháp vực nội tin dân lại càng thêm có thể sinh ra bị thần chỉ ưu ái cảm giác. Vừa nói, nàng chỉ tự mình. Tựa như ta này Viễn Linh đô thành hoàng vị, ghi chép thiện ác, thẩm phán vong hồn, dẫn dắt vào minh thổ, rộng rãi mà nói, cả Viễn Linh phủ mấy huyện thành hoàng cũng đều bị ta tiết chế, nhưng ta chân chính chú ý chỉ có này Viễn Ninh thành thôi. Vì vậy những khác mấy huyện đối với ta tế tự không nhiều lắm, nhưng Viễn Ninh phủ dân chúng tế tự ý nghĩ trong đầu lại phá lệ kiên định. Nàng dừng một chút, ý hữu sở chỉ nói, kiên định ý nghĩ trong đầu sở mang đến hương khói càng thêm thuần túy, hơn nữa cũng càng thêm dễ dàng truyền bá. Phàm là rời vào Viễn Ninh người, rất nhanh sẽ bởi vì loại này cảm giác mà đối với ta tế bái, ta cũng sẽ nhất nhất cho đáp lại. Thuật nghiệp có chuyên công. Khiêu Nôn bổn tôn trầm ngâm, liên tưởng đến của mình pháp trước, cuối cùng gật đầu, không sai. Nếu như tế tự của ta người, có thể cho hắn người thường không thể, lập tức sẽ cùng những khác người sinh ra khác biệt, tích lũy tháng ngày, tự có thể dẫn tới người khác cũng tới tế tự, chính là muốn sinh ra khác biệt, vừa có mình đặc tính mới được. Ngươi có thể nghĩ thông suốt điểm này tốt nhất, cũng là ngươi thần lực tích góp từng tí một quá nhanh, thần vị lên trước quá mức nhanh chóng, thiếu ở mỗi cấp độ cảm ngộ, mới có những thứ này sơ suất, nếu là thời gian lâu dài rồi, tự có thể tổng kết ra những thứ này, thần chỉ thiên, cổ bất hủ, có khi không cần nóng lòng nhất thời. Ta hiện tại nói cho ngươi biết những thứ này, chẳng qua là sớm thức tỉnh, bất quá điều này cũng có thể tiết kiệm được chút tinh lực, mặt khác có thể làm di tích hành trình càng thêm thuận lợi. Nói mặc dù như thế, hay vẫn là muốn đa tạ chỉ điểm của ngươi. Khưu Nôn bổn tôn ôm quyền hành lễ, trên người lại là để cho cũng nổi lên nhàn nhạt sóng gợn, một đạo như có như không dân nguyện ý nghĩ trong đầu hiển hóa đi ra ngoài, có thần lực nghịch hành đi. Hắn lại đúng là tại chỗ thì có linh ngộ, bắt đầu thử phản hồi tin dân rồi. Ngân Hiếu Nga thản nhiên bị này thi lễ, sau đó nói, nếu ngươi đã có chút ít tâm đắc, ta đây cũng không cần lắm lời rồi, chẳng qua là hồi báo cũng muốn nắm giữ phân tức, không thể quấy nhiều trần thế luật pháp, cùng phàm trần sân rồng pháp luật xung đột, nếu không sẽ có chút phiền phức, bên trong độ nên nắm chắc hảo, nhưng vừa bắt đầu, không ngại đa đa nếm thử, không cần băn khoăn quá nhiều, mới thần hiển linh là truyền bá thần tên phương pháp tốt nhất. Khưu Nôn bổn tôn tất nhiên gật đầu. Ngân Hiếu Nga lại nói, mặt khác, ta muốn trước dẫn ngươi đi một chỗ, chỉ có đi nơi đó, ngươi mới có thể chân chính hiểu rõ ngũ phẩm thần chỉ ý nghĩa chỗ ở, bất quá, trước đây, ngươi tốt nhất trước đem chuyện nơi đây xử lý một chút. Vừa nói, nàng vừa chỉ hai không một tiếng động yêu quái. Khưu Nôn bổn tôn lúc này tiến lên một bước, đến Tê Nhu Tinh trước người, giơ tay lên vươn về trước, tia tay trực tiếp xuyên qua da thịt, vào bên trong, rồi sau đó vừa tung, một đoàn sinh hồn đã bị kéo ra ngoài. Nhìn trong tay sinh hồn liếc một cái, bổn tôn thổi, thì có ông táo hỏa chen trúc ra, đem kia đoàn sinh hồn bao vây túi, trong lửa truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, lập tức im bặt lại, đợi đến hỏa diễm rút đi, sinh hồn đã bị luyện làm một viên trong suốt trong sáng hạt châu, thuần khiết vô cấu. Há mồm khẽ hấp, đem hạt châu hút vào thần thân thể, rồi sau đó bổn tôn huy động hai tay, hai giờ tinh thần bay ra, phân biệt rơi vào Tê Nhu Tinh cùng một sừng tiên trên người. Sau một khắc, tinh thần giải tán, hỏa diễm thiêu đốt, liệt diễm nuốt sống hai cỗ khổng lồ yêu thể. Hai yêu sinh hồn đều đã không ở trong người, nhưng mạng đạo dư âm bị ngọn lửa một đốt, thì có mênh mông dương khí bộc phát ra, sinh cơ sôi trào, bản năng chống cự, xua tan hỏa diễm, chẳng qua là hồn cũng không lại, chỉ bằng bản năng dù sao khó có thể kéo dài, rất nhanh đã bị thần hỏa chấn áp xuống, khả mặc cho hỏa diễm bay lên, đè xuống yêu ma bản năng, lại cũng chỉ ở bên ngoài thân nhảy lên, chậm rãi thẩm thấu. Xem ra, nghĩ luyện hóa này hai yêu muốn phí chút thời gian. Bổn tôn thấy thế, nhăn lại lông mày tới, nhưng lập tức triển khai. Cũng được, dục tốc tắc bất đạt. Lời nói qua đi, hắn quát tay, đem hai kiện bên tiêu áo cả sa lăng không nhiếp tới đây, trong tay đồng dạng xông ra hỏa diễm. Hai kiện áo cả sa liền ở trong hỏa diễm nhanh chóng nhéo rút, nám đen, cuối cùng phát ra điểm một cái quang huy, hóa thành hai quả phụ triện. Thần thông phụ triện. Gì? Nhưng này hai quả phụ triện lại cùng lúc trước bất đồng, một khoản vẽ một cái như mực dấu vết loại đen nhánh, mơ hồ ngoan ngoại, phảng phất có sinh mạng giống nhau, bung thả ra ngoài một loại đồng hậu, an ổn hơi thở. Mắt thần vừa động, bổ tôn tầm mắt cùng cảm giác bao phủ đi qua, hai quả phụ triện kết cấu nhất thời ở trong lòng phân tích ra. Này hai quả phụ triện, kết cấu quá mức phức tạp, giống như là đem rất nhiều loại chú thuật kết hợp lại giống nhau, hơn nữa bị luyện hóa sau khi đi ra, lại vẫn mơ hồ phản kháng. Đang Khưu Nôn nghi ngờ giây phút, Ngân Hiếu Nga nhưng lại là mở miệng nói, không ngờ đến ngươi ngọn lửa này còn có như vậy diệu dụng, có thể đem pháp khí bổn nguyên trực tiếp đề luyện ra, nàng làm như chú ý tới bổn tôn nghi ngờ, một câu nói nhắm thẳng vào hạch tâm, này hai quả phụ triện, không phải là chú thuật mà thành, chính là lấy đạo thuật tế luyện. Đạo thuật? Bổn tôn ngay cái từ này, cũng không cảm thấy xa lạ, thư sinh phân thân từng nhiều lần ở bộ sách điển cố trên thấy, phần ngoại lệ trên cũng không thật xâm nhập chú giải, cho nên Khưu Nôn cũng không biết cái từ này phía sau thâm ý. Chú thuật là lấy hồn lực cùng ý nghĩ trong đầu điều động linh khí, cộng minh, bộc phát, mà đạo thuật lại càng thắng một bậc, phàm là đang lúc tu sĩ ẩn giấu thủ đoạn, có thể điều ngũ hành, mượn căn khôn. Ngân Hiếu Nga vừa nói, dừng một chút, tựa như đang quan sát hai quả phụ triện, qua mấy hơi phương tài, lúc nãy, tiếp tục nói, đạo thuật phần lớn là đạo môn bí kỹ, không dễ dàng chịu bày trước người khác, mỗi loại cũng đều mỗi người mỗi vẻ, trên tay ngươi này hai quả đạo thuật phụ triện, có thuần hậu cảm giác, làm vì hành thổ thuật. Đạo thuật, hành thổ. Bổn tôn rơi vào trầm tư. Ngân Hiếu Nga thấy, lại nói, những chuyện này cùng thần chỉ quan hệ không lớn, ngươi đã bình tức chuyện bên này, liền trước đi theo ta đi. Khưu Nôn bổn tôn cũng không nhiều lời, chẳng qua là hỏi, không biết Đô Thành Hoàng chuẩn bị dẫn ta đi hướng nơi nào, cùng thần đạo có gì liên hệ. Ngân Hiếu Nga nghe, phun ra một từ tới, minh thổ. Dứt lời, nàng nâng vung tay lên, chung quanh cảnh tượng biến động, cưỡi ngựa xem hoa xoay tròn, đợi đến cảnh vật định ra, bổn tôn hướng tứ phương đánh giá, lập tức cảm nhận được túc mục, âm u cảm giác, này mới phát hiện, lại là đến Thành Hoàng đại điện. Vù vù hô. Bổn tôn phía sau, lơ lửng hai luồng hỏa cầu khổng lồ, trong ngọn lửa bao quanh là hai con yêu ma thân thể, mà kia hai quả mực sắc phụ triện thì ở trong tay xoay tròn, một đạo hương khói ý nghĩ trong đầu xuyên qua lại trong đó, từng điểm rửa, cũng tới liên lạc. Một chút đến âm ti đại điện, Ngân Hiếu Nga lại không dừng lại, cũng không quay đầu lại nói câu đi theo ta, liền hướng kia bức bình phong đi tới, lại đúng là dưới chân không ngừng, thẳng xuyên mà vào. Bình phong mặt ngoài nhất thời như nước mặt loại nổi lên gợn sóng. Nhìn một màn này, bổn tôn trầm ngâm một chút, há mồm khẽ hấp, đem hai quả phụ triện nuốt vào, tiếp theo cả người đi phía trước vừa sông, mang theo phía sau hai luồng hỏa cầu, cũng một đầu đâm vào trong bình phong. Nhất thời, nồng nặc dân nguyện ý nghĩ trong đầu gào thét mà đến, uyển như cuồng phong. Nay trong bình phong, đến tột cùng tụ tập bao nhiêu dân nguyện, nồng nặc như nước một loại. Hắn ở dân nguyện trung đi về phía trước, giống như là ở đáy nước cất bước giống nhau, thời khắc thừa nhận áp lực, mà thần thân thể nội, hai quả phụ triện thì xuyên qua tinh tuyển, rơi vào thần trì, trầm xuống rốt cuộc, bị ao dưới lô đen nuốt hết, chuyển đưa tới thư sinh phân thân sinh hồn trong. Chương 109, phúc họa đi đôi thần nhảy lư hương. Thư sinh phân thân đang ngồi ở khách sạn trong phòng, cau mày, trong lòng nhưng lại là hiện ra một tia hiểu ra. Nam chặt đến thế gian một chút chân lý mạch lạc. Hôm nay đêm giòm phan phủ, lại cùng thượng linh đạo sớm đối với trên, tức là ngoài ý muốn, cũng là bởi vì quả gút mắt dưới tất nhiên. Thế gian vật vật, giữa lẫn nhau đều có liên lạc, nhân quả liền ở trong đó sinh ra, mà rời đổi theo thời gian, nhân quả càng để lâu càng nhiều, chung quy là muốn bộc phát. Ta cùng với thượng linh đạo ân đoán kéo dài không ít thời gian, khó có thể hóa giải, 2 năm, đối phương phản phục lục soát, này nhân quả sớm cũng không biết tích lũy bao nhiêu, cho nên hơi có tiếp xúc, cho dù lẫn nhau vô tâm, cũng sẽ bộc phát, nhưng cũng là chiều hướng phát triển, bất quá lần này giao thủ, coi như là một lần dò xét. Khưu Nôn vừa nói, thư sinh phân thân nâng tay vừa lộn, trong tay tiểu nhiều hai quả mực sắc phù triện, nắm chặt nắm tay, phù triện tiểu khắc ở trên da, nhìn qua giống như là đâm đi tới mực chữ. Thân thể vừa động, truyền ra bùm bùm tiếng vang, khí huyết cuồn cuộn, ở huyết nhục đại gân trung xuyên qua lại, nhưng khó có thể che giấu trong lòng mệt mỏi cảm giác. Tối nay đánh một trận, đầu tiên là lấy hồn đấu, rồi sau đó lấy mạng hợp lại, đem hai gã yêu ma trước sau bắt lại, chẳng khác gì là đánh cỏ động rắn, sợ rằng đã bại lộ, chỉ là ta hiện tại đang ở khoa cử ở bên trong, chỉ cần ta không hề nữa đi chủ động trêu chọc Đường Lai, đến khoa cử kết thúc lúc trước, hẳn là cũng đều là an toàn, nhưng lại không thể vì vậy mà sơ ý. Nghĩ như vậy, Khưu Nôn đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn. Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có tiếng huyên náo truyền đến, đó là quan phủ xua tan đám người lúc phát ra thanh âm. Tối nay, hắn lấy hồn đấu tên Nhu Tinh, sau đó thần linh bổn tôn tướng lãnh, cùng một sừng tiền sau khi giao thủ, sinh hồn thuận thế trở về phân thân trong, rồi sau đó mới có ngoài thành rừng cây một màn. Hiện tại, thư sinh phân thân đã bại lộ, thần linh bổn tôn cũng không an toàn rồi, hơn nữa bổn tôn còn muốn đi trước di tích, không biết có hay không sẽ có nguy hiểm, là thời điểm suy nghĩ sau phân thân rồi, chẳng qua là không biết, như bổn tôn mai một, kia phân thân của hắn có thể hay không độc lập tồn tại, hơn nữa, này có độc lập số mệnh phân thân chân quý dị thường, không thể tùy tùy tiện tiện tiểu phân hóa một, tốt nhất lựa chọn kỹ lưỡng một phen. Khưu Nôn nhưng lại là nghĩ tới hạch tâm phụ triện trong kia hai cây lông tơ, này lông tơ cũng là hắn cùng với một cái thế giới khác cuối cùng liên hệ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ngồi xuống, lấy ra quyển sách, sẽ phải đi học căn hồn, thấy hắn cái này đông đi, bên giường bao vây túi rung động hai cái, sau đó liền thấy một cây trắng trẻo mập mạp nhân sâm chui ra, đây là nhân sâm cục cưng đang chờ nghe Khưu Nôn đọc sách. Ân. Hí. Mở ra quyển sách, Khưu Nôn đang muốn mở miệng, lại bỗng nhiên đang lúc cảm thấy trước một trận đau nhói, tay chân cũng đều run lên một cái, cả người phảng phất trang lò xo giống nhau, từ trên ghế nhảy lên. Cũng là đem mới vừa leo ra bao vây túi nhân sâm cục cưng bị làm cho sợ đến rơi xuống trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Khưu Nôn vừa đứng lên tới, chân mày liền nhăn càng chặt, lập tức nhắm mắt lại, chìm tâm tĩnh khí, nhưng rất nhanh cũng nặng mới mở ra, mắt lộ kinh nghi. Nhưng lại định không dưới tâm rồi. Hắn này nhắm mắt lại cảm ứng, nhất thời cảm thấy đầu phồng lên choáng váng, thật giống như đứng ở tháp cao trên nóc, bị tật gió thổi, có loại tùy thời muốn rơi xuống đi xuống, tan xương nát thịt cảm giác. Trong lúc nhất thời, lại có chút ít tâm phiền ý loạn. Ý nghĩ trong đầu chuyển động, đem lấy lòng sao động đè ép đi xuống. Khưu Nôn nhưng lại là nheo mắt lại, ngón tay búng ra, trong lòng suy nghĩ nhấp nô lên xuống. Chỉ cần ngưng tụ nhân hồn, tâm thần ý nghĩ trong đầu tiểu cũng có thể tùy tâm kiềm chế, căn bản không thể nào có định không giới tâm phiền ý loạn khả năng, dùng trên sách lời nói mà nói, ngưng tụ nhân hồn chính là dừng lại định tinh an, có thể lo mà đắc, coi như là đụng với lớn hơn nữa chuyện tình, ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, là có thể trầm xuống tâm, làm sao ta đây chỉ là đi ra ngoài một chuyến, cùng hai yêu quái giao thủ, sau khi trở về thì không thể tĩnh tâm rồi. Đây là đại học trong một câu. Bị hắn tổng kết tiến tự mình sáng chế tu hồn công pháp trong, nguyên câu là chi chỉ nhi hậu hữu định, định rồi sau đó có thể yên lặng rồi sau đó có thể ăn, ăn rồi sau đó có thể lo rồi sau đó có thể được. Một khâu, tầng tầng tiến dần lên, nếu không phải bổn tôn hương khói ý nghĩ trong đầu tương trợ, căn bản là tổng kết không ra, Khưu Nôn tự tin sẽ không thua cho một loại môn phái tu hồn pháp môn, nhưng dưới mắt chính là mặc niệm công pháp, như cũng khó có thể thành thơi. Xem ra là trong lúc vô tình gặp nói, rốt cuộc vẫn là kiến thức không đủ á. Nghĩ một lát, Khưu Nôn có kết luận, nhớ lại vào Phan Tam thiếu gia chi mộng. Ở cuối cùng thời cơ bước ngoặt thấy đạo hắc ảnh kia. Phan phủ có thánh hiền bản thảo, đúng là thánh nhân môn đồ, ngoại đạo tu sĩ nếu không nhân quả dính dấp, cũng sẽ không đi trêu chọc như vậy thế ra, nhưng này Phan Tam thiếu gia rõ ràng luyện một loại pháp quyết, này rất có thể chính là một bẫy dập, bị ta đạp đi vào. Nghĩ tới đây, Khưu Nôn lắc đầu, tỉnh lại, sau đó vừa dò xét một phen, thậm chí sinh hồn xuất hiếu, cũng không thể tìm ra đầu mối, bất quá đến cuối cùng, hắn chân mày nhưng lại giãn ra. Cũng được, phúc họa đi đôi, cũng không định tính, mặc dù chúng một chiêu này, để cho ta tâm phủ khí táo. Nhưng không hẳn không phải là một lần mài tâm tính cơ hội, không ngại bắt được, nhân cơ hội lại để cho tâm cảnh có điều đột phá, nói không chừng có thể được khuy thiên hồn cơ hội. Nhất niệm đến đây, Khưu Nôn chỉ cảm thấy cơ hội khó được, không tha bỏ qua, lại lần nữa ngồi xuống, mở ra quyển sách đọc, chẳng qua là mỗi học một câu, cũng muốn suy tư trong sách câu ý, nhận thức đạo lý, đầu kia trung đau nhói liên tục, lại đều bị Khưu Nôn sinh sôi ngăn trợn, trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh chảy xuống, thân thể cũng đều mơ hồ run rẩy lên, đọc lên tới câu, cũng là lúc cao lúc thấp, thỉnh thoảng còn có âm rung. Một tiếng lại là lệnh trong phòng nhiều âm lãnh chi khí, thẳng nghe được người trên mặt đất sâm cục cưng của lại ẩn núp vào đáy giường. Đang ở thư sinh phân thân gian nan đọc đồng thời, thần linh bổn tôn cũng ở kia trong bình phong bước chậm hồi lâu. Bốn phía dân nguyện gào thét, đúng như đáy nước một loại, hắn môi đi một bước, cũng muốn đẩy lấy lớn lao áp lực, nhưng rất nhanh đang ở phía trước cảm nhận được một đạo quang huy, chậm rãi nhích tới gần. Cuối cùng, tia sáng gần ngay trước mắt, hóa làm một cái vòng tròn, Khưu Nôn bổn tôn không chút do dự tiểu vọt đi vào. Nhảy, Bày đặt ở trên bàn lư hương chấn động, một đạo phiếm phỉ thúy sắc tia sáng thân ảnh từ đó một nhảy ra, này đạo thân ảnh bên cạnh, theo sát hai luồng hỏa cầu. Bổn tôn đứng lại sau đó, quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, tự mình lại đúng là từ lư hương trong nhảy ra. Chỗ ngồi này lư hương, cùng âm ti đại điện bình phong là tương liên. Nghi vấn xẹt qua trong lòng, bổn tôn đưa mắt nhìn quanh, vào mục đích là chính văn phán cùng một con hơi mở tròn kinh ngạc ánh mắt. Hay, vẫn là kia cái bàn cùng kia cái ghế. Nơi này không phải là thành hoàng cái gian phòng kia gian phòng sao? Không phải nói muốn đi minh thổ sao? Mang theo cái nghi vấn này, bổn tôn thấy được đạo kia cả người mặc giáp thân ảnh. Ngân Hiếu Nga tựa hồ hiểu rõ khiu luôn nghi vấn trong lòng, bước ra bước chân, đi tới đang trong nội đường, vung lên một tờ rèm, lộ ra phía sau một đạo sâu thẳm hành lang. Đem kia hai yêu vật tiểu để ở chỗ này đi, ngươi đi theo ta. Ngân Hiếu Nga nói một câu như vậy, cũng không bằng hành lang. Này, bổn tôn chần chờ một chút, liền theo nói mà đi, cũng đi theo. Một bước vào hành lang, nhất thời thì có một cổ âm gió thổi tới, chính là thần linh bổn tôn cũng cảm thấy rất lạnh, đi theo sau khi đi mấy bước, chỉ chốc lát sau tiểu ra hành lang, phía trước rộng mở trong sáng. Chỉ thấy mênh mông vô bờ đất đai hướng phương xa kéo dài vươn đi ra, mặt tràn đầy xám xịt sắc điệu. Khiu Nôn bổn tôn ngẩng đầu nhìn lên trên đi, nhất thời chỉ thấy trời âm u không trùng, treo mấy viên ảm đạm quang cầu, như thái dương một loại. Quang cầu chìm nổi, chung quanh có một con sông lớn trôi lơ lửng trên không, hạo hạo đãng đãng, từ chân trời mà đến, lại đi chân trời đi, phảng phất không có cuối cùng, cũng không ngọn nguồn. Chương 110, Minh thổ có sông trong núi dấu ma. Nơi sông lớn lại là lơ lửng ở không trung, hơn nữa sông chiều rộng hảo là kinh người. Khiu Nôn bổn tôn ngẩng đầu nhìn lại, đem bầu trời con sông nhìn rõ ràng, lập tức chú ý tới, này sông cực kỳ rộng rãi, tinh tế so với, không khó phát hiện, cả con sông nói riêng về độ rộng, sợ là có kiếm nam đạo từ đông đến tây rộng như vậy. Đang lúc này, một cái vòng tròn nhuận thanh âm truyền tới, này sông tên là Quyên Xuyên sông. Quyên Xuyên. Nghe cái tên này, Khiu Nôn nhớ lại cổ thư trên ghi lại, cùng với kiếp trước một chút truyền thuyết, nơi này chính là Minh thổ. Trong miệng hắn vừa nói, quay đầu lại hướng tự mình đi tới phương hướng nhìn lại, đập vào mắt chính là ngồi không lớn không nhỏ phủ viện, đi ra địa phương chính là một chỗ cửa nhỏ, trong cửa u ám. Nay vừa nhìn, Khiu Nôn trong lòng nhất thời tiểu sáng trưng, nghĩ thông suốt một ít chuyện. Đô Thành Hoàng, ngươi kia gian phòng lại là ở vào minh trong đất. Khó trách ta mỗi lần đi vào, đều có loại trải qua một tầng không hiểu nhau cảm giác, phảng phất đi vào mặt khác không gian, thì ra là lại đúng là từ dương thế vào ưu minh. Hắn vừa nói, hướng Ngân Hiếu Nga nhìn lại. Ngân Hiếu Nga giờ phút này như cũ hàn giáp ở thân, tay trái nâng một ngọn tiểu hương lò, tay phải thì nắm cùng nhau một khối phương ấn, ấn bối vì thành, có thật nhỏ nhân ảnh lóe lên không chừng. Ngân Hiếu Nga biết hắn suy nghĩ, toại nói, chỗ ngồi này viện là ta ở nơi này minh thổ theo hầu, bất quá cũng là ngươi đến ngũ phẩm, thần lực có thể tản ngoại giới, chuyển hóa vật chất, mới có thể từ bên trong đi ra, nếu là không tới ngũ phẩm, tựa như chính văn, hoàng giác, một khi đi ra ngoài, bị này âm gió thổi qua, sẽ phải thất thần trí, không người nào chỉ dẫn, không bị che chở, sẽ phải trầm luân minh thổ, không biết muốn dù đãng đến khi nào. Ngũ phẩm thân vị, lại vẫn có bực này thâm ý, nhìn kia lư hương, Khiu Nôn nghĩ đến mới vừa rồi xuyên qua bình phong, ở dân nguyện trong tiến lên, cuối cùng nhưng lại từ trong lò nhảy ra tinh tiết, bổn tôn tiểu mở miệng hỏi, nhang này lò. Ngân Hiếu Nga làm như sớm đoán được Khiu Nôn sẽ có câu hỏi như thế, đem lư hương hướng trên ném đi, chỉ thấy nắp lò nhấc lên, một quả hiện quang phụ triện hiện ra, khác lạ pháp vực dao động từ đó phát ra. Nhìn phụ triện, cảm thụ được dao động, bổn tôn nhất thời mở to hai mắt nhìn, những thứ này là thần linh hạch tâm phụ triện. Không sai, phàm là ở ta thần ti trong thần chỉ, kia hạch tâm phụ triện cũng đều ký thác như thế, nhưng như ngươi vậy sinh làm thần, thần thân thể chung vốn là có phụ triện vị cách, chính là gia nhập thần ti, vốn là phụ triện hay, vẫn là tồn tại ở thể nội. Chỉ có thụ phong pháp trước phụ triện ký thác trong lò, khả như bản thân vô cách, thụ phong thành thần, phụ triện vị cách thành như thế lò, cũng gửi như thế lò, thần thân thể trong có tối đa mai phụ triện chiếu hình. Ở Ngân Hiếu Nga đang khi nói chuyện, Lư Hương lại đem một quả mai phụ triện hút nhiếp trở về, nắp lò rơi xuống, Lư Hương một lần nữa bị nàng cầm ở trong tay, sau đó mở miệng nói, nhang này lò, chính là thần ti, cũng là âm dương đường. Lư Hương, chính là thần ti. Khiu Nôn bổn tôn nghe, như có hiểu được. Ngân Hiếu Nga lại nói, thường ngày ngươi không tới ngũ phẩm. Vào này minh thổ gian phòng cần phải để cho ta dẫn dắt, nhưng hiện tại đang vị ngũ phẩm, đã có tự hành lui tới âm dương tư cách, cho nên mới để cho ngươi xuyên qua âm dương đường, nhận thức một phen. Bổn tôn nghe, gật đầu, trong lòng hiểu rõ, kia sau tấm bình phòng, dân nguyện nồng nặc không gian, chính là âm dương đường. Chờ ngươi ở minh thổ dựng lên căn cơ sau, cũng muốn khai phát một cái âm dương đường, làm sẽ có cảm ngộ. Ngân Hiếu Nga vừa nói, phiêu thân dựng lên, hiện tại không ngại theo ta du đã một phen, xem một chút minh thổ phong tình, sau đó tìm một nơi, lập theo hầu. Làm phiền rồi. Bổn tôn vừa nói, cũng phi đằng theo Ngân Hiếu Nga về phía trước đi. Minh thổ trống trải, hoang vu, mặt đất bầu trời cũng đều là xám trắng hai màu, lộ ra vẻ đơn điệu, bị đè nén, nhưng bổn tôn bay lên trời sau, ngưng thần nhìn xuống, lại phát hiện ở đấy màu xám cho trên mặt đất, lại trải rộng một đạo hư ảnh, có ban công phòng xá, càng thêm có người đến người đi, hối hả, như nhau dương gian. Ngân Hiếu Nga lúc này nói, những điều này cũng đều là viễn linh phủ tịch quỷ hồn, dương thọ trùng sâu vào minh thổ, ở Diêm La điện đi một lần sau đó, vô quá lớn tội nghiệp, vừa không nhiều ít công đức, không thể lập tức chuyển vào luân hồi. Cũng không cần đi tầng 18 địa ngục, cho nên bị trục xuất trở về lần này, đợi đến bị thời cơ đến, mới có thể theo thứ tự trên hoàng tuyển, hướng Quyên Xuyên. Nghe đến đó, Khưu Nôn trong lòng vừa động, bổn tôn liền hỏi, Viễn Linh phủ tịch quỷ hồn cũng sẽ tới đây. Không biết quanh thân thôn trại quỷ hồn phải chăng cũng lại muốn tới nơi này. Hắn đây là nhớ tới ở trong Sơn Thần Miếu đưa đi luân hồi đời trước. Lúc ấy Khưu Nôn tuy có sơn thần vị cách, nhưng thần lực thiếu thốn, phẩm cấp cũng không cao, nhiều nhất chỉ có thể đưa người vào minh, nhưng không cách nào dò xét minh thổ huyền bí, cho nên cũng không hiểu biết hồn vào luân hồi sau tình huống. Ngân Hiếu Nga trả lời, ta biết ngươi nghĩ tìm tòi nghiên cứu tả cử thôn oan hồn một chuyện, bất quá, những quỷ hồn kia tuy là Viễn Linh phủ người, khả đột nhiên bị tai họa bất ngờ, coi như là chết yểu oan hồn, như vậy hồn phách cũng không quy về ta xử trí, một loại sẽ trực tiếp quăng vào luân hồi, lấy bổ dương thiếu, toàn âm đức. Đa tạ báo cho. Bổn tôn gật đầu, vừa nói cảm tạ, trong lòng lại chuyển ý nghĩ trong đầu. Ngân Hiếu Nga lại nói, âm dương cách nhau, dương gian chi người không thể biết được âm phủ chuyện, không ít người cho là chẳng qua là truyền thuyết, lơ đễnh, làm gian được các không có chút nào điểm giới hạn, thậm chí không chuyện ác nào không làm, ăn hối lộ trái pháp luật, chỉ cầu cả đời sung sướng, đem âm đức cũng đều cho hao hết, như vậy người vào minh thổ mới biết hối hận, lại đã trưởng, cũng có tu sĩ cho là có thể thành đại đạo, muôn đời bất hủ, không có vào minh ngày, nhưng nửa đường chết. Hiểu, đi tới âm phủ giống nhau chịu lấy khổ, bất quá tổng sống khá giả thần hình dạng đều diện. Hai tôn thần chỉ phi động trong lúc, một bên nhìn phía dưới cảnh tượng, vừa nói nói, Ngân Hiếu Nga rất nhiều nói đều làm Khưu Nôn tràn đầy cảm xúc. Rất nhanh, hai thần bay đến một chỗ hiểm trở trên ngọn núi. Minh thổ rộng lớn vô biên, đỉnh núi này nhưng cũng so sánh với Dương Gian danh sơn tới cao lớn hiểm trở, nếu là thả vào Dương Gian, định sẽ không thua cho Ngũ Nhạc. Vừa bay tới nơi này, Khưu Nôn đột cảm giác phân thân sinh hồn có khác, ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, bổn tôn lúc này mở miệng nói, chính là chỗ này rồi. Ngân Hiếu Nga đi xuống vừa nhìn, lại cau mày nói, ngọn núi này trên có lưu ma ban, xác nhận có quỷ tu từng ở chỗ này độ tâm ma, lại không có thể thành công. Tâm ma. Bổn tôn nghe, trong lòng thiểm quá một đạo linh quang, về phần quỷ tu cái từ này, hắn mặc dù lần đầu tiên nghe nói, nhưng đơn từ tên trên, sẽ không khó khăn đoán ra sau lưng hàm nghĩa. Ngân Hiếu Nga gật đầu, trịnh trọng nói, chính là tâm ma, tự thiên ngoại mà đến, thiên địa lục đạo, cũng có thể lây dính, vô hình mất tích, quả nhiên hung hiểm dị thường, liền là chúng ta thần chỉ cũng phải cẩn thận đề phòng. Ngọn núi này ở bên trong, chẳng lẽ còn cất giấu tâm ma? Bổn tôn xuống phía dưới một ngón tay. Ngân Hiếu Nga lắc đầu, đây cũng không phải, tâm ma vô hình. Đỉnh núi này trên chỉ chưa có độ kiếp thất bại tu sĩ dấu vết, nhưng như vậy dấu vết cho phép cùng tâm ma có liên lạc, loại chuyện này cũng là có tiền lệ. Bổn tôn liền nói, nếu không có tâm ma tồn tại, tự không cần suy nghĩ nhiều rồi, thực không giấu giếm, ta một tới chỗ này, tự cảm thấy cùng ta có duyên, ngồi xuống ở chỗ này, gãy sẽ không sai. Ngươi như kiên trì, ta cũng tiểu khó mà nói cái gì. Ngân Hiếu Nga con ngón đúng ra, thì có đoàn thần lực quang huy bay ra, bên trong ý nghĩ trong đầu ầm ầm chuyển động, đây là minh thổ ngồi xuống phương pháp, ngươi cầm đi tham khảo, ngũ phẩm lúc, thần vị chưa chân chính định hình, không ngại đơn giản xây dựng, tạm gác lại ngày sau lại đi tăng thêm. Đa tạ. Bổn tôn một phát bắt được quang huy, hút nhiếp trải vớt, tiếp theo thần thân thể chợt rơi xuống, giống như một ngôi sao băng một loại, đánh tới hướng này tòa đỉnh núi. Chương 111, lệ thần. Du hồn ở minh thổ rất là thường gặp, không có quy thuộc, lai lịch khác nhau, từ dài dòng bị lạc trung khôi phục như cũ, có ý thức. Giờ phút này, Du đang ở một ngọn núi trung quanh mấy cái du hồn, trong lúc bất chợt trong lòng nổi lên báo động, rồi sau đó liền chú ý đến trên bầu trời có viên lưu tinh, đang trực tiếp hướng nơi này rơi xuống dưới tới. Cảnh tượng như vậy, bọn họ cũng không xa lạ gì. Hưu thần chỉ cần tới nơi này bám dễ rồi. Mới ngũ phẩm thần chỉ. Không nghĩ tới sẽ chọn chung nơi này, đây nhưng là có ma ban bảo tồn địa phương. Nhiều tiếng truyền đọc ở bên trong, từng đạo du hồn vội vội vàng vàng tàng ra, nhanh chóng đi xa, xa xa rời đi ngọn núi này chung quanh phương viên 10 dặm địa phương. Ầm. Vang lớn buộc phát ra, ở ngọn núi, giữa sơn cốc quanh quẩn, hơn nữa rất xa truyền lại đi ra ngoài, mặt đất chấn động lên. Ngọn núi phía tây trong sơn cốc, chỉ một thoáng bụi mù cuồn cuộn, một ngọn ba tầng lầu các đội đất ngoi lên. Nền, nóc nhà, xa nhà, ngói, rồi rít từ không biến có hiện ra, tổ hợp sắp hàng, vững chắc thành hình. Lâu các quanh thân, sơn thể biến động, gập lên mặt đất từ chân thật, từng mặt tường viện chui từ dưới đất lên ra, thanh ngói tường trắng, đem lầu các vây lại, nhất thời, văn phòng chi khí nhộn nhạo đi ra ngoài, từ xa nhìn lại, phảng phất một ngọn thư viện tọa lạc trong núi. Trước xây dựng chỗ dừng chân, sau đó nhấc lên pháp vực. Đọc lấy Ngân Hiếu Nga truyền tới tâm đắc, Khưu Nôn lĩnh hội sau đó, vừa gia nhập của mình suy tư, bổn tôn thần thân thể liền từ trong lầu các bay ra ngoài, thần thân thể chấn động. Mấy viên thần lực tinh thần bay ra, nhanh chóng tiêu đốt, thả ra một tầng màn sáng, phát triển ra, đem chọn lầu các ba phủ, tiếp theo vừa hướng ra phía ngoài kéo dài mở ra. Sau một khắc, trong thư viện ầm rung động, một ngọn bếp lò đội đất ngoi lên, cao gần 3 trượng, bếp lò thượng hỏa diễm bay lên, sương khói cuồn cuộn, thư viện phía sau, đội lên một ngọn tiểu đồi núi nhỏ, trên núi trải rộng căn căn mảnh mục. Pháp vực vừa đứng thẳng, này minh thổ điểm dừng chân coi như là có điểm phòng hộ lực. Làm xong những thứ này, bổn tôn từ không trung rơi xuống, đứng ở trong sân, cảm thụ được bốn phía biến hóa cùng huyền bí. Lúc này, Ngân Hiếu Nga cũng từ không trung rơi xuống, nhưng không có tiến vào thư viện, mà là trôi nổi một bên, chờ VV Khưu Nôn phục hồi tinh thần lại, lúc này mới đem chi mời tiến đến. Chưa trải qua cho phép, cưỡng ép tiến vào một thần chỉ là minh thổ pháp vực, chẳng khác nào là tuyên chiến, điểm này, ngươi phải nhớ cho kỹ. Ngân Hiếu Nga rơi vào trong viện, câu nói đầu tiên là nhắc nhở, đi theo nàng hướng chung quanh đánh giá mấy lần, gật đầu, ngươi chỗ này điểm dừng chân đã đơn giản quy mô, còn dư lại chính là cảm ngộ tin dân liên lạc, mau sớm khai phát ra một cái âm dương đường. Vừa nói xong, nàng vừa phiêu bay lên. Vốn là mới thần rơi xuống đất, là muốn đi địa phủ viếng thăm, nhưng dưới mắt mấy ngày, ngươi không ngại trước cảm ngộ minh thổ cùng âm dương đường biến hóa, thử cùng tin dân làm sâu sắc liên lạc, cũng khôi phục một chút thần lực tiêu hao, trở về về đem ngũ phẩm thần chỉ là thần thông cũng đều lục lọi không sai biệt lắm, cũng là nên động thân đi hướng kia nơi di tích rồi, của ta minh thổ pháp vực cách ngươi không xa, nếu đang có chuyện, không ngại kêu gọi. Lời nói qua đi, nàng phi đằng, tật bay ra ngoài, đảo mắt biến mất ở chân trời. Bổn tôn thu hồi ánh mắt. Cảm ngộ tin dân liên lạc, thành lập âm dương đường sao? Không biết này âm dương đường thành lập sau đó, dương gian xuất khẩu là chỉ có thể có một, hay, vẫn, là có thể có nhiều, vừa có phải là hay không cố định một chỗ. Khiu luôn nghĩ tới âm dương đường khả năng mang đến biến hóa, vừa nghĩ, bổn tôn thần thân thể bay lên trời, vào lầu các tầng thứ ba, ở gian phòng trống rỗng trong khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt không nói, thần tâm đắm chìm. Cảm ngộ. Hiện tại, tế tự của ta người cùng sở hữu 397 người, trong đó đại bộ phận chẳng qua là thuận tiện tế bái, có 103 người thường xuyên nhớ, 72 người còn có kính sợ lòng, chỉ có 51 người tương đối thành kính. Có thể mỗi ngày tế bái, 17 người ở trong nhà bảy tượng thần, ân, không ngại liền từ này 17 người bắt tay vào làm, thử phát triển ảnh hưởng. Trong lòng suy nghĩ, thần lực liền có biến hóa. Vì thành lập minh thổ điểm dừng chân, bổ tôn đã tiêu hao không ít thần lực, cộng thêm lúc trước cùng một sừng tiên lúc đối chiến sở hao tâm tổn sức lực, lên chức ngũ phẩm lúc vừa vặn xông phá 1000 viên thần lực tinh thần, lần nữa ngã rơi xuống hơn 900 viên. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Hơn 900 viên tinh thần ở bên trong, chợt có mấy viên nhảy lên, phân ra một tia thần lực. Theo vô hình hương khói tâm niệm truyền lại đi ra ngoài. Lão Vương, ngươi lệ cái này là cái gì thần trí? Ngươi ngày hôm qua vẫn cùng ta nói rồi, này nhưng lại đã quên. Một sáng sớm, Vương Lực Hỉ mới vừa cho trong nhà tượng thần trên hoàn hương, đã nghe đến vợ Tôn Thị hỏi thăm. Vương Lực Hỉ vội vàng liền nói, vị này là Lò Vương gia, ngươi khả để cung kính điểm, khắc, đừng đụng nhau thần linh. Vương Lực Hỉ là Trương Nhớ tiểu lâu đầu bếp, ngày hôm trước ban đêm, Viễn Linh thành phát sinh tao loạn, đại hỏa đầy trời, chuyện phát đang ở Trương Nhớ bên cạnh, Vương Lực Hỉ đi ra ngoài xem náo nhiệt. Không nghĩ tới bị ngọn lửa cuốn vào bên trong, vốn tưởng rằng hẳn phải chết, kết quả lại thấy thần chỉ hiện linh một màn, cùng những khác chịu khổ người cách hỏa hải sau, cảm xúc mênh mông, lúc này quỳ xuống đất lạy thần. Đợi đến quan phủ tới đây bình tức sự đoan, Vương Lực Hỉ về đến trong nhà, như cũ khó có thể bình tĩnh, phản phục hồi tưởng thần linh bộ dáng, đột nhiên nhớ tới, lại là cùng từ trước trong ngộng gặp qua một tôn thần chỉ kém cùng, nhất thời hiểu rõ, ngày hôm qua lập tức xin mời tượng thần vào nhà, ở nhà dựng lên ông táo giống như. Ta đây hiểu được, Tôn thị nghe khuyên cáo, đầu tiên là gật đầu, sau đó vừa nhăn lại lông mày tới, đúng rồi, bạc chuẩn bị tốt sao? Hai ngày này vội vàng cho trưởng quỹ đưa đi, nghe nói Duyệt Lai tiểu lâu mời tới đầu bếp, là quan trung nổi danh đầu bếp, thủ nghệ bất phàm, lúc này mới đem Đông gia công việc làm ăn cũng đều đoạt đi, lại làm cho Đông gia cũng nổi lên thỉnh phần đất bên ngoài đầu bếp ý nghĩ trong đầu, ngươi nếu không vội vàng chuẩn bị, sinh kế sẽ không có. Mò ngâm thao cái gì tâm, cũng đều chuẩn bị xong, tối nay đưa đi, bất quá nói ai tới, người này cũng đều mưu đồ mới mẻ, cũng chính là ăn quen thuộc món ăn, mới lộ ra vẻ quan trung món ăn có một mới mẻ kỉnh, quá trận còn không phải là muốn ăn trở lại, ngươi đừng lo lắng vô ích. Không có chuyện gì. Lầm bầm mấy câu, an vợ tâm, lại cùng hai đứa con trai nói hai câu, Vương Lực Hỉ liền cách nhà, mấy cái đến Trương Nhớ tiểu lâu. Tiểu quán đại đường trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thường ngày lúc này, ăn sớm một chút người đã sớm ngồi đầy nửa phòng khách rồi, trái lại là nhai đối diện Duyệt Lai tiểu lâu người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Lực Hỉ, hôm nay ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Đông gia mới vừa ở chủ trong phát rồi hỏa, cũng đều đập chén đến rồi. Nhìn thấy Vương Lực Hỉ vào cửa, vốn là vốn tại trên quầy triệu trưởng quỹ nhất thời tinh thần tỉnh táo, đi tới để lộ ra thanh âm. Ngươi nếu là có cái biện pháp gì, vội vàng xử đi ra, khắc, đừng, che giấu rồi. Nhìn Trương trưởng quỹ nháy mắt ra hiệu bộ dáng, Vương Lực Hỉ hít sâu một hơi, đè xuống một quyền đánh ra đi xúc động, hắn biết này Triệu trưởng quỹ là muốn đòi hỏi bạc, đổi thường ngày, hắn Vương Lực Hỉ thân là đầu bếp, làm sao có thể bị cái này khí. Nhưng hiện tại tình thế so sánh với người mạnh, trái lương tâm tạ ơn một tiếng, Vương Lực Hỉ bận rộn chạy tới phòng bếp. Vén rèm cửa lên, trong phòng bếp đã là loạn thành một đoàn, hai lao động phổ thông đang thập làm vỡ vụn chén dĩa. Đông gia đâu? Vương Lực Hỉ kéo một người, thấp giọng hỏi. Mới vừa đi, nổi giận đùng đùng, để cho ngươi đã đến rồi phải đi gặp hắn. Lời này để cho Vương Lực Hỉ trong lòng giật mình, nổi lên không tốt cảm giác. Vừa lúc này, bên ngoài màn cửa đột nhiên truyền đến tiểu nhị một tiếng thét, nhưng lại là có khách nhân tới cửa rồi, điểm rang thức ăn. Vương Lực Hỉ nghe, thở dài, liền để xuống những chuyện khác, đốt lửa, chưởng môi. Dâng lên nhà bếp, thêm nhiệt thiết hoa, Vương Lực Hỉ nắm chặt nồi chua, chợt cảm thấy một cổ ấm áp từ đầu rơi xuống, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, tay chân ấm áp dễ chịu. Ân. Trong lòng sinh nghi, nhưng Vương Lực Hỉ hay vẫn là thuận thế để dầu, điểm thông, nhất thời giọt nước sôi cùng khói dày đặc phiêu đãng, chậm rãi khuếch tán. Không có quá khi nào, mấy làm việc lặt vặt lao động phổ thông đống nhiên biến sắc, lỗ mũi co rúm, thấp giọng nói, cái gì vị? Thơm quá, thơm quá. Chương 112, ông táo phù hộ. Này mấy tên làm việc lặt vặt lao động phổ thông lầu bầu xong, ho khan hai tiếng, đã bị mùi vị này hấp dẫn, mặt lộ vẻ say mê, men theo hương vị nhìn sang, ánh mắt khóa ở đang ở lò trước bận rộn Vương Lực Hỉ trên người. Không chỉ là lao động phổ thông, những khác mấy đầu bếp cũng bị này phiêu mở hương vị kinh một chút. Hướng Vương Lực Hỉ nhìn sang. Ngược lại là người trong cuộc Vương Lực Hỉ không phát giác gì, một chút điên môi, không quá nhiều lâu, co lại giang thức ăn lúc đó ra nổi. Nghe vù vù hỏa thanh cùng tư lạp dầu vang, bên cạnh học đồ mới tỉnh cơn mơ, vội vàng bưng cái khay tiếp món ăn.
Ân,
các ngươi này là thế nào? Cầm khoác lên trên cổ khăn lông lau mồ hôi, Vương Lực Hỉ lúc này mới chú ý tới người chung quanh ánh mắt quái dị, hắn mới vừa rồi trừng môi, chỉ cảm thấy cả người ấm áp, điên, sao chép trong lúc nước chảy mây trôi, ngay cả bếp lò hỏa diễm cũng đều phá lệ phối hợp, cả người hoàn toàn đắm chìm đi vào, vật ngã lưng vòng, trở về vê bận rộn sau khi mới phục hồi tinh thần lại.
Gì?
Này món ăn màu sắc, hương vị, làm sao? Lần này thần, hắn cuối cùng cũng phát hiện dị trạng, ánh mắt rơi vào đĩa đồ ăn kia trên. Nấu ăn nấu nướng, chú trọng sắc, hương, vị, hình dạng, khí, nghĩ ngũ vị điều hòa. Vừa muốn nắm giữ tốt nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, cũng phải chú ý hỏa hầu canh giờ, ngay cả điên môi, lật món ăn lực đạo đều có chú trọng, bên trong có không ít học vấn, nếu là hơn nữa chọn liệu cùng đao công trở VB, càng thêm phức tạp, một đầu bếp nghị có sở thành tựu, cũng không dễ dàng. Giống như Vương Lực Hỉ như vậy đâu biết, giống nhau có theo đuổi, bất quá chung quy muốn bị hồng trần việc vặt mài đều góc cạnh, chuyện cho tới bây giờ, sớm quên ban đầu suy nghĩ, nhưng dưới mắt, Vương Lực Hỉ nhìn mình xào ra này đĩa đồ ăn, nghe hương vị, nhưng có suy nghĩ hiện chạy lên não. Lúc này, tiểu nhị vén rèm lên, thúc giục nói, được rồi sao? Khách nhân khả vẫn chờ đấy. Các ngươi lo lắng làm gì hả? Hắn vừa nói, đem đĩa đồ ăn kia nâng lên, đối với Vương Lực Hỉ nói, Vương sư phó, Trương trưởng quỹ để cho ta cho ngài nói tiếng, Đông gia đang tìm ngài đấy, vội vàng đi đi. Dứt lời, hắn bưng cái mâm đã đi, đến màn cửa bên cạnh, nhưng lại là sắc mặt khẽ biến, chóp mũi bưng lỏng, mặt lộ kinh ngạc, nhưng phía ngoài lại chuyển tới thúc dục sinh, tiểu nhị vội vàng dọn dẹp tâm tư, vén rèm ra. Vương Lực Hỉ lắc đầu, đi cửa hông đi tìm Đông gia rồi, hắn đại khái đoán được Đông gia tìm dụng ý của mình. Quả nhiên, thấy Đông gia sau đó vị này trẻ tuổi đích đáng nhà tiểu phản phục nhắc tới đối diện duyệt lai tiểu lâu công việc làm ăn lan qua lộn lại nói nói gần nói xa tiết lộ ra oán giận cùng oán trách. Đang lúc chính đáng Vương Lực Hỉ thầm than việc tám phần khó giữ được lúc, Đông gia nhưng lại là lời nói xoay chuyển, nói đến món ăn giá gạo và mì, cái này lập tức để cho Vương Lực Hỉ có hiểu ra, thì ra là như vậy, hắn là đánh cái này bản tính, muốn mượn cơ để thấp tiền công. Vương Lực Hỉ ý nghĩ trong đầu vừa dứt, đã nghe kia Đông gia liền nói, Lực Hỉ á, ngươi nhìn ngươi này tài nghệ không bằng người, cầm tiền công so với người ta cao, trước kia không có đối với so sánh với con tốt, hiện tại chuyện này một náo, ta chỉ sợ trong điếm sẽ có người cảm thấy bất công á, theo ta thấy, không bằng. Thật muốn nhân cơ hội áp tiền công. Vương Lực Hỉ sinh lòng tức giận, đang muốn phân trần, lại bị phía sau một trận tiếng bước chân dồn dập cắt đứt suy nghĩ. Đông gia, mau để cho Vương sư phó trở về đi thôi, khách nhân đều sốt ruột chờ rồi, chỉ danh để cho Vương sư phó nấu ăn đấy. Chạy tới, chính là Phương Tài, lúc nãy, điếm tiểu nhị, chỉ thấy hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, cũng không biết là bởi vì chạy gấp, hay vẫn là bởi vì trong lòng gấp. Chờ cái gì Vương sư phó? Không phải là còn có những khác đầu bếp sao? Đông gia vẻ mặt bất mãn. Tiểu nhị thấy Đông gia thần sắc không lo, vội vàng giải thích, khách nhân ăn Vương sư phó làm món ăn, rất là khen ngợi, nói coi lại không đủ, còn phải lại thêm, kết quả những khác sư phụ làm đi, người nọ lại nói không đối với vị, liên tiếp hỏi tới thứ nhất cái khay là ai làm. Nói tới đây, tiểu nhị nhìn lén Vương Lực Hỉ liếc một cái, dù chưa nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Còn có chuyện như vậy? Đông gia nhíu mày, có chút kinh nghi bất định nhìn Vương Lực Hỉ liếc một cái, khoát khoát tay, kia trước như vậy đi. Lực Hỉ ngươi đi tới nấu ăn, ta mới vừa nói chuyện, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nghĩ thông suốt, lại tới tìm ta. Cứ như vậy, Vương Lực Hỉ theo tiểu nhị rời đi, khả ở nơi này sau đó, hắn nhưng không có đi tìm Đông gia, ngược lại là Đông gia vội vội vàng vàng đi đến tìm hắn rồi. Thì ra là, Vương Lực Hỉ sau khi trở về, tự mình trưởng ngôi, lại là một đĩa đồ ăn ra lò, thằng ăn khách nhân kia khen không dứt miệng, cũng dẫn tới bên cạnh trong lòng người nghi ngờ, khởi tâm tư, điểm vài bàn. Điểm này không cần gấp gáp, vài bàn món ăn xuống bụng, lập tức chính là một mảnh tiếng khen ngợi, kia một khay khay món ăn cho ăn sạch sẽ. Thường xuyên qua lại, ngay cả phía ngoài người đi đường cũng đều chú ý tới, thỉnh thoảng có người đi vào thưởng thức. Cứ như vậy, một ngày xuống tới, Trương Nhớ tiểu lâu thay đổi cổng và sân lanh thanh cảnh tượng, người đến người đi, nối liền không dứt, càng càng về sau, truyền càng quảng, tới người cũng thì càng nhiều, Triệu trưởng quỹ ký sổ, hạ đơn, bận rộn là không thể tách rời ra, thiếu chút nữa đứt hơi. Về phần kia Đông gia, cũng hoàn toàn ngây người, hư hư thực thực trong ngộng, cho đến một lao động phổ thông tới đây, nói là Vương Lực Hỉ bận rộn một ngày, quá mức mệt nhọc, đứng cũng không vững, lúc này mới đem Đông gia cho thức tỉnh. Vương sư phó nhưng là ta trong điếm bảo, vạn nhất lũy, mệt, ra cái tốt xấu khả làm sao. Đông gia mặc dù không biết hôm nay chuyện này nguyên do, càng thêm không rõ Vương Lực Hỉ tài nấu nướng làm sao lại đột nhiên tiến nhanh rồi, lại biết không có thể đắc tội đối phương rồi, không chỉ có không thể đắc tội, còn muốn mịn mỡ. Này Viễn Ninh Thành, tiểu điếm khách sạn không ít, chân chính đầu bếp nổi danh vừa có mấy cái. Trong miệng vừa nói, Đông gia vội vàng đi nhà bếp, trấn an Vương Lực Hỉ, trong ngôn ngữ lại có vài tia lấy lòng ý, giống như là đã quên buổi sáng nói, không chỉ có không đề cập tới áp tiền công một chuyện, ngược lại cấp cho Vương Lực Hỉ thêm tiền. Trấn ăn sau đó, hắn vừa đi lại đường, cho mới tới khách nhân bồi không phải là, thay Vương Lực Hỉ đẩy mới điểm thực đơn. Trong phòng bếp, mấy đầu bếp cùng lao động phổ thông đem Vương Lực Hỉ cho vây lại. Lão Vương, chuyện gì xảy ra? Cầu đến bí quyết rồi. Đúng vậy a, Vương sư phó, ngươi cái này nhưng là nổi danh rồi. Thuận tiện tiết lộ điểm sao? Bất quá, nếu là độc môn bí kỹ, không nói cũng được. Cảm thụ được mọi người nóng bỏng ánh mắt, Nghĩ tới Đông gia thái độ biến hóa, Triệu trưởng quỹ xám xịt bộ dạng, Vương Lực Hỉ tất nhiên vui mừng, nhưng cũng phá lệ mê hoặc, trong lòng nói thầm, ta nào có cái gì bí kỹ. Hôm nay cũng cùng thường ngày giống nhau, lại không biết làm được thức ăn vì sao đột nhiên là tốt rồi ăn. Hắn cẩn thận hồi ức hôm nay đã làm chuyện cùng tiếp xúc đến đủ, hoàn toàn khó hiểu. Sáng nay xà ông táo sau đó, tiểu rời nhà rồi, sau đó.
Ân.
Đúng rồi. Ông táo. Này vừa nghĩ, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Ông táo tên mang theo một lò chữ, lão nhân gia ông ta có thể phóng hỏa, này bất tránh hảo ứng với ở nấu cơm, nấu ăn lên sao? Chẳng lẽ là cái nguyên nhân này? Nghĩ tới đây, hắn chẳng quan tâm những khác, tìm lấy cớ sẽ phải sớm trở về, tiểu lâu Đông gia dĩ nhiên sẽ không nhiều lời, để kia rời đi, trở về vê Vương Lực Hỉ đến nhà trong, vội vàng cho tượng thần dâng hương, rồi sau đó cùng vợ nói hai câu, hai người cũng đều là sinh lòng cảm khái. Sau đó mấy ngày, Vương Lực Hỉ mỗi ngày không riêng, hết cho tượng thần dâng hương, còn dâng lên tế phẩm, này làm được món ăn là mỗi ngày một khá hơn, không lâu tiểu truyền khắp hơn phân nửa thành trì, càng phát ra để cho hắn khẳng định suy đoán của mình. Nhất định là ông táo phù hộ, mới để cho ta lão Vương lúc tới vận chuyển. Chỉ bất quá, điều bí mật này rốt cuộc không có thể giấu giếm ở bao lâu, cá nhân hôm đó gặp qua bổn tôn thân ảnh, sau khi trở về thành kính tế bái người, cũng không phải là chỉ có Vương Lực Hỉ một người, cũng có những khác người mời tượng thần về nhà, bên trong không thiếu đầu bếp chi lưu, càng thêm có mở quán trà, đồng dạng được ơn, thường xuyên qua lại, ông táo danh tiếng coi như là chính thức truyền ra. Một nhà tiểu lâu quán cơm nghe tin lập tức hành động, rối rít mời tượng thần đến tiệm, sợ hạ xuống người sau. Đầu đường cuối ngõ nhiều không ít đề tài câu chuyện, 10 người bên trong thì có 3 muốn nói luận ông táo cái này mới thần. Mỗi ngày, thư sinh phân thân bước chậm trên đường, thời thời khắc khắc cũng đều có một đạo hương khói ý nghĩ trong đầu từ mỗi cái quán cơm, tiểu điếm, khách sạn dâng lên tới, hội tụ tới đây. Chương 113, đường phố nghe sách chiêng trống báo tin mừng. Khiu Nôn thư sinh phân thân gần đây mười mấy hàng ngày ở phố lớn ngõ nhỏ ghé qua, thỉnh thoảng đi vào quán trà, tử quán, nghe kia kể chuyện cổ tích người giảng thuật thoại bản, chuyện xưa, truyền kỳ. Vừa quan sát, một bên không thay đổi, đem hội tụ tới đây hương khói ý nghĩ trong đầu xuyên thấu qua hồn trung lỗ đen, chuyển hướng thần linh bổn tôn. Theo thời gian chuyển rời, viễn linh trong thành không khí càng phát ra ngưng trọng, những thứ kia tụ tập ở lần này học cho nhỏ nhóm càng phát ra khẩn trương. Tiết bảng cuộc sống càng ngày càng gần rồi. Nay trời sáng sớm, Khiu Nôn phân thân ở trên đường quay một vòng, nhìn một chút canh giờ, liền vào một nhà tử quán, kêu hai đĩa món ăn, từ từ ăn. Tử quán ở giữa, nổi danh tuổi trên 50 lão nho sinh đang mặt mày hớn hở giảng thuật kỳ ra đem chuyện xưa, nếu như treo sông, dẫn tới trận trận ủng hộ. Khiu Nôn cũng ở nghe, một câu, cũng đều cẩn nhớ kỹ. Ở nhận biết của hắn ở bên trong, 50 nho sinh trong miệng từng chữ, tựa hồ cũng hóa thành một quả mai vô hình văn tự, tự hai lô thai vào trong lòng, đi theo vừa chuyển, lại bị sinh hồn hút nhiếp, ở sinh hồn trung ngưng tụ thành sách, rơi vào tiêu tập chữ giá sách bên trong. Nay tập bộ trên giá sách thưa thất bày biện vài cuốn sách cuốn, có thi tập, có từ điển, cũng không thiếu thoại bản, truyền kỳ, càng thêm có hí khúc, biệt tập, thậm chí còn có nửa bộ đạo tạng. Khiu Nôn địa hồn chia làm 4 nữa khung, kinh, sử, tử, tập, kinh bộ giá sách đã bày không ít sách cuốn, đều là đối với nho gia điển tịch lĩnh ngộ cùng chú thích, sử bộ giá sách lại còn trống không, về phần tử bộ giá sách, chỉ là bày một thiên tàng giản, nhưng là thánh hiền bản thảo tinh thần ngưng kết mà thành. Cùng lúc trước so sánh với, địa hồn giá sách tản mát ra hơi thở có chút biến hóa, nhiều tơ khí hậu khác nhau ở từng khu vực địa khí, tâm bình tĩnh, bất chút xuất trần cùng mê hoặc, nhưng lại là Khiu Nôn ở mấy ngày nay đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nghe nhiều tầm thường lời nói, vừa góp nhặt không ít dân gian văn bản, ngưng ở hồn ở bên trong, để cho địa hồn có càng thêm nhiều tích lũy. Diệu kia tứ trong kể chuyện cổ tích người ta nói trong chốc lát, tiêu dừng lại miệng, phun ra một câu biết trước hậu sự như thế nào, còn nghe hạ hồi phân giải sau, liền dọn dẹp một phen, cách quán đi. Tiểu quan trong, không khỏi một trận nghị luận. Nay ký gia quân tưởng thật là thật trung dũng, một môn trung liệt. Đúng vậy a. Nghị luận, đề tài rất nhanh từ bình thư chuyển rời đến bên cạnh chuyện, đã nghe một người nói, các ngươi gần đây có hay không đi Trương Nhớ tiểu quán ăn xong. Bọn họ kia đầu bếp, đó là tài nấu nướng tăng mạnh á, thường ngày cũng không mấy người đi, hiện tại muốn ăn, còn muốn xếp hàng. Lập tức liền có người cười nói, này vừa không phải là cái gì mới mẻ chuyện, lão Lưu mới vừa trở về thành, còn không biết, láng giềng đã sớm cũng đều truyền ra, ngươi đạo Trương Nhớ nhà kia đầu bếp vì sao trong lúc bất chợt tài nấu nướng tăng mạnh. Lúc trước người nọ ngạc nhiên nói, nga, bên trong còn có nguyên do. Dĩ nhiên có, lại có người cười nói, kia Trương Nhớ vương chủ xá ông táo, bị thần linh che chở, mới có lần này gặp gỡ, nghe nói hắn vốn là muốn bị sát thải, xá thần hậu, đột nhiên tiểu lúc tới vận chuyển. Nay thật kỳ rồi, lệ thần cầu tử coi như thường gặp, này lệ thần còn có thể làm ra mỹ vị món ngon, hay, vẫn, là đầu lần nghe nói, không phải là nghe sai đồn bậy chứ. Nhất thời thì có người phản bác đứng lên, tại sao là truyền ngôn lời đồn đãi. Nay viễn linh thành hiện tại, khá nhiều tiểu lâu quán cơm cũng đều mời ông táo vào cửa, người khoan hay nói, kia thức ăn vẫn thật là so sánh với từ trước ăn thật ngon rồi. Cái này là lời nói thật, ngay cả chúng ta cửa nhà cái gian phòng kia tiểu tiệm ăn ngày hôm trước cũng mời thần, đánh sau đó, tiệm ăn trong bay ra khói dầu cũng đều so sánh với thường ngày muốn hương. Bất quá, dù cho cũng đều mời ông táo, cũng là có khác nhau, hay, vẫn, là Trương Nhớ vương đầu bếp làm cơm ăn ngon nhất, nghe nói là bởi vì hắn là thành tâm lệ thần, không có người khác hiệu quả và lợi ích tâm. Nói là như thế, bất quá ông táo như vậy linh nghiệm, ta này đang suy nghĩ, hai ngày nữa cũng mời vào trong nhà, cải thiện thức ăn. Không được, Tử quán trưởng quỹ không biết lúc nào tới, nghe thấy mọi người ngôn ngữ, nhưng lại là nói, ông táo cũng không phải là như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể thỉnh, các ngươi tầm thường nhân ra, còn là đừng loạn làm việc, cẩn thận đụng nhau thần linh.
Được rồi, phó trưởng quỹ, ngươi về điểm này tâm tư người nào không biết ta, vâng, là, sợ mọi nhà cũng đều thỉnh ông táo, chặt đứt tài lộ đi, quá không phóng khoáng rồi.
Người khác nghe, cũng đều tương thông bên trong môn đạo, rối rít cười mắng lên, tử quán không khí nhất thời náo nhiệt lên. Tử quán một góc, Cửu Nôn đem hai đĩa món ăn ăn xong, ở trên bàn để hơn mấy tiền đồng, đứng dậy đã đi. Đô Thành Hoàng nói không sai, thuật nghiệp có chuyên công, pháp chức cũng có phân biệt, chỉ có đặc điểm bày biện ra, mang cho tin dân giàu nhân ái, mới có thể làm cho củng cố thế tự, để truyền bá. Lúc này mới mấy ngày thời gian, ta nhang này hỏa tiểu tăng trưởng không ít, thần tên càng là truyền bá nhanh chóng, mặc dù tế tự hơn là tò mò, ít có kính sợ, nhưng trở về số đếm đầy đủ, thì sẽ sinh ra thành kính chi người. Trong lòng suy nghĩ, Cửu Nôn trở lại lưu nhà lão trạch. Hắn mới vừa trở về Viễn Ninh thời điểm, là ở khách sạn, nhưng trở về hết bận đạo thử, có ở không, tiểu ấn Lưu Hoài phân phó, tìm người đem lưu nhà lão trạch quét dọn một phen, đem chuyển đi vào, những ngày qua cũng đều ở chỗ này. Trở lại nhà cửa, Cửu Nôn tiểu tiến ban đầu cái gian phòng kia trong phòng, tính toán nhắm mắt, điều động sinh hồn, trải vớt thu hoạch. Hôm nay vừa góp nhặt không ít tạp đảm cùng thoại bản, kia kỳ ra đem trung dũng trung liệt, sự tích truyền lưu rất rộng, bên trong cũng có là đạo lý là người, ngưng kết đi ra ngoài, gửi lấy đất hồn, là một không sai bổ sung. Tiên lặng, hồi ức, Cửu Nôn hơi thở trong mơ hồ liễm, ước chừng qua trung trà thời gian, phương mới một lần nữa mở mắt, rồi sau đó cầm lấy một quyển sách, mở ra đọc. Tiếng đọc sách cùng nhau, góc bàn tiểu có động tĩnh, nhân sinh cục cưng tiểu bỏ đi ra ngoài. Đọc một chút, Cửu Nôn từ từ nhíu mày, sắc mặt dần dần một mảnh tái nhợt, hồn trong vừa bộc phát ra đau nhói. Cùng mười mấy ngày trước so sánh với, Cửu Nôn đối với đau nhói năng lực chống cự rõ ràng tăng lên không ít, trừ sắc mặt tái nhợt, cau mày ngoài, cũng không những khác gì trạng. Đi học nhập thần, không biết cách giờ. Lưu ra tòa nhà phía ngoài, vài hộ hàng xóm đi ra ngoài giặt quần áo rót nước, trong đó mấy người vẻ mặt bất mãn ngó chừng Lưu ra tòa nhà. Thì ra là, tự Lưu ra rời đi Thanh Sương, tòa nhà trống không đi ra ngoài sau, thỉnh thoảng sẽ bị vài hộ đồng hương chuyển làm hắn dùng, không ngờ, mấy ngày trước Cửu Nôn lại đột nhiên ở đi vào, loạn tính toán của bọn họ, khó tránh khỏi căm thù cùng oán giận. Lão Lưu nhà coi như là để cho nhà nho nghèo cho hố, hại, khổ rồi, đầu tiên là Lưu lão đầu muội muội bị kia Lâm lão tú tài hố, hại, hiện tại lão Lưu đầu tự mình lại bị hắn cái này ngay cả tú tài cũng đều thi không đậu, thi rất cháu ngoại trai làm hại đi xa tha hương. Còn không phải sao, người đi, viện tử mắt thấy cũng muốn bị thư sinh này chiếm. Nay Cửu Nôn giờ ta liền gặp qua, vừa nhìn không có cái gì tiền đồ, người như vậy cũng muốn đi học nên người. Khó khăn a. Đồng hương phụ nhân, trong lòng có bất mãn, sẽ phải chuyện nhà nói liên miên cằn nhằn, nói gần nói xa không thiếu ác độc ý. Chẳng qua là, những thứ này oán giận cùng ác ý đến ngày thứ hai buổi trưa, tiêu toàn bộ tan thành mây khói, ngược lại biến thành kinh ngạc cùng sợ hãi. Ngày này, Cửu Nôn như ngày thường giống nhau, đầu tiên là dạo phố chối hạng, sau đó trở về viện đi học, nhưng buổi trưa thoáng qua một cái, trong ngõ hẻm tiểu vang lên một trận huyên áo, có tiếng trống, có la vang. Giữa buổi trưa làm cái gì vậy? Nhiều dân ăn mình. Nhà ai thất đức? Một đám hàng xóm ra cửa dò thăm, lại thấy một nhóm người tràn vào ngõ hẻm, khua chiêng gõ trống, vui sướng. Thấy một màn này, Lưu gia láng giềng nhóm hồi tưởng lại từ trước gặp qua cảnh tượng nhiệt náo, trong lòng nhất thời cũng đều là lộ bột một tiếng. Rồi sau đó, chỉ thấy những người đó đến Lưu gia tòa nhà phía ngoài, rối rít kêu to, chúng, chúng, Khâu tướng công chúng, cao cư đứng đầu bảng. Đạo thử thứ nhất. Những người này, rõ ràng là báo lại hỉ. Chương 114, bảng trên muốn hạ vây thành tất huyết. Đạo thử thứ nhất. Tiết bảng rồi. Chúng láng giềng nghe, nhưng lại là hai mặt nhìn nhau. Có láng giềng trần chờ hỏi, đạo thử thứ nhất, chính là thi qua. Báo tin mừng người lập tức trở về nói, đây là dĩ nhiên, đạo thử thứ nhất, chính là ta Viễn Ninh phủ án thủ. Như còn thi chẳng qua đi, sẽ không người có thể thi đã qua. Chúng láng giềng nghe, rồi rít hít vào một hơi, Viễn Ninh phủ án thủ. Đó không phải là nói, này Khâu sinh thi đậu tú tài rồi. Đâu chỉ là tú tài. Khóa trước án thủ, chưa nghe nói qua có người thi không đậu, thi rất cử nhân, Khâu tướng công bây giờ là án thủ, mấy tháng sau, đó chính là cử nhân lão gia. Cử nhân lão gia. Nghe lời này, một đám láng giềng coi như là hoàn toàn sợ ngây người. Lão Lưu đầu nhà đây là muốn phát tích rồi hả, có cử nhân lão gia, vậy cũng là cùng rồi. Đến nơi này một khắc, bọn họ đối với Lưu gia miệt thị, khinh thường cùng cười nhạo, tất cả đều tan thành mây khói, thay vào đó là nghĩ mà sợ cùng sợ hãi, nghĩ đến mình ở lão Lưu nhà chuyển đi lúc sắc mặt, còn có hai ngày này lời nói lạnh nhạt, không khỏi đều có đại họa lâm đầu cảm giác, một đám vội vội vàng vàng về nhà, ẩn nút, trốn tránh. Báo tin mừng người tự nhiên sẽ không chú ý những thứ này láng giềng phản ứng, hay vẫn là đang Lưu gia tòa nhà phía ngoài làm ầm ĩ. Động tĩnh lớn như vậy, Cửu Nôn không thể nào không có nghe được, thong dong đứng dậy, sửa sang lại dáng vẻ, đã đem viện cửa mở ra rồi, hắn coi là sống, biết hôm nay đến bảng, cũng không bất ngờ. Khâu tướng công, chúc mừng. Chúc mừng trung học đệ nhị cấp. Khâu án thủ cao tài. Khưu công tử, văn khúc hạ phàm. Viện môn mở ra, mọi người liên tục chúc mừng, Cửu Nôn liền lấy ra chút ít đồng tiền phân cùng bọn họ, cũng đều là vô cùng vui mừng. Không nghĩ tới kia Lô Nhác học cũng là hào phóng, trực tiếp cho ta điểm án thủ, như vậy cũng tốt, danh tiếng càng thêm lớn, có thể tích góp từng tí một hy vọng của mọi người. Cửu Nôn còn đang suy nghĩ,
lại bị mấy cái kéo ra cắt đứt suy nghĩ. Khâu tướng công, không biết quý phủ thiếu không thiếu nhân thủ. Nhỏ có lòng, nguyện ý dựa vào. Kéo hắn mấy người làm bộ phải lạy, nghĩ tại Khưu Nôn danh nghĩa leo tịch, làm cái nô buộc. Hiện nay Khưu Nôn qua đạo thử, chính là tú tài, theo đại thủy luật, tú tài mỗi tháng có thể lĩnh tiền lương, có thể giảm miễn thuế phú, liên đối danh nghĩa nô buộc giống nhau chịu đến ban ơn cho, chơi bời lêu lổng đồ hoan hỉ nhất chuyện này, nhiều nhân cơ hội tìm tân tân tú tài trực thuộc, tới tạo thuận lợi. Những chuyện này, Khưu Nôn tự cũng biết, dĩ nhiên sẽ không chiêu như vậy người đi tới, cho danh tiếng của mình bôi đen, toàn bộ cự tuyệt chuyện. Chờ VV báo tin mừng người tàn đi, cũng không lâu lắm, Trương Chấn Tiểu tới cửa bái phỏng, dẫn theo chút ít lễ vật, đa số cuốn sách văn chương, cùng Khưu Nôn nói chúc mừng. Hiện đệ đây là một bước lên trời, trực tiếp cầm án thủ a. Tiếp tục như thế, năm nay thi hương, người huynh đệ của ta là có thể cùng nhau dự thi rồi. Trương Chấn tự đáy lòng vui mừng, hắn sớm có tú tài công danh, đang định năm nay thi hương đang thử một lần thân thủ. Hai người nói chuyện hai câu, Trương Chấn lại nói, ta mới vừa rồi người nhìn bảng, mới biết được hôm đó cùng ngươi ta trò chuyện với nhau Chu Quán cũng có thứ hạng, là nhất đẳng tên thứ tư, sau này không ngại cũng thân cận xuống. Chu Quán. Nghe cái tên này, Khưu Nôn nhớ lại cái kia tuổi còn nhẹ thiếu niên học trò nhỏ. Nói trong chốc lát, Trương Chấn đông nhiên nói, hiện đệ sắc mặt của ngươi không tốt lắm, không phải là quá mức dụng công, không có chú ý thân thể chứ. Ngươi một người ở tại nơi này rất nhiều không tiện, vừa không muốn đi ta quý phủ, kia vi huynh dứt khoát đưa ngươi hai phòng mỹ thiếp, cũng coi như. Trương Chấn vừa nói, lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Khưu Nôn đang muốn đáp lời, chợt có nồng nặc dân nguyện từ không trung rơi xuống, quán chú thân thể, xuyên ra thấu xương, dung nhập sinh hồn. Những thứ này dân nguyện ý nghĩ trong đầu không giống với những ngày qua hội tụ tới đây hương khói ý nghĩ trong đầu, hỗn độn, vô tự, đầy dây hâm mộ, ước mơ, tôn sùng trở về VV tâm tình ý nghĩ trong đầu, cũng có ghen ghét, đố kỵ, không cam lòng trở về VV mặt trái ý nghĩ trong đầu. Hơi chút cảm ngộ, Khưu Nôn liền hiểu được. Tiết bảng sau đó, này án thủ danh tiếng truyền bá ra ngoài, kích thích dân nguyện hội tụ đã tới, mặc dù không bằng năm đó phát cháo miễn phí lúc nồng hậu, nhưng cũng có chút khả quan. Đột nhiên bị dân nguyện ra thân, Khưu Nôn lòng có suy nghĩ, sẽ không có chuyện phiếm tâm tư, liền cùng Trương Chấn nói mấy câu, tiễn khách ra cửa. Trở lại trong phòng, hắn suy nghĩ một chút, cũng không đem những thứ này hỗn độn dân nguyện đưa vào trung ương lô đen, mà là hướng dẫn vờn quanh hồn liền. Những thứ này dân nguyện quá mức hỗn độn, đưa qua chỉ có thể gia tăng nhất thời thần lực, không bằng ở lại phân thân, trước dùng để dưỡng ngắm, chờ VV bổn tôn cần thời điểm, lại truyền đi qua. Nghĩ như vậy, dân nguyện liền bị sinh hồn ẩn dưỡng, tầng tầng lớp lớp biến hóa, vờn quanh chúng quanh. Rồi sau đó, linh hồn nhỏ bé chỗ sâu, có một đôi lời văn chương lưu chuyển đi ra ngoài, đều có cùng kim bảng đề danh có liên quan, cùng dân nguyện hòa lẫn. Trải qua 2 năm lắng đọng, Khưu Nôn đã lớn trí thăm dò nho ra tu hồn đặc điểm, biết như Mã Dương lớn như vậy nho, mặc dù liếc một cái có thể kinh quỷ thần, nhưng thay vì nói là dựa vào là thư pháp văn chương, chẳng bằng nói dựa vào là thiên địa dân tâm. Văn chương bản thân không có lực lượng, nhưng trăm ngàn năm qua ở thế gian truyền lưu, thành làm việc chuẩn tắc, thiên địa chính đạo, một cách tự nhiên tiểu hội tụ dân tâm dân nguyện, mà đại nho đại thần bản thân cũng có thể hội tụ dân nguyện, lấy nho ngữ văn, điều động thiên địa cương thường, càn khôn dân nguyện, mới có thể nói kinh quỷ thần. Thực ra, kinh quỷ thần không phải là đại nho, mà là kia đại biểu dân tâm dân nguyện. Khưu Nôn tổng kết ra một bộ có nghề tu hồn công pháp, cùng lần này tương tự, nhưng chủ yếu là điều động tự thân hồn lực ý nghĩ trong đầu, dùng để tu thân dưỡng tính. Văn chương cùng dân nguyện tương hợp, phân thân uy vọng sẽ dần dần tăng trưởng, kiên trì bền bỉ, chưa từng không thể đạt tới Mã Lao tướng quốc trình độ. Ân. Khưu Nôn còn đang suy nghĩ, trước lại chợt đau nhức, đi theo tiểu cảm thấy sinh hồn trong có đạo bóng đen trống rỗng hiện lên, hóa thành nhanh ngụm lớn, hướng dân nguyện nào tới. Đói bụng, hỗn loạn, cắn nuốt, đủ loại ý niệm rõ ràng truyền lại đi ra ngoài, rồi sau đó chỉ thấy kia dân nguyện ở bên trong, đố kỵ, ghen ghét, không cam lòng trở về VV tâm tình ý nghĩ trong đầu, bị một tia chọc đi ra ngoài, bị này ngụm lớn trực tiếp nuốt xuống. Cuối cùng hiển lộ lộ đi ra rồi. Vốn còn đang suy nghĩ muốn dùng phương pháp gì, dẫn ngươi chủ động hiện thân, không nghĩ tới còn không có động đọc, ngươi tiểu hiện hình rồi, vừa lúc. Cảm nhận được hồn trung dị biến, Khưu Nôn nhưng không có kinh hoàng, ý nghĩ trong đầu vừa động, hồn trung nhân bên cạnh bốn tòa giá sách phi đằng, hướng đạo hắc ảnh kia đè ép đi xuống, kinh bộ truyền đọc, tử bộ sáng lên, tập bộ dẫn dắt. Chỉ có sử bộ giá sách, bởi vì không có bái phòng bất kỳ cuốn sách, cho nên không có nửa điểm động tĩnh. Chẳng qua là hạ xuống, bóng đen đã bị cuốn quanh, trấn áp, nhưng lập tức không còn, nhưng lại ghé qua đi ra ngoài, ở giá sách khe hở đang lúc lưu động. Thật quỷ dị. Đang ở Khưu Nôn động đọc trong ngay mắt, bóng đen đột nhiên thoáng một cái, đột nhiên biến hướng, hướng u ám mịt tối sử bộ giá sách vào tới, trong phút chốc tiểu xâm nhập trong đó, rồi sau đó há mồm khẽ cắn, lại là muốn đem cả giá sách nuốt vào. Vây thành tất huyết, đây là binh pháp. Chính là giữ lại cái này lỗ hổng, để cho ngươi vào úng. Không ngờ Khưu Nôn sớm có chuẩn bị, ý thức thao túng dưới, sử bộ giá sách chẳng qua là thoáng một cái, nhanh chóng thu nhỏ lại, xuống phía dưới chấm xuống, thẳng vào sinh hồn trung ương, xuyên qua trung ương lỗ đen, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, những khác ba tòa giá sách theo sát phía sau, thu nhỏ lại, xuyên qua lại, quá lỗ đen mà không có. Sau đó, Khưu Nôn cả người nhất thời mệt mỏi, mệt mỏi, mệt ra rời, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình, vẹt nắp bình. Trong bình phát ra ong ong tiếng vang, mấy cái phi trùng bay ra. Tới đem ta này mỏi mệt cùng khôn ý nghĩ trong đầu nuốt trọn. Khưu Nôn ý niệm thành ba, truyền lại đi ra ngoài, ngay sau đó sinh hồn mơ hồ từ đỉnh lộ ra, lại không bằng ra, cho nên không bị ánh mặt trời ảnh hưởng. Mấy cái phi trùng bay tới, ở sinh hồn bên chuyển vài vòng, đem vài tia ý niệm xé ra, nuốt vào, rồi sau đó bay trở về trong mình. Làm xong những thứ này, Khiếu Nôn ý thức trung khốn ý tiêu tán, nhưng sắc mặt càng phát ra tái nhợt, cả người bày biện ra một loại tiêu hao cảm giác, vừa đứng lên thân thể cũng đều cơ cơ. Lúc này, đột nhiên chuyển đến đông 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 tiếng gõ cửa, Khiếu Nôn nhướng mày, mạnh đánh tinh thần quá đi mở cửa, này cửa vừa mở ra, đập vào mi mắt, nhưng lại là đầy mặt nụ cười Tống Nô. "Khiếu công tử, chúc mừng, Tống Nô ôm quyền thi một lễ, này có công danh, nên thực hiện cùng ta nhà công chúa ước định rồi." Chương 115, làm người chó săn há có thể tự cho mình rất cao. Khiếu Nôn không có nửa điểm muốn thỉnh Tống Nô nhập viện ý tứ, nghe vậy đồng thời lắc đầu, trong miệng nói, ta khi nào cùng ngươi nhà công chúa từng có ước định. Tống Nô cũng không ngoài ý, cười lạnh một tiếng, nga. Ngươi đây là biết sợ, biết chọc không nổi, đáng tiếc ngươi cũng trốn không địch dậy nổi. Đợi thi lại kết thúc, ta sẽ phái người tới đây tiếp ngươi, đến lúc đó kính xin công tử không muốn từ chối. Nói tới đây, hắn phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt nụ cười càng thịnh, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất nói, Viễn Linh phủ phái đi huyện Thanh Sương, cho Lưu gia báo tin mừng đội ngũ bị ta đoạn xuống, ngươi nói một chút, này một phủ án thủ, bực nào vinh quang. Như thế nào có thể để cho chút ít bát nháo người đi báo tin mừng đâu? Cho nên á, hãy để cho ta Tống phủ ra tay, mời Lưu Hoài một nhà, rất tổ chức mới là. Ngươi lại uy hiếp ta. Nghe lời này, Khiếu Nôn ánh mắt nhất thời biến đổi, sắc bén như lao, đâm thẳng Tống Nô mặt. Tống Nô cũng không tránh né, hay vẫn là cười, Khiếu công tử, Khâu án thủ, đừng hiểu lầm, ta không phải là đối với người nhà của ngươi có ý kiến gì không? Ngươi hiện giờ khoa cử đang nhìn, số mệnh đã cùng sân rồng có liên lạc, cùng ngươi đối nghịch, đả thương người nhà của ngươi, không phải là tự đòi không có gì vui sao? Chẳng qua là thế sự vô thường, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, làm cho Lưu gia sinh kế hủy hết, nghèo rất mùng tơi, cũng là không có cách nào chuyện. Nói cho cùng, hay vẫn là đang uy hiếp. Khiếu Nôn tiến lên một bước, bất quá là tìm mưu lợi biện pháp. Nói như là đã nói rõ, Tống Nô lại không hề che giấu, thu hồi nụ cười, nheo mắt lại, thâm giọng nói, Khiếu Nôn, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thân phận gì? Coi như là thi tú tài, vậy thì như thế nào? Nếu không phải đại vương lên tiếng để cho ngươi đi qua, ngươi cho rằng ta sẽ khách khách khí khí tới cửa? Ngươi đừng quên rồi, ta hiện tại nhưng là Thanh Xương thành số một đại tài chủ. Khiếu Nôn nghe, đáy mắt thiểm quá hàn mang, là ngươi nhóm đại vương muốn cho ta đi qua. Như thế nói đến, ngươi lần tới chỉ là vì hoàn thành chiến lệnh. Tống Nô liền nói, không sai. Nếu không phải phía trên có lệnh, ta sẽ quan tâm ngươi một tú tài. Đã sớm cắt đứt chân, trực tiếp cho vận đã qua. Xem ra thông núi đại vương quả thật uy thế bất phàm, mệnh lệnh hạ xuống, coi như là như ngươi vậy tam phách lao yêu, giống nhau không dám có nửa điểm cứng lại. Khiếu Nôn vừa nói, tiến lên bước ra một bước, đã như vậy, không có cái gì hảo cố kỵ rồi. Lời nói qua đi, Khiếu Nôn tay vừa nhấc, ầm ầm bành trướng, hướng Tống Nô đầu tự đánh. Cái vô này, trong lòng bàn tay khí huyết dâng, trưởng phong rung động, chung quanh nhiệt độ cũng đều hơi có tăng lên. Thật can đảm, dám đối với ta xuất thủ. Tống Nô giận dữ, bản năng tiểu phải phản kích. Hai tay thành vớt, nổi lên hồng mang, khí mạch lưu chuyển. Khiếu Nôn cũng không núp đích, bàn tay thẳng rơi xuống, miệng quát, ngươi dám ra tay? Đả thương ta, không sợ hoàn không được trên lệnh. Nếu là thông núi đại vương tức giận, trách tội xuống tới, khắc, đừng, nói ngươi là Thanh Xương nổi tiếng lao ra. Coi như là danh vang Viễn Linh, sợ rằng giống nhau sẽ không có kết quả tốt. Chân Kỳ Xương chính là ví dụ. Ân. Khiếu Nôn này vừa quát, lệnh Tống Nô phục hồi tinh thần lại, người sau sắc mặt tâm trầm, cứng rắn dừng móng vuốt, dưới chân ngay cả đạp, nhanh như tia chớp lui về phía sau 4-5 trượng, tránh thoát trường đánh. Chẳng qua là, hắn mới vừa thối lui khỏi mấy bước, còn chưa dừng chân, tiểu kêu lên một tiếng đau đớn, bưng kín bụng, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Quay tròn. Một quả thần thông phụ triện từ bên cạnh bay ra, phụ triện trung tản mát ra hủ thực hơi thở. Ngươi Tống Nô lửa giận tiêu đốt, nhưng này phụ triện tựa như để lại cho hắn không nhỏ bị thương, sắc mặt đột nhiên biến hóa, tái nhợt một mảnh. Đây là đáp lễ, Khiếu Nôn đem phụ triện cầm, nếu ngươi tên xăm nô chữ, làm khô chính là cho người làm chó săn hoạt động, không cần quá tự cho là đúng, thật đem mình làm một nhân vật, hay vẫn là đường hoàng làm ra nô đi. Hảo, hảo, hảo. Hôm nay chuyện này ta nhớ kỹ, mà xem ngươi ngày sau kết quả. Đại vương kia là nhân vật nào? Tâm tư bách biến, rất nhanh sẽ đối với ngươi mất đi chú ý, đến lúc đó, xem ngươi hay không còn có thể lớn lối đứng lên. Tống Nô trong mắt tràn đầy oán độc, sắc ý ầm ầm chuyển động, gắt gao ngó chừng Khiếu Nôn, trên mặt lại lộ ra cố kỵ vẻ. Lạch cạch, lạch cạch. Tống Nô bụng máu tươi còn đang chảy xuôi, sắc mặt càng ngày càng kém, cuối cùng hắn cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Không biết, Khiếu Nôn nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt đồng dạng tràn đầy sắc khí. Đáng tiếc, hôm nay thể cốt quá mức suy yếu, địa hồn vừa tạm thời vắng mặt, nếu không, cũng không phải là đơn giản phụ triện một kích rồi, đối phó như vậy ác nhân, tuyệt không có thể thỏa hiệp, nếu là chịu đến uy hiếp tiểu nén giận, một chút đáp lại cũng không có, đó chính là dung túng ác ý. Chỉ có triển lộ ra quyết tâm, bọn họ mới có thể sợ ném chuột vỡ đồ, ngược lại không dám đem Lưu ra như thế nào. Khụ khụ. Hắn chợt ho khan hai tiếng. Hiện tại trạng thái quá kém, nhưng cũng phải có điều chuẩn bị, kia thông núi đại vương xảo huyệt khả năng đang ở võ tin trong quân, đây chính là bách chiến chi sư, võ tín thành cũng là xa trường vùng đất, quân tốt liên doanh, dương cương khí huyết khẳng định phá lệ tràn đầy, đối nhau hồn có trời xanh khắc chế, nhất định phải ở phương diện khác làm tốt trên cơ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đưa tay vào ngực, từ trong lồng ngực lấy ra hai bình sứ tới, ở trong tay cân nhắc, như có điều suy nghĩ. Lần này đi qua, hẳn là có thể nhìn thấy vị kia thông núi đại vương rồi, chẳng qua là không biết bổn tôn bên kia có thể hay không theo kịp, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nhưng cũng là tên đã lắp vào cùng, không phát không được rồi, coi như là này Tống Nô không tới tìm ta, lại qua chút ít thời gian, ta cũng là muốn đi tìm hắn. Ý nghĩ trong đầu, Khiếu Nôn thân thể đột nhiên hơi hơi chìm, phảng phất có vật vô hình trói buộc kiềm chế, ngay cả sinh hồn cũng đều chịu đến kiềm chế, tựa hồ bị thứ gì áp bách, co rút lại. Hắn lập tức tự biết, đây là ân cửu nhân quả ở có tác dụng, có loại nóng lòng muốn thử thế. Nhanh, nhanh, không cần phải gấp. Cảm thụ được nhân quả tuyến kiềm chế, Khiếu Nôn thấp giọng ngôn ngữ, nhất sau đó xoay người trở về viện. Bằng. Viện môn đóng cửa. Chẳng qua là, vô luận là Khiếu Nôn, hay, vẫn, là Tống Nô, cũng không có chú ý tới, ở trăm trượng có hơn một chỗ trên nóc nhà, đang có tên đạo sĩ ngồi xếp bằng, ánh mắt lấp lánh, ngó chừng lưu nhà lao trạch viện môn, đem Tống Nô cùng Khiếu Nôn giao thủ một màn đều thấy rõ. Đợi đến Tống Nô rời đi, Khiếu Nôn đóng cửa, đạo sĩ kia cũng đứng dậy, giơ tay lên từ trước ngực kéo xuống tới một tấm bùa lục, dưới chân một bước, lập tức đi xa. Ba ngày sau, lần này đạo thử giám khảo lỗ nhất học, ở phủ học cử hành một cuộc thi lại, kiểm nghiệm không có lầm, liền muốn đem thí sinh thu nhập phủ học, hoặc phân đến các huyện học. Này lỗ nhất học rõ ràng rất coi trọng Khiếu Nôn, trong lúc nhiều lần hỏi hắn có nguyện ý hay không ở lại phủ học, chẳng qua là Khiếu Nôn sau đó còn có thông núi đại vương tầng này khảo nghiệm, dĩ nhiên không có đáp ứng. Cứ như vậy, ở lỗ nhất học tiếp nối tiếng thở dài ở bên trong, Khiếu Nôn cáo từ rời đi, nhưng còn chưa tới nhà cũ trước cửa, đã bị ngăn lại, kia dọc đường hàng xóm láng giềng lại đúng là đường hẻm hoang nên, vừa nói chúc mừng, nhiều lần lấy lòng. Nhân tình xu thế tránh, không ngoài như vậy. Lắc đầu, thoát khỏi mọi người dây dưa, Khiếu Nôn trở lại nhà cũ, hắn này mới phát hiện, cửa ngừng một chiếc cũ rách xe ngựa. Phu xe kia nhìn thấy Khiếu Nôn, lập tức đi lên hành lễ, Khâu tướng công hữu lễ, mỗi nhà bị Tống lao ra nhờ vả, tại chỗ này chờ đợi công tử đã lâu. Chương 116, một câu xấu hổ yêu một chữ khó cầu. Là Tống Nô phái ngươi tới. Hắn thật đúng là tính nôn nóng, sợ ta chạy không được, sao chứ? Ta cũng không phải là sơn dã cầm thú, có thể chạy đến đâu đi. Nhìn thoáng qua phu xe, Khiếu Nôn nhận thấy được một tia yêu khí, biết người này là yêu ma biến hóa, lại không nhiều lời, xoay chuyển ánh mắt, quét qua xe ngựa. Này chiếc xe ngựa cũ rách không chịu nổi, xe dạp trên là loang lổ cho bụi, còn có mấy cái phá động, bánh xe trục xe đang lúc có thể thấy khá nhiều mạng nện. Khiếu Nôn thấy buồn cười, nói, thật khó cho Tống lao ra rồi, không biết từ cái góc nào trong tìm ra này chiếc xe ngựa. Thốt ra lời này, phu xe sắc mặt nhất thời có biến hóa, lộ ra vẻ ngượng ngùng. Khiếu Nôn lắc lắc đầu nói, cũng được, Tống Nô rốt cuộc là tẩu thú thành tinh, chỉ có như vậy điểm khí lượng, ta cũng không cùng hắn so đo, chỉ là theo chân một người như thế, đó là một chút tiền đồ cũng không có, như vậy cũ rách xe ngựa, ta ngồi cố nhiên chịu đủ, khả ngươi ở phía trước đánh xe, không nói cho bụi rơi thân, riêng là đi ở trên đường cũng muốn bị người nghị luận, thôi, tự tùy ta làm chủ, đi đại lý xe lại mướn một chiếc xe đi. Hắn nói hơi hợt, tựa hồ căn bản là không đem Tống Nô để ở trong lòng, nhưng nói chuyện sau nhưng không có rời đi, mà là thong dong trở về phòng, chỉnh lý một phen, lấy ra một cái bao. Phu xe thấy thế, là cản cũng không được, theo sau cũng không dám, cho đến Khiếu Nôn đi được xa, sợ lầm chuyện, lúc này mới vội vàng đi theo. Cũng không lâu lắm, Khiếu Nôn đang ở Viễn Ninh đại lý xe mướn chiếc xe ngựa, chẳng qua là đại lý xe lại bất đồng ý để cho những khác phu xe tới đuổi, Khiếu Nôn liền vừa mướn hướng đạo, lúc này mới lên đường. Đợi đến xe ngựa đi được xa, liền có hai đạo thân ảnh từ trong góc chui đi ra, liếc nhau một cái, sau đó ra khỏi thành, bước đi như bay, hướng phía nam chạy nhanh đi. Hai người này là Tống Nô ở lại Viễn Ninh nhà tuyến, thấy Khiếu Nôn lên đường, một đi dọc đường giám thị, một cái khác lại muốn trở về hồi báo. Hai người đi sau đó, cửa thành bên một ngọn phòng trên đi ra một người, nhưng lại là đạo sĩ. Đạo sĩ kia đầu tiên là hướng hai người rời đi phương hướng nhìn một chút, lắc đầu, trên tay một phen, nhiều cái phù lục, lại vùng, đùa tự cháy, liền có thanh gió thổi tới, đem đạo sĩ cả người gói lại, phá không đi. Cũng không lâu lắm, Lưu gia lão viện tử chỗ ở ngõ hẻm tới tên tìm hiểu khách. Người này quần áo khảo cứu, giữ lại một trong dâu, vừa ở vào ngõ hẻm tiểu chạy thẳng tới Lưu nhà lao trạch, đến trước cửa, tiến lên gõ cửa, thật lâu không người nào trả lời. Chuyện gì xảy ra? Khâu Sinh sao chậm như vậy còn không mở cửa? Người này chính là chi phủ hình danh Tôn tiên sinh, hắn gõ cửa hồi lâu, không thấy động tĩnh, lại đem chung quanh hàng xóm kinh ngạc đi ra ngoài, nói nguyên do, bị người đón đi. Tôn tiên sinh nghe, hỏi thăm xe ngựa lai lịch, mấy hàng xóm như thế nào đáp được, cuối cùng hắn chỉ đành phải thở dài một tiếng. Làm sao bản vẽ đẹp cứ như vậy khó cầu? Thì ra là này Tôn tiên sinh một con ghi nhớ lấy Khiếu Nôn chữ, lần này đạo thử cũng nhìn thấy bài thi, phát hiện Khiếu Nôn kia tay chữ tiến bộ khá lớn, nghiễm nhiên có thần vận, chẳng qua là hắn thân là chi phủ hình danh, muốn tị hiểm, này mới không có tới cửa, thật không dễ dàng chờ đến thi lại kết thúc, trước tiên tiểu chạy tới, không nghĩ tới hay, vẫn là chậm một bước. Chẳng lẽ đây là mệnh số? Thật bận rộn sao? Suy nghĩ một chút, Tôn tiên sinh chỉ đành phải lắc đầu rời đi. Huyện Thanh Xương, Tống phủ. Lao ra, ta làm như vậy có phải hay không là có chút quá? Kia Khâu Sinh nói như thế nào cũng vào đại vương hắn lão nhân pháp nhãn nhân vật, ngài như vậy cố ý đắc tội, vạn nhất người nọ thật làm phò mã này. Tống Nô ngồi trước, một tên tâm phúc đang cẩn thận tổ chức ngôn ngữ. Này tâm phúc nói, chỉ chính là Tống Nô phái cố xe cũ rách xe ngựa đi đón Khiếu Nôn, nghị vũ nhục đối phương. Tống Nô nghe, lắc đầu, trong miệng nói, hắn có thể làm phò mã. Người suy nghĩ nhiều, Bất quá một tân tấn tú tài, nếu là hắn thật là có bản lĩnh, còn có thể hôm nay mới bắt được công danh. Không nói tụ tập ở Võ Tín Thành trong cái kia mấy vị tài tử, coi như là những thứ kia chối cải không chịu đi tu tài, cử nhân cũng muốn so với hắn mạnh. Huống chi, đại vương chân chính hướng vào chính là triều người tiểu vương tử. Hắn đang nói, phía ngoài thì có người lên tiếng, nói muốn đi vào bẩm báo. Là ta phái đi người trở lại rồi, Tống Nô cười một tiếng, phân phó người nọ đi vào, thật muốn biết Khưu Nôn nhìn thấy chiếc xe kia sau là cái gì nét mặt, có phải hay không là còn có thể lớn lối đứng lên. Chẳng qua là, nụ cười của hắn đang nghe thủ hạ hồi báo sau đó, ngưng kết ở trên mặt. Ngươi nói gì? Hắn nói ta khí lượng nhỏ hẹp, nhưng lại tự mình đi mướn xe. Ngưu Mánh lại không có ngăn cản. Phế vật. Ở giải chuyện đã xảy ra sau đó, Tống Nô sắc mặt âm trầm giống như có thể chảy ra nước, tức giận ở dưới, trực tiếp đem chén trà trong tay đập trên mặt đất, rơi nát bấy. Trên người của hắn, mạnh mẽ yêu khí sóng gió nổi lên, thật giống như tùy thời cũng có thể bộc phát ra. Trong nhà người khác đều là một bộ sợ hãi bộ dáng, thật cẩn thận. Khưu Nôn. Khưu Nôn. Cái này thư sinh quá kiêu ngạo rồi. Đi. Tăng thêm mấy người đi lưu ra phía ngoài giám thị, một khắc cũng không thể buông lỏng. Trở về Võ Tín Thành tin tức truyền đến, lập tức động thủ. Dạ. Biết Tống Nô đang nổi nóng, những khác người nơi đó dám khuyên, rối rít lĩnh mệnh lui ra. Thời gian trôi qua, đảo mắt sắc trời đã tối. Ngưu huynh, thời gian không còn sớm rồi, tối nay ở chỗ này an giấc đi. Khưu Nôn ngồi xe ngựa vừa lúc trải qua một cái trấn nhỏ, hắn lên tiếng vừa nói, phu xe Ngưu bỗng nghe rồi, nhưng lại là lắc lắc đầu nói, lao ra nói, phải nhanh một chút chạy tới Võ Tín Thành. Khưu công tử, ta đây biết ngươi không phải là nhân vật tầm thường, đi đường suốt đêm sẽ không có cái gì quan trọng, cần gì? Khưu Nôn nhưng lại là ngắt lời nói, ta với ngươi tất nhiên không sao cả, chẳng qua là Trương Hướng Đạo có thể bị chịu không nổi. Hắn chỉ ngồi ở Ngưu Mánh bên cạnh Hướng Đạo. Này Hướng Đạo chính là đại lý xe phái tới, nói là Hướng Đạo, thực ra chính là toa trưởng tàu người. Nghe Khưu Nôn nói như vậy, Ngưu Mánh bất đắc dĩ, chỉ đành phải đáp ứng, xe ngựa chuyển hướng vào trấn, cuối cùng tiến nhà khách sạn. Vừa vào khách sạn, Khưu Nôn đang ở phòng khách bắt mắt nhất địa phương thấy được một tôn tượng thần, điêu chính là người áo bào cho, sợi tóc như lửa, dưới chân đạp đi lò. Ông táo tượng thần. Không nghĩ tới thần danh truyền bá như vậy nhanh chóng, này cách Viễn Ninh đã có đoạn khoảng cách trên thị trấn, lại là cũng có người bày tượng thần, chẳng qua là này trong điếm hương khói cũng không tràn đầy, hẳn là chẳng qua là tùy tính mà làm. Nghĩ như vậy, Khưu Nôn muốn ba gian phòng, ba người phân biệt ở đi vào. Đợi đến đêm khuya, Khưu Nôn gian phòng cửa sổ nhưng lại là bóng đen chợt lóe, lại đúng là Khưu Nôn từ bên trong nhảy ra ngoài, thân thể vừa chuyển, nhắc tung dựng lên, nghiêng người, rơi xuống trên nóc nhà. Nóc nhà, ánh trăng nhàn nhạt ở bên trong, có một bóng dáng đang ngồi xếp bằng, nhưng lại là đạo sĩ, nhìn bộ dáng năm bất quá 30. Trên người hơi thở nhàn nhạt, lộ ra vẻ nội liễm, ẩn náu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai có thể phát hiện. Vị đạo trưởng này, cớ gì bám theo một đoạn? Khưu Nôn thấy đạo sĩ, cũng không dài dòng, hỏi lên ý. Đạo sĩ vốn là nhắm mắt tính toán, nghe lời này, chậm rãi mở hai mắt ra, giọng điệu bình thản hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện bần đạo? Lúc nói chuyện, hắn giơ tay xé toang trên người một tấm bùa lục, nhất thời, trong lúc này liễm chi cảnh vỡ vụn, sinh cơ hỏa khí tức lan tràn ra. Đạo trưởng như vậy hỏi ngược lại, sợ là không ổn, Khưu Nôn lại không trả lời, chẳng qua là nói, người bám theo một đoạn, tổng nên có một thuyết pháp chứ. Nếu chỉ là Khưu Nôn thư sinh phân thân, dĩ nhiên khó có thể nhận ra có người theo dõi. Khả khách sạn này dựng lên ông táo tượng thần, tự nhiên có pháp vực làm bạn, bao phủ phong xá, phàm là lây dính pháp vực chi người, coi như là có thể liếp tức, cũng sẽ lộ ra đầu mối, bị thần linh bổn tôn biết được, bổn tôn một biết, phân thân tự nhiên cũng là biết được. Đạo sĩ lắc đầu, thong dong đứng dậy, trong miệng nói, bần đạo hàng ma đạo Trần Diễn, đi theo công tử, mục đích chỉ có một, trừ yêu biện hộ. Trừ yêu. Khưu Nôn meo mắt lại, không biết đạo trưởng muốn trừ là nhà ai yêu. Đang khi nói chuyện, sinh hồn hồn chung trong động, bốn tòa giá sách theo thứ tự ra, vờn quanh hồn ở bên trong, Khưu Nôn cả người tinh khí thần ngưng tụ. Nhàn nhạt minh thổ hơi thở phiêu tán ra. Chương 117, gọi thần. Ân. Đạo sĩ Trần Diễn hơi sửng sờ, làm như đã nhận ra cái gì, mới vừa muốn nói chuyện, phía dưới đột nhiên lại có động tinh truyền đến, hắn lập tức im tiếng, thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền đến Khưu Nôn trong lỗ tai. Bần đạo đối với công tử ngươi cũng vô ác ý, lần này cùng đường cũng là bởi vì duyên trùng hợp thuận đường thôi, chờ đến Võ Tín Thành, tự có kết quả. Lời nói qua đi, Trần Diễn trên tay một phen, hai ngón tay kẹp lại một tấm bùa lục, đi theo kia bùa tự cháy, kia trên thân người lay động khởi gợn sóng, dần dần biến mất, rất nhanh tiểu không thấy bóng dáng. Ân, đây là phù triện. Không biết ghi lại chính là chú thuật, hay, vẫn, là đạo thuật. Khưu Nôn dùng mắt thường đi xem, dùng cảm giác đi bắt, thậm chí vận khởi linh mục bí quyết đi dò xét, cũng đều không phát hiện được nửa chút manh mối. Chỉ bất quá, mượn trong khách sạn này tòa tượng thần pháp vực bao phủ, hắn vẫn là có thể mơ hồ nhận thấy được, kia Trần Diễn thực ra cũng không rời đi, hay, vẫn, là đứng tại nguyên chỗ. Nhưng vô luận là thân hình, khí huyết, hay, vẫn, là khí cơ, hơi thở, cũng đều liễm thành một đoàn, thu nhiếp chân thật, không có nửa điểm tiết lộ ra ngoài, ở thường nhân cảm giác ở bên trong, tự phảng phất ven đường tảng đá giống nhau. Đạo sĩ kia rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ cũng là hướng về phía thông núi Đại Vương đi? Khưu Nôn đang suy nghĩ, phía sau phút chốc truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm, sau đó vang lên một thanh âm ồm ồm. Khưu công tử, đã trễ thế này, ngươi chạy đến này nóc nhà tới làm cái gì? Khưu Nôn nghe tiếng, quay đầu đi, nhìn Nưu Minh kia trường hơi hiển lộ thật thà gương mặt, cười nói, Ngưu huynh, Tống Nô hẳn là cùng ngươi đã nói chút ít chuyện, còn sợ ta sẽ chạy sao? Ngưu bỗng nghe rồi, hướng bốn phía đánh giá mấy lần, nói tiếp, ban đêm phong lớn, có tôi này theo công tử đi.
Thôi, đi xuống đi.
Khưu Nôn lắc đầu, nhìn ra này Ngưu manh tuy là yêu, nhưng cũng là đủ yêu, tự không nói thêm lời. Đợi đến trở lại trong phòng, hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trong lòng từ từ bình tĩnh, địa hồn giá sách ở hồn trung xoay tròn, thả ra nhàn nhạt hơi thở, dẹp yên hồn phách, mấy ngày tới suy yếu cảm nhanh chóng rút đi. Kia bởi vì chịu đến ám toán mà sinh ra phiền não, đã tan thành mây khói, trong lúc mơ hồ, sinh hồn có điểm trong suốt trong sáng cảm giác, trong lòng vừa động, Khưu Nôn bắt được nào đó mạch lạc. Địa hồn, ân cửu, nhân quả, thiên hồn. Này mấy từ ở trong tim sẽ qua, suy nghĩ của hắn nhất thời thanh minh. Này Võ Tín Thành quả nhiên là muốn đi một chuyến, toàn lần này số, mới có thể thấy con đường phía trước. Trong lòng chuyển đủ loại ý nghĩ trong đầu, hắn đột nhiên từ đầu giường trong bao lấy ra một quyển sách. Sách này nhìn qua rất là bình thường, duy nhất cùng người khác bất đồng chính là xuyên đặt tuyến đen nhánh như mực. Nhìn sách này, Khưu Nôn lại nghĩ đến kia chọc cho phải tự mình tâm thần khó an, cuối cùng lại vào sử bộ giá sách bóng đen. Đạo hắc ảnh kia, hẳn chính là tâm ma, rất có thể là đường lai thủ bút, ta ước chừng là ở Phan Tam thiếu gia trong ngộng đắc đạo, cũng vì vậy bộc lộ, bất quá, hắn phát hiện ta, lại không tìm tới tận cửa rồi, là cố kỵ sân rồng số mệnh, hay vẫn là nghĩ một lưới bắt hết. Dù sao, hôm đó động thủ cũng có Lang Yêu, mà này Lang Yêu sau lưng, không phải là thông núi đại vương sao? Lúc này, đạo hắc ảnh kia như cũ ở một ngọn giá sách, nhưng sách này đỡ khung lại đã không phải là sử bộ giá sách, mà là một ngọn tùy thần lực ngưng kết mà thành cao lớn giá sách, chừng 10 trượng cao, thông thấu hiện quang. Giá sách trước là tinh tọa không nói thần linh bổn tôn. Một đạo hương khói ý nghĩ trong đầu quấn quanh thần linh bổn tôn trên người, tụ tán không chừng, nhàn nhạt thần vị tràn ngập bốn phía, phảng phất ở chung quanh bày ra một vô hình lĩnh vực, phàm vật khó khăn gần. Ở thần linh bổn tôn trước người, một đoàn hư ảnh đang chậm rãi ngưng kết. Đồng nhiên, chấn động. Giá sách chấn động, chỉ thấy một đạo bóng đen ở trong đó nhăn nhó biến hóa, chừng tả hữu ảnh hưởng xung đột, phát ra trận trận gào thét, phảng phất tương tàn mãnh thú, muốn tránh thoát lao lung. Cảm thụ được động tĩnh, thần linh bổn tôn mở mắt, pháp vực lưu chuyển, bắt đến giá sách trung đạo hắc ảnh kia cùng ngoại giới ngọn núi một chút liên lạc, như có như không, lẫn nhau giận dắt. Nay đạo bóng đen cùng trên ngọn núi ma vết sinh ra liên lạc, nếu không ngoài ý muốn, chính là đô thành hoàng trong miệng tâm ma rồi. Chẳng qua là nhìn tình huống này, này tâm ma cũng không trí tuệ, nhưng bản năng muốn tránh thoát đi ra ngoài, nuốt chửng đầy phòng hương khói ý nghĩ trong đầu, an mòn, hủ hóa. Có thể nói tâm tình tiêu cực góp lại người, quỷ dị không hiểu. Nghĩ như vậy, thần linh bổn tôn trong mắt lóe lên điểm một cái quan huy, huyễn diệt không chừng. Kia là từng bước ý nghĩ trong đầu. Không biết kế hoạch của ta có thể hay không thực hiện, nếu là thành công, chỗ tốt không nhỏ, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, còn muốn trước lưu hậu thủ. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên giật mình trong lòng, cảm thấy ngoại giới minh thổ pháp vực có biến động, một quen thuộc hơi thở đang thẩm thấu đi vào. Đợi mau nửa tháng rồi, rốt cục vẫn phải tới. Nói nhỏ một câu, thần linh bổn tôn giơ tay lên một chảo, đem giữa không trung đang ngưng kết hư ảnh trộm trong tay, kia hư ảnh đã hiển hóa ra mơ hồ đường nét, lại đúng là quyển sách. Rồi sau đó thần linh bổn tôn vung cánh tay, phía sau 10 trượng giá sách đội đất ngoi lên, liên đối bên trong đạo hắc ảnh kia, nhanh chóng thu nhỏ lại, đi phía trước bổ nhào về phía trước, sáp nhập vào quyển sách hư ảnh trong. Kia hư ảnh chấn động, chân thật không ít, hóa thành cuốn sách. Đem cuốn sách cầm ở trong tay, bổn tôn Khưu Nôn liền bay lên trời, bay thẳng lấy trống lâu, hướng nơi xa vừa nhìn, tự thấy được ngoài 10 dặm đạo kia phiếm hàn quang thân ảnh, không phải là người mặc chiến giáp ngân hiếu nga vừa là người phương nào. Ý nghĩ trong đầu vừa động, thần thân thể lao vụt, nháy mắt công phu thời gian, hắn liền đến ngân hiếu nga trước người. Đánh giá thần linh bổn tôn liếc một cái, ánh mắt rơi vào quyển sách kia cuốn lên, ngân hiếu nga gật đầu. Ngươi tiến cảnh so với ta nghĩ còn muốn mau hơn rất nhiều, cũng là giảm đi phen công phu. Đi vào nói đi. Thần linh bổn tôn phát ra muốn mời, hai tôn thần chỉ liền đồng thời rơi vào lầu các viện tử. Ngân hiếu nga vừa rơi xuống đất, nâng tay chỉ, hai đạo quang hoa từ đầu ngón tay mà tán rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất vừa chuyển, hóa thành hai đạo nhân ảnh, chính là Chính Văn Phán cùng Hoàng Giác. Kia Hoàng Giác đã khôi phục hình người, trên người lóe ra nhàn nhạt bạch quang, lại là khôi phục thất phẩm thần vị. Cảm giác đảo qua, Khưu Nôn tiểu ý thức được, này thất phẩm thần vị chẳng qua làm mưu lợi. Là bị Ngân Hiếu Nga dùng hương khói tâm niệm kết hợp thần lực, cưỡng ép ngưng kết ra tới vô ích xác, để cho Hoàng Giác nhập hồn trong đó, chẳng qua là không có hương khói cung vụng, rốt cuộc là không có dễ chi mục, một khi thần lực hao hết, cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Thì ra là nàng dùng nửa tháng thời gian, cho Hoàng Giác một lần nữa ngưng kết một cụ thần thân thể, không biết hao phí bao nhiêu hương khói thần lực, nhưng cũng không uổng phí Hoàng Giác đối với nàng một mảnh trung thành. Bên này, Khưu Nôn còn đang suy nghĩ, đối diện Ngân Hiếu Nga lại là một ngón tay, lần nữa bắn ra một đạo quang hoa. Này đạo quang hoa lăng không vừa chuyển, ngưng kết thành một đoàn quang huy, bay tới thần linh bổn tôn trước mặt, tiếp theo đã nghe Ngân Hiếu Nga nói, nơi này ghi chép di tích địa chỉ, còn nhớ một loại gọi thần pháp môn, có thể vượt qua khoảng cách, kêu gọi cùng dẫn dắt thần linh, chẳng qua là tiêu hao thật lớn, ta ngưng kết này đoàn thần lực, chỉ có thể thi triển 2-3 lần. Gọi thần pháp môn. Thần linh bổn tôn nhíu mày, Đô Thành Hoàng, tính toán của ngươi là? Ngân Hiếu Nga cũng không đi vòng mèo, ngươi là thiên sinh thần linh, bị cách thần tư pháp trước, tự có thể tùy ý di động, nhưng ta vẫn là thụ phong thần chỉ, thân có trường thì không dễ dàng có thể rời đi trị sở, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Chương 118, cải lương không bằng bạo lực. Khưu Nôn suy nghĩ một chút, nhất thời sáng tỏ bên trong huyền cơ. Của ta thần linh bổn tôn, ở chịu đến đô thành hoàng sắc phong lúc, số mệnh cùng thần ti tương liên, từ sau đó, vô luận bổn tôn thân ở phương nào, hoặc là tu vi tiến cảnh, cũng khó có thể giấu giếm được thần ti đứng đầu. Mà đô thành hoàng nếu cũng là thụ phong, hẳn là tình cảnh tương tự, tự thân tình huống cũng bị càng thêm thượng tầng thần linh nắm giữ ở tay, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nghĩ tới hai vấn đề, cũng không che giấu, trực tiếp hỏi ra, nếu là đô thành hoàng ngươi đến lúc đó bị gọi đi di tích, như vậy nhất định đột nhiên muốn rời đi Viễn Linh, chẳng phải là còn muốn bộc lộ. Bị đạo kia thành hoàng phát hiện, sợ là muốn có phiền toái, dù sao đô thành hoàng phụ thân của ngươi còn đang tiên đỉnh nhậm chức. Thần linh bổn tôn ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, chủ yếu là lo lắng hai vấn đề, thứ nhất, chính là chịu đến sắc phong sau đó, thần chỉ trong lúc số mệnh tương liên, ngân hiếu nga vừa động, đạo thành hoàng bên kia sẽ tung tích, do đó truy tung đến di tích nơi, mà cái thứ hai, thì cho dù ngân hiếu nga có thể thành công ở di tích đạt được cơ muốn, giống nhau cũng có chút di chứng, nói không chừng dính liễu thân tộc, không thể chính xác tránh thoát khống chế. Những thứ này ngươi không cần phải lo lắng, ngân hiếu nga nghe, đáp lại nói, kia nơi di tích cũng không phải là tuyệt mật, lịch sử đã lâu, phải biết đã sớm biết, một khi mở ra, khắp nơi lập tức sẽ nhận ra, cho dù ta không đi, đạo thành hoàng giống nhau sẽ có cảm ứng, ta trở về về sớm làm việc, chủ yếu chính là tranh thủ thời gian, trước tiến vào, chiếm trước tiên cơ. Về phần những khác, ta tự có biện pháp ứng phó. Vừa nói, nàng chỉ chính văn phán cùng hoàng giác, tiếp tục nói, mặt khác, ngươi không ngại mang bọn hắn, bọn họ bị từ bỏ thần ti thần vị, mặc dù tuyệt phẩm rơi xuống, nhưng cũng không hề nữa bị Viễn Linh thành trói buộc, có thể đi xa, ngươi mở ra di tích thời điểm, cũng có thể để cho bọn họ lây dính chút chỗ tốt, vương chắc thần thân thể, trừ đi bị tước đoạt thần vị lúc lưu lại thai hoàng ẩm. Chẳng qua là trong di tích mặt, bọn họ tiểu không nên đi vào rồi, quá mức hung hiểm. Nghe lời này, thần linh bổn tôn không chút do dự tiểu gật đầu, cái này dĩ nhiên không có vấn đề, ta cùng với hoàng huynh, bạch huynh đồng liêu một cuộc, tất nhiên bụng làm dạ chịu. Chính văn phán cùng hoàng giác, tính cả đã mai một thành đông thổ cung mẫn, cũng đều là bởi vì Khưu Nôn nguyên nhân mới có thể gặp, người khác mặc dù không biết, nhưng Khưu Nôn tự mình dĩ nhiên lòng dạ biết rõ, bổn liền quyết định muốn tìm cơ hội bồi bổ lại, như thế nào lại cự tuyệt ngân hiếu nga đề nghị này. Mà bên kia, chính văn phán cùng hoàng giác nghe, cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Thần thân thể trung tản mát ra như chút được gánh nặng cảm xúc dao động. Chuyện này, Ngân Hiếu Nga sớm đã cho hắn chi gặp qua rồi, khả nếu là Khưu Nôn không muốn, bọn họ dĩ nhiên không dám bắt buộc, nhất là chính văn phán, bổn cùng thần linh bổn tôn có chút khập khiễng, sợ đối phương bỏ đá xuống giếng, đối với này di tích hành trình, vốn cũng không có cái gì hy vọng xa vời, chỉ cầu có thể dẹp yên thần thân thể mà thôi, không ngờ đến Khưu Nôn lại là bỗng nhiên bữa cũng không bỗng nhiên bữa một ngụm đáp ứng. Đa tạ Mân Nguyên đại nhân. Hai thần nói cảm tạ, ngôn ngữ cung kính, ngay cả hoàng giác cũng đều thu tính tình, không dám lỗ mãng. Để cho Khưu Nôn cảm thấy một tia mới lạ, cũng sinh lòng cảm khái, lại biết không thể làm gì. Thở dài một tiếng, thần linh bổn tôn mở miệng nói, nhị vị không cần đa lễ, cũng không cần đa lễ. Hắn vừa nói, trong tay sờ, kia đoàn thần lực quang huy tiểu phá vỡ đi ra, thả ra hùng hồn thần lực cùng kỳ dị dao động, thần lực bị thần linh bổn tôn hút vào thể nội, nháy mắt công phu thời gian ngưng tụ thành trăm viên tinh thần, mà kỳ dị dao động thì vào hạch tâm phụ triện, bên trong tin tức bị nhanh chóng phân tích. Ngân Hiếu Nga này tiện tay ngưng tụ, tiêu ẩn chứa trăm viên tinh thần thần lực, ta như có thể nắm giữ loại này áp xúc phương pháp, là có thể cho thư sinh phân thân truyền lại càng thêm nhiều thần lực rồi. Chẳng qua là nếu là khống chế không tốt, đối với phân thân cũng có tổn thương, cho nên không được qua loa. Ân. Bên trong thật có áp xúc thần lực phương pháp. Khiêu Nôn thư sinh phân thân, có thể từ trung ương trong hắc động thu lấy thần lực, sinh hồn mới vừa có thể xuất khiếu thời điểm, chỉ có thể thừa nhận một viên tinh thần, chờ VV ngưng tụ nhân hồn, liền có thể điều động hai khỏa, hiện tại hồn đã thành, vừa hút nhiếp thí sinh mạch văn, thánh hiền văn chương cùng rất nhiều tạp văn chờ VV, bổ sung phong phú, lệnh hồn thể càng phát ra ổn định, chân thật, kiên cố. Có thể thừa nhận thần lực tinh thần số lượng đã tăng vọt, thô sơ giản lược tính ra, cũng muốn có 10 viên nhiều. Có thể tùy thời điều động 10 viên thần lực tinh thần, đã tiếp cận với thất phẩm thần chỉ rồi. Còn nếu là nắm giữ áp xúc thần lực pháp môn, cho dù sinh hồn khó có thể thừa nhận, nhưng trực tiếp oanh kích đi ra ngoài, nói riêng về sức bật, không thể nghi ngờ địch nổi thần chỉ. Bình thường tu sĩ muốn tu đến tam hồn quý nhất, thần hồn hiện hình, mới có thể địch nổi thần linh, dựa vào này áp xúc phương pháp, thư sinh phân thân căn bản coi là tự vệ không ngại rồi. Bất quá, trăm viên tinh thần, chỉ có thể gọi thần 2 đến 3 lần. Tiêu hao có thể nói khổng lồ, tinh tế tính ra, một lần sẽ phải hơn 30 viên thần lực tinh thần. Làm như xem thấu Khưu Nôn ý nghĩ, Ngân Hiếu Nga lúc này lại nói, thi triển này gọi thần pháp môn cần tiêu hao thần lực, cho nên chỉ có thần linh mới có thể vận dụng, này sở hao tâm tổn sức lực bao nhiêu cùng khoảng cách có liên quan, hai người rời đi càng xa, tiêu hao càng nhiều. Nói tới đây, nàng lời nói xoay chuyển, mặt khác, bộ này pháp môn còn có thiếu sót, gọi thần linh sẽ tạo thành chung quanh linh khí cùng pháp vực biến động, theo linh khí cùng pháp vực khôi phục, này bị gọi thần linh liền sẽ phải chịu bài xích, kéo dài sau một đoạn thời gian. Không thể tránh khỏi sẽ bị cưỡng ép bài xích trở về minh thổ. Nghe đến đó, Khưu Nôn trong lòng nói thầm một câu, còn có thời gian hạn chế. Nay không phải là triệu hoán thuật sao, chỉ bất quá khai ra chính là thần linh thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, kia đoàn quang huy trung ẩn chứa tin tức đã phân tích xong, Khưu Nôn đối với di tích chỗ ở cùng đặc điểm có hiểu rõ. Ngân Hiếu Nga thấy thế, liền nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi tốt nhất ngày gần đây là có thể rút thời gian độc thân. Khưu Nôn có thể nhìn ra, kể từ khi đạo thành hoàng hôm đó phủ xuống sau đó, Ngân Hiếu Nga cũng có chút vội vàng, tựa hồ ở lo lắng cái gì. Nhất niệm đến đây, thần linh bổn tôn thuận thế gật đầu, tiếp theo liền nói, cải lương không bằng bạo lực, vừa muốn động thân, vừa chuẩn bị kỹ càng, kia tiểu không cần trì hoãn, tiểu chọn hôm nay đi. Lời nói qua đi, hắn giơ tay ném đi, trên tay kia bổn nửa trống rỗng nửa thực cuốn sách lăng không bay ra, rơi vào giữa sân bếp lò. Bếp lò chấn động, hỏa diễm bay lên, kia trong lửa để lộ ra đủ loại ý niệm, dân nguyện, tụ tán bồi hồi. Hảo, nếu là ở di tích nhập khẩu gặp phải nguy hiểm, kia cũng không cần kiên trì, kịp thời trở về minh thổ, ngày sau lại nghĩ biện pháp. Ngân Hiếu nghe thấy, nhất thời hiểu rõ, khai báo dặn dò một câu, thần thân thể tiểu đội đất ngoi lên, vừa bay 10 dặm, đã xuất thần linh bổn tôn pháp vực bao phủ. Chỉ thấy thần linh bổn tôn giơ tay lên chống rống bắt, chính văn phán cùng hoàng giác bị lăng không nhất đi, rơi ở bên người, tiếp theo tam tôn thần chỉ hóa thành tam đạo quan mang, hướng nhà bếp tật bay qua, chìm vào trong đó. Theo thần linh bổn tôn rời đi, lầu các nhất thời hôi tối xuống, pháp vực bao phủ vùng đất cũng yên lặng, phảng phất mất đi sức sống, cả viện dần dần cùng sức gốc, ngọn núi tan ra làm một thể. Phương xa, Ngân Hiếu Nga giơ tay lên chỉ búng ra, trên người bay ra mấy viên tinh thần, hóa thành thật mỏng một tầng sương khói, che phủ trời đất kéo dài mở ra, đem sơn cốc bao phủ lại. Sau một khắc, cả ngọn núi biến mất ở mênh mông vô bờ minh thổ đất này. Dương Gian, khách sạn. Thư sinh phân thân trong phòng, tia sáng đột nhiên hiện, tam đạo quang mang đột ngột từ một chỗ kích bắn ra, cũng không ngừng lại, lăng không vừa chuyển, trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ, xẹt qua bầu trời đêm, biến mất ở phương xa. Theo tia sáng biến mất, gian phòng phục vừa một mảnh đen nhánh, thư sinh phân thân sờ soạng giơ tay lên, đem bày tại đầu giường quyển sách kia hợp lên. Gì? Hết thể rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có ẩn dấu ở nóc nhà đạo sĩ nhẹ kêu một tiếng, liên tiếp đốt mấy tờ phụ triện, hướng phương xa nhìn ra xa, dò xét, nhưng không có chút nào thu hoạch, khả trong lòng kinh nghi lại càng phát ra nồng đậm, thế cho nên suốt cả đêm cũng đều tiếng lòng căng thẳng, dị thường cảnh giới. Chương 119, trở lại trốn cũ năm suối truy tung. Mân Nguyên núi, chỗ Viễn Linh phủ nam cảnh, gần năm suối vùng đất, là Cửu Linh Sơn một cái nhanh núi. Núi này không cao, trước sau bất quá vài dặm, bất quá trên núi có chút phi cầm tẩu thú, đã từng là thợ săn du săn vùng đất. Chẳng qua là, hai năm trước một trường hạo kiếp, khiến cho chung quanh vài tòa thôn xóm nhân khẩu điêu linh, từ đó về sau, đừng nói thợ săn, chính là tầm thường thôn dân cũng không còn dư lại mấy, này Mân Nguyên núi cũng là hoàn toàn hoang phế. Về phần trên núi ngọn núi kia thần miếu, càng là ở hai năm trước sơn thể sụp đổ ở bên trong, phá hủy non nửa, cũng không lâu lắm tiểu bò đầy dây leo, dần dần biến mất ở trong núi rừng, phảng phất lại cũng khó mỗi ngày này. Nhưng trong lúc bất chợt, quang hoa chợt lóe, tam đạo thân ảnh xuất hiện ở trước miếu. Nhìn trước mắt chỗ ngồi này nửa hủy núi miếu, chính văn phán ý nghĩ trong đầu lưu chuyển, đã nhìn ra đầu mối, thật cẩn thận nhìn thần linh bổ tôn, nhỏ giọng hỏi, Mân Nguyên đại nhân, có phải hay không là tìm cái thời gian cải tạo miếu thờ? Hắn tự không giống hoàng giác như vậy ngây ngây dại dại, một chú ý tới thần linh bổn tôn vẻ mặt, tự đoán được nơi này là địa phương nào. Ban đầu Khưu Nôn gia nhập thần ti, từng nói qua pháp trước lai lịch là tòa núi nhỏ sơn thần, mà nay nhìn chỗ ngồi này nửa hủy miếu sơn thần, chính văn phán nếu là còn đoán không ra tới, vậy cũng tiểu sống vô dụng rồi. Thần linh bổn tôn lại lắc lắc đầu nói, không cần, sơn thần ở núi không có ở miếu, chính là có miếu, không người nào tế bái, sớm muộn gì hay vẫn là muốn hoang phế, thay vì như thế, không bằng thuận theo tự nhiên, huống chi núi này trên chim chạy cũng là tin dân, chỉ cần trong lòng còn có sợ hãi, thì có ý nghĩ trong đầu ký thác tới đây, bất quá, bọn chúng cũng không hiểu đắc vào miếu dân hương. Khiu Nôn thần linh bổn tôn xếp hàng ngũ phẩm, không riêng, hết, nắm giữ thần lực biến hóa, càng thêm có thể đem thần lực dựa vào ngoại vật, cảm giác bao phủ dưới, không chỗ nào đột hình, huống chi nơi này giải núi, vốn là hắn thần vị một phần, là pháp vực chỗ ở, cho nên lần này trở lại, lập tức liền có hoàn toàn bất đồng cảm giác. Từ trước muốn dùng thần nghe phương pháp, hao phí chút thần lực mới có thể nhận ra giải núi nội đủ loại tình hình, hiện tại chỉ cần bổn tôn vừa đến, cả giải núi từ trong ra ngoài cũng đều rõ ràng hiện lên trong lòng, có loại huyết mạch tương liên cảm giác, phảng phất cả tòa núi cũng đều là thần thân thể kéo dài, có thể dễ sai khiến. Này không phải là ảo giác. Khe đắm chìm pháp vực, Khưu Nôn chợt nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Lúc này, hoàng giác đang nghe chính văn phán cùng thần linh bổn tôn đối thoại sau, rốt cuộc hiểu rõ tới đây, thì ra trong này chính là Mân Nguyên núi. Nhìn hoàng giác kinh ngạc khuôn mặt, chính văn phán lắc đầu. Này hoàng giác cũng thật là may mắn, sớm kết giao Mân Nguyên, có tầng này thiện duyên, sau này chỗ tốt khó có thể đánh giá. Trời xanh thần chỉ, vừa dựa vào tự thân lực lên trước ngũ phẩm, tất nhiên muốn thành lập thần ti. Có thể cùng như vậy thần linh có giao tình, là cầu cũng đều cầu không được tới, bất quá, ta cũng coi là gần nước ban công, chẳng qua là từ trước đã làm gì chuyện sai, ngày sau cần phải bổ túc. Trong lòng suy nghĩ, chính văn phán hướng chung quanh đánh giá mấy lần, có quyết định. Tuy nói cũng không cần gầy dựng lại miếu thờ, nhưng nơi này dù sao bất thường, coi là của hắn phát tích vùng đất, nếu là làm chút ít chuyện, trung bi sẽ có giày báo. Chính văn phán nhạy cảm đã nhận ra kỳ ngộ, quyết định bắt được. Lần này, kể từ khi gặp qua thần linh bổn tôn tự diễn thần linh phụ triện, rồi sau đó vừa quán thông âm dương cùng trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm thủ đoạn sau, chính văn phán tâm tư thì có biến hóa, ý thức được đó là một cơ hội ngàn năm một thở. Bên kia, Khưu Nôn cảm thụ một phen trốn cũ sau, vừa mở miệng nói, ở lên đường lúc trước, có một chuyện muốn đi xác nhận, cho nên còn muốn chỉ hoãn một lát. Đại nhân mà đi, ta trở về vê thì sẽ an tâm chờ đợi. Chính văn phán vội vàng đáp lại, hoàng giác cũng gật đầu đáp ứng. Thần linh bổn tôn thấy thế, liền đội đất ngoi lên, thần thân thể hoa quang, bay nhanh hướng về phía trước, nháy mắt công phu thời gian, tiêu phá vỡ bầu trời, phá vỡ tầng mây. Cái độ cao này hẳn là không sai biệt lắm. Hắn yên lặng tính toán, vừa định dừng lại, nhưng chợt nổi lên một cái ý niệm trong đầu, tiến tới tiếp tục kéo lên. Theo độ cao kéo lên, không khí càng phát ra mỏng manh, hàn khí ung tùm. Nhưng rất nhanh, thương khung chỗ sâu hiển lộ ra một đạo hủy diệt lực lượng, như thần long loại thường lui tới không chừng, lệnh thần linh bổn tôn hạch tâm phủ triện run rẩy lên. Kia là đối với hủy diệt, phát ra từ bản năng sợ hãi. Cảm nhận được gần trong gang tấc uy hiếp, thần linh bổn tôn lý trí dừng lại thế sông, nhanh chóng giảm xuống. Ngày này trên quả nhiên có cổ quái, chẳng lẽ phía trên chính là thiên đình? Khiu Nôn trong lòng suy nghĩ, thần linh bổn tôn lại cúi đầu, mắt thần lưu chuyển, vung thả tia sáng. Và mục đích là phiêu động đám mây cùng vô biên đất này, dải núi, con sông, đủ loại hết thảy cũng đều lộ ra vẻ nhỏ bé, xa xôi. Không biết đại thụy hướng chỗ ở cái thế giới này là thế nào một loại tình huống, phải chăng cũng là viên tinh cầu, hoặc giả giống như trên sách cổ nói như vậy, thiên tròn địa phương. Từ cái độ cao này xuống phía dưới quan sát, vận chuyển mắt thần, có thể đem phương viên vài trăm dặm tình cảnh thu hết vào mắt, thần linh bổn tôn xoay chuyển ánh mắt, tiểu rơi xuống Mân Nguyên trên núi. Mân Nguyên núi nhìn qua giống như là con tiểu con giun, núi đuôi cùng một con càng thêm khổng lồ dải núi tương liên. Nơi cự dạng núi lớn vì đồ đi về phía, tựa như cự long chiếm cứ đất này, toát ra mãi mãi hoang vu hơi thở, cả con dải núi phân ra 9 con chi hệ, còn có con chảy xiết con sông nương theo ở bên. Nơi dải núi chính là Cựu Linh Sơn. Núi bên làm bạn cái kia con sông là Đại Tuyết Sông, ngọn nguồn ở tây phương phiên bộ nóc nhà vùng đất, chạy qua nơi này hướng nam biến hướng, thẳng vào năm suối rừng rậm. Liếc một cái đem phía dưới cảnh tượng nhìn rõ ràng, thần linh bổn tôn tầm mắt dần dần chết đi, thần lực chảy xuôi, phạm vi nhìn quyết trương. Nay Cựu Linh Sơn mặc dù rộng lớn, nhưng đặt ở đất thuộc cũng coi như bình thường. Tương tự dải núi cùng sở hữu bốn điều dải núi ở trên mặt đất giăng khắp nơi, túc mục, dày cộm nặng nghề, có uy nghiêm hơi thở tiết lộ phát ra. Đây là thần uy hơi thở, thuộc về đất thuộc Sơn Nhạc Sử. Hồi ức cái tên này, Khiu Nôn nhưng lại là biết, Sơn Nhạc Sử cùng đạo thành hoàng phẩm cấp giống nhau, cũng đều vì tứ phẩm, thống lĩnh một phương sơn nhạc, thần thông không nhỏ. Những tin tức này, tất nhiên từ Ngân Hiếu Nga trong miệng biết được. Bất quá, này cổ thần uy yên lặng, trì trệ, làm như bản thể đang ngủ say, mà Tiêu Cửu Linh Sơn hơi thở càng là trống rỗng, quỷ dị, ta làm sơn thần thời điểm, từ không nhận thấy được Cửu Linh Sơn núi lớn thần uy pháp vực, càng thêm không nhận được sơn thần lệnh, không biết là cái gì duyên cớ, sơn thần mất tích, cảnh nội dĩ nhiên yêu ma hoành hành. Khiu Nôn nghĩ tới, thần linh bổn tôn xuống phía dưới rơi xuống, đảo mắt liền trở về trong miếu, rồi sau đó giơ tay lên phất tay áo, mang theo chính văn phán cùng hoàng giác hóa quang đi. Ba đạo thần quang cách Mân Nguyên, đi ngang qua Cửu Linh, thẳng vào năm suối rừng rậm. Năm suối vùng đất, khắp nơi mê ly, dải núi liên miên, trước thời cổ được gọi là Thập Vạn Đại Sơn nhập khẩu, trong bực ở dân trước sau mấy lần thần phục Trung Nguyên vương triều, cuối cùng lại đều lại đi làm phản. Coi như là đại thủy đóng đô sau đó, cũng chỉ là ở trên danh nghĩa thần phục. Ở nơi này tấm rậm rạp mà rộng lớn trong rừng rậm, phân bố tất cả lớn nhỏ mấy trăm bộ lạc, nhiều theo nước mà kiến trại, tụ tập ở năm con dòng suối chung quanh, cho nên được gọi là, mà những bộ lạc này trong người, chính là triệu người. Thần linh bổn tôn dọc theo đại tuyết sông chảy về phía, một đường hướng tây nam lao vùn vụt, kéo dài qua năm suối rừng rậm, càng đi nội, cây cối càng phát ra tươi tốt, nhưng ít ai lui tới, gò núi tiệm nhiều. Mênh mông dải núi, cao thấp nhấp nhô lên xuống. Chỗ rừng sâu, ngay cả tẩu thú loài chim bay đều đã hiếm thấy. Cây rừng đang lúc không còn là thật thà bùn đất, mà là liên miên ao đầm. Ao đầm khu thấp địa, tràn đầy độc trùng, thỉnh thoảng có từng bước bọt khí nhô ra, sau khi vỡ vụn thả ra độc khí, khí mê tan, tụ ít thành nhiều, đem trọn tấm rừng cây bao phủ lại, vụ mưa lất phất, quỷ dị, kinh khủng. Chúng ta rốt cuộc muốn đi về phía nơi nào? Nhìn thấy lần này quỷ dị dị vực cảnh tượng, Hóa Quang Hoàng Giác không nhịn được truyền độc hỏi. Nay liên đến, thần linh bổn tôn thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, ba đạo thần quang tựu bay đến một tòa núi cao. Ngọn núi này để ngang núi rừng trong ao đầm, tản mát ra tụ tàng. Cổ lão hơi thở, từ bầu trời nhìn lại, phảng phất một con nằm sấp trên mặt đất mãnh thú, đang ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gầm thét. Nơi này đầu, chính là ngọn núi đỉnh núi. Đỉnh núi này thành hố, hại, có thể thấy lửa đỏ chảy xuôi, khói dày đặc quần quần ra. Lại đúng là ngọn núi lửa. Chương 120, nham tương miệng ý nghĩ trong đầu thuần khiết. Nay ngọn núi lửa rất kỳ quái, có thể làm cho ta trở về vê thần linh cũng đều sinh ra ảo giác, nhìn nó, thậm chí có loại nhìn vật còn sống cảm giác. Chính văn phán truyền đọc vừa nói, trong lòng đã có suy đoán. Nay ngọn núi lửa rõ ràng là nham thạch vật chết. Nhưng thần linh nhìn sang, cũng đều thiếu chút nữa sinh ra ảo giác, đủ thấy không giống bình thường, liên tưởng đến chuyến này mục đích, không khó đoán ra theo hầu. Đang khi nói chuyện, thần linh bổn tôn đã đè xuống thần quang, tam đạo quang mang lăng không chuyển hướng miệng núi lửa tật bay qua. Tật, tật, tật. Nay vừa xong, tốc độ kỳ khoái, chỉ là một cái thoáng, tự phá vỡ khói dày đặc, thẳng vào miệng núi lửa ở bên trong, rừng cũng không ngừng, chìm vào nóng hổi nham tương. Phù phù. Nham tương quay cuồng một chút, nước bắn vài điểm tia lửa. Gì? Miệng núi lửa bên cạnh vang lên mấy tiếng kêu kinh ngạc, có động tĩnh. Lửa này núi sơn khẩu không nhỏ, miễn cưỡng thành hoàn hình, sơn khẩu vách đá cũng có vài chỗ đặt chân, phía trên đang tụ tập không ít bóng người, một đám đồng phục khác nhau, có trung thổ trang phục, cũng có triều người trang phục, thậm chí có thể nhìn thấy người phiên thân ảnh, từng cái cũng đều là thể trạng cường tráng, khí độ bất phàm, vừa nhìn cũng không phải là nhân vật tầm thường. Phương Tài, lúc nãy thần linh bổn tôn hóa quang chạy nước rút, tốc độ kỳ khoái, chợt lóe rồi biến mất, dù có chút ít động tĩnh, nhưng lấy người phàm giác quan, như cũng rất khó phát hiện. Cho nên những người này đóng giữ sơn khẩu người, chẳng qua là theo bản năng quét nhìn một vòng, liền thu hồi ánh mắt. Trong nham thạch, tam tôn thần chìm nổi không chừng, nhàn nhạt pháp vực dao động quanh quẩn chung quanh, người phàm khó có thể thừa nhận nhiệt độ, đối với bọn họ hào không một chút ảnh hưởng. Hoàng Giác cao mày nói, này miệng núi lửa vây quanh không ít người, cũng đều là làm cái gì? Nhiệt độ như vậy cao, ta giống như không cách nào vượt bao vây túi, giống nhau khó có thể thừa nhận, những cái này phàm nhân cũng là huyết nhục chi thân thể, chỉ cần hạ xuống, lập tức sẽ phải táng thân như thế. Hắn nói thì nói như thế, nhưng chủ yếu hay, vẫn là lo lắng mở ra di tích, sẽ bởi vì những người này mà tiết lộ ra ngoài. Chính văn phán lại nói, bọn họ hẳn là ở chỗ này thủ hộ, giám thị, nơi này di tích lịch sử xa xưa, nghe đô thành hoàng ý của đại nhân, trước sau từng mấy lần mở ra, khẳng định sớm đã bị người để ý chú ý, phái chút ít người ở bên ngoài coi giữ, cũng coi như bình thường. Không sai, thần linh bổn tôn gật đầu, nơi này quả thật bị không ít người chú ý, ta trở về VV mới vừa rồi thẳng rơi xuống, thực ra đã chạm đến không dưới ba chỗ cấm chế. Cái gì? Hoàng giác nghe vậy kinh hãi, đây chẳng phải là đã bại lộ. Cũng không phải là như thế, thần linh bổn tôn tiếp tục nói, chỗ này núi lửa hơi thở cổ lão, ẩn chứa nào đó huyền bí, những thứ kia cấm chế mặc dù bị xúc động, nhưng trước đây cũng sớm đã mất đi hiệu lực, thùng rông kêu to. Nghe nói như thế, Hoàng giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe thần linh bổn tôn nói, bất quá, đêm dài lắm mộng, cần phải mau sớm làm việc, tỉnh tái sinh chi tiết. Những khác hai thần đô là gật đầu lia lịa. Sau đó, tam tôn thần chỉ vừa hóa thành ba đạo thần quang, hướng nham tương chỗ sâu thẩm thấu đi qua. Thần linh bổn tôn về phía trước bay lên, thần thân thể nội thần lực lan lộn, hóa thành hỏa diễm, đem mấy mai thật nhỏ như châm quang mang bao vây túi, trấn áp, đây là mới vừa rồi xúc động cấm chế lúc phá vỡ pháp vực, nhanh đâm tiến vào, những thứ kia cấm chế mặc dù mất đi hiệu lực, nhưng còn có hậu thủ, lấy cơ quan đả thương địch thủ, nếu không phải khiêu nôn bổn tôn vị thần, đổi huyết đục thân, chẳng qua là này châm, cũng đủ để chí mạng. Những thứ này xung điện, như phụ giòi trong xương loại, như có nhằm vào thần linh bố trí. Nếu không phải đã trải qua quá dài 5 tháng, đã mất đi hiệu lực, của ta ông táo hỏa vừa tính chất đặc thủ, có thể trấn áp luyện hóa, hậu quả có thể ngu. Bất quá, tiêu không cần để cho chính văn phán bọn họ biết được, hai người bọn họ vốn là lo lắng đề phòng, nói tăng thêm phiền não, không dùng được. Tam thần tiếp tục lặn xuống, lộ trình sớm vượt ra khỏi núi lửa độ cao, đã xâm nhập dưới đất. Từ từ, chung quanh nham tương nhiệt độ càng ngày càng cao. Hoàng giác thần thân thể bởi vì là ngân hiếu nga thần lực luyện chế, chẳng qua là bao vây túi kia hồn, cho nên khó có thể biến hóa tùy tâm, dần dần bị nhiệt độ ảnh hưởng, có hỏng mất khuynh hướng. Không chỉ là hắn, ngay cả chính văn phán, bởi vì pháp vực cùng tuyệt phẩm quan hệ, cũng có duy trì không được dấu hiệu. Chẳng biết lúc nào mới có thể đến tới. Hai thần cắn răng kiên trì, biết không phải là lùi bước thời điểm, vừa lui sẽ phải mất đi cơ duyên, này thần vị tước đoạt tình cảm sẽ không có. Đột nhiên, nham tương chỗ sâu truyền đến trận trận nổ vang, tiếp theo có cô tiếng vang từ phía dưới nô ra, dòng nham thạch động, chợt quay cuồng. Chuyện gì xảy ra? Này nham tương bên trong, chính văn phán cùng hoàng giác bị dị biến kinh đến, còn đang suy nghĩ, quanh mình nham tương đột nhiên chạy xiết lưu động, giống như bị thứ gì xua đuổi, thôi động giống nhau. Hai thần còn chưa kịp phản ứng, phía dưới chợt hé ra một cái dài nhỏ khe hở, chừng mấy trăm trượng dài. Khe hở khuyết trương, lộ ra nanh. Đây là há mồm. Này miệng, nói riêng về lớn nhỏ kích cỡ, so sánh với đang ngọn núi lửa còn muốn khổng lồ, kia căn căn răng nanh, giống như là ngồi tòa núi nhỏ, một tờ mở, tự kéo nham tương tính cả bên trong tam tôn thần chỉ chuốt xuống đi qua. Không tốt. Chính văn phán cùng hoàng giác vẻ sợ hãi cả kinh, muốn buộc phát thần lực, tránh thoát trói buộc, lại bị thần linh bổn tôn ngăn cản xuống tới. Không muốn kinh hoàng, nước chảy bèo trôi. Cái gì? Sau một khắc, ba đạo hiện quang thân ảnh liền bị cự truy nuốt vào. Rồi sau đó, cự truy bế hợp, biến mất ở nham tương chỗ sâu. Đây là tấm đen nhánh không gian, trong lúc bất chợt nhiều ra một đoàn lửa đỏ nham tương. Ào ào xôn xao. Nham tương lăn xuống, biến mất ở hắc ám chỗ sâu, lộ ra bên trong thần linh. Ân, đây là đâu? Hào nồng nặc linh khí. Này vừa ra tới, chính văn phán nhất thời kinh hô một tiếng, nhận thấy được chúng quanh trải rộng nồng nặc linh khí, đáng tiếc, linh khí đối với thần linh không có bao nhiêu chỗ dùng, bất quá có thể tụ tập nhiều như vậy linh khí, chẳng lẽ đã vào di tích. Hắn đưa mắt chung quanh trống rỗng, đen sì, thật giống như không có giới hạn. Chỉ có bọn họ tam tôn thần linh trên người phát ra quang mang phúc xạ chung quanh. Nơi này chính là di tích nhập khẩu, Ấn Đô thành hoàng tình báo sở miêu tả, nếu là không có thiên sinh thần linh ở chỗ này, sẽ bị khốn tại lần này, 7749 thiên sau đó mới có thể ra đi. Nói chuyện chính là thần linh bổn tôn. Nga. Nếu có thiên sinh thần linh ở lời nói, vừa sẽ như thế nào? Chính văn phán còn cần hỏi, nhưng nói còn chưa dứt lời tiểu dừng lại. Bốn phía đang hiện ra một đạo sáng lạng sáng rọi. Thần linh bổn tôn cả người chấn động, hạch tâm phụ triển trong. Một tia nguyên tử thiên địa tự nhiên hơi thở bị không hiểu lực dẫn dắt, tản mát ra đi. Sau một khắc, sáng lạng sáng rọi liền ong tới đây, đem thần linh bổn tôn chặt kín kẽ vây quanh, liên đối hoàng giác cùng chính văn phán cũng bị liên lụy. Những thứ này, thật thuần túy ý nghĩ trong đầu, không có nửa điểm tâm tình cùng suy nghĩ, thuần túy giống như là giấy trắng giống nhau. Bất kỳ thần linh nhận được loại này ý niệm, cũng có thể vững chắc thần thân thể, thông thấu tâm niệm, để giành thần lực. Vừa mới tiếp xúc, chính văn phán tiểu công nhận ra khỏi sáng lạng sáng rọi thực chất. Khiu luôn đồng dạng cũng ở kinh ngạc. Ngân Hiếu Nga cho tin tức của hắn trong cũng không có ghi chép tình hình như thế, nhưng liên tưởng đến Ngân Hiếu Nga lúc trước thuyết pháp, trong lòng nhưng có hiểu ra. Khó trách Đô Thành Hoàng nói mở ra di tích sẽ có chỗ tốt, còn để cho ta mang theo hoàng giác bọn họ. Chuyển niệm, kia một đạo thuần túy ý nghĩ trong đầu, đã xông vào bổn tôn thần thân thể, hội tụ đến từng khỏa thần lực tinh thần trong. Nhất thời, khiu nôn một trận hoàng hốt, đủ loại cảnh tượng ở trong lòng hiện lên. Chương 121, lịch sử Trường Hà gắn bó sách. Loạn thế sát phạt, thịnh thế ca múa, vương triều thay đổi, Thương Hải Tăng Điền.
Ân.
Những thứ này hiện lên ở trong lòng ta cảnh tượng, lại là bày biện ra lịch sử Trường Hà tư thái. Chẳng qua là một cái chớp mắt, Khưu Nôn tiểu nhận ra cảnh tượng thực chất, hắn thậm chí thấy được tiền triều tiêu diệt, thấy đại thủy các đời. Trong ngày thường ở trong sử sách mới có thể học tới nội dung, rõ ràng hiện lên ở Khưu Nôn trước mắt. Nương theo mà đến, còn có thuần túy ý nghĩ trong đầu, rơi vào thần thân thể bên trong, rót vào thần lực tinh thần cùng trung ương thần trì. Tinh thần càng phát ra tinh túy, thần lực sôi trào, thần trì chậm rãi khuyết trương, hương khói kích động. Từng khỏa mới toanh tinh thần phóng rộ hình thức ban đầu, từng đạo hương khói tâm niệm suy nhăn nước ao. Loại này tinh khiết ý nghĩ trong đầu, gần như thiên địa chi đạo, chỉ có thiên sinh thần linh phụ triện trong tự nhiên hơi thở mới có thể can thiệp, điều động, khó trách di tích muốn thiên sinh thần linh mới có thể mở ra. Cùng lúc đó, Khưu Nôn cũng phát hiện đến, thần linh bổn tôn quanh người pháp vực có nhăn nhó dấu hiệu, nhân quả tuyến hiển hóa đi ra ngoài, thả ra lịch sử hơi thở. Bên kia, đám chìm ở thuần túy ý nghĩ trong đầu chính văn phán cùng hoàng giác lại có biến hóa, thần thân thể trên đồng dạng có nguyên nhân quả tuyến biến động, phóng thích ra lịch sử hơi thở. Những thứ này hơi thở cũng bị đen nhánh không gian rút ra đi ra ngoài, dần dần trừ khử. Chẳng lẽ, phàm là tiến vào người nơi này hoặc thần, kia sở thuộc thời đại lịch sử hơi thở, cũng sẽ bị lực lượng nào đó hấp thu, ghi chép. Vì vậy, mới có thể theo ý nghĩ trong đầu truyền lại, ở trong lòng hiện ra vương triều thay đổi, hương suy biến hóa cảnh tượng. Khưu Nôn suy đoán tự nhiên không cách nào chứng thật, nhưng hắn đồng thời ý thức được, đây là lần cơ hội khó được, ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, thần trí nhất thời bọt nước cuộn cuộn, chỉ thấy một ngọn giá sách bay ra, giá sách đỉnh đoàn tiêu một sự chữ. Đây là thư sinh phân thân sở ngưng địa hồn một phần, xuyên thấu qua lỗ đen chuyển tới. Sử bộ giá sách vừa xuất hiện, kia từng đạo lịch sử Trường Hà cảnh tượng liền lao qua, bị hút vào giá sách, hiển hóa, ngưng kết làm một cuốn quyển sách, rơi vào trên kệ. Rơi đổi theo thời gian, quyển sách dần dần tăng nhiều. Về mặt khác, thuần túy ý nghĩ trong đầu cũng tràn ngập thần linh bổn tôn thần thân thể, viên viên thần lực tinh thần nhanh chóng tạo thành, trung ương thần trì cũng cực tốc phát triển, trong ao mỗi tích thủy cũng đều tản mát ra hương khói tâm niệm ý cảnh. Thần trì phía trên, hạch tâm phụ triện cũng bị một đoàn thuần túy ý nghĩ trong đầu gói lại, rửa tinh túy. Trong lúc bất chợt, một cổ vô chủ ý niệm không có chút nào dấu hiệu xuất hiện, rơi vào trong lòng, để cho Khưu Nôn trong khoảnh khắc nắm giữ di tích mở ra phương pháp. Nay mở ra phương pháp, lại muốn đốt nổ những thứ này thuần túy ý niệm. Bất quá, chỉ cần di tích còn chưa mở ra, cũng sẽ không gây ra quá đại động tĩnh, miệng núi lửa người tự nhiên không phát hiện được, đổ không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Nghĩ như vậy, thần linh bổn tôn liền thu nhiếp tinh thần, yên lặng đi xuống, toàn tâm cảm ngộ lịch sử Trường Hà biến động, cảm thụ được cái loại kia hưng suy bất quá nhất niệm đang lúc không khí. Sử bộ trên giá sách tàng thư càng ngày càng nhiều, thần thân thể nội tinh thần càng phát ra sáng ngời. Tình cảnh này như có thể kéo dài mấy năm, thu hoạch không biết muốn có bao nhiêu, đáng tiếc chẳng qua là hy vọng xa vời. Không nói trước ngưng lại nơi này 49 ngày sẽ bị bài xích đi ra ngoài, đơn là thuần túy ý nghĩ trong đầu tiểu không khả năng chống rông tạo thành, ứng với là thông qua nào đó pháp môn ngưng kết ra tới, tích lũy hồi lâu mới có hôm nay khí tượng, một khi bị toàn bộ hấp thu, không biết phải đợi bao nhiêu năm mới có thể phục hồi nguyên như cũ. Đem thuần túy ý niệm toàn bộ hấp thu ý nghĩ mới xuất hiện, đã bị Khưu Nôn đè ép đi xuống, hắn biết rõ thuần túy ý nghĩ trong đầu cũng không phải là vô cùng vô tận, nhóm người mình có thể hấp thu chút đã cơ duyên, nếu là quá mức lòng tham, cuối cùng không có ý nghĩ trong đầu đốt nổ, cũng là không cách nào mở ra di tích, vì nhỏ mất lớn. Đen nhánh cùng yên tĩnh trong, thần linh bổn tôn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý thời gian chạy xuôi. Ở bổn tôn yên lặng ở di tích nhập khẩu sau ngày thứ 5, Khưu Nôn thư sinh phân thân cuối cùng đã tới đích đến của chuyến này. Võ Tín Thành. Võ Tín Thành ở vào hai phủ tiếp giáp, phía tây là Viễn Ninh phủ, phía đông là Nhung Châu phủ, mà phía nam chính là Nam Suối Triều lãnh địa, là một chỗ bốn chiến vùng đất. Bên trong thành ngoài thành sắc khí, dương khí, huyết khí, cách thật xa là có thể mơ hồ cảm thấy. Nếu có sinh hồn ở chỗ này thường lui tới, cho dù không phải là ban ngày, cũng muốn gian nan chống cự xa trường huyết khí, rất dễ dàng tiểu bị xung kích phá thành mảnh nhỏ. Ngoài thành không thấy thôn xóm, nhưng lại là quân tốt liên doanh, thỉnh thoảng có thể thấy đồn điền vùng đất, cũng bị nghiêm ra trông chừng. Thư sinh phân thân ngồi xe ngựa vừa tiến vào Võ Tín Thành phạm vi, đã bị mấy quân tốt vây quanh, để ra nghi vấn một lúc lâu, thậm chí còn muốn soát người, đợi đến Ngưu Mạnh lấy ra tín vật, đáp vài vấn đề, phương tài, lúc nãy, cho đi. Dù vậy, hay, vẫn, là có hai một thân quân trang người cưỡi ngựa một đường tùy tướng, nói rõ là đang giám thị. Người nơi này thật là hung hãn. Vị tiêu trương hướng đạo thật cẩn thận nhìn hai gã người cưỡi ngựa, thấp giọng oán trách, mới vừa rồi hắn bị từ trên xe lôi đi xuống, muốn tiến hành soát người. Khưu Nôn nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt, mở miệng nói, nơi này là binh doanh trọng địa, gối giáo chờ sáng, tùy thời đều có thể khởi phân tranh, cho nên mới sẽ như vậy để phòng xâm nghiêm, nghĩ đến này quanh năm suốt tháng, sẽ có không ít mật thám, gian tế, như ta trở về như vậy trang phục, đi đến dò hỏi. Hắn vừa dứt lời, kỵ trong tay một người liền nói, người thư sinh này có chút kiến thức, so với trước người mạnh, lúc trước đám kia nghèo kết xác, vừa nói soát người, tự muốn nói gì khí tiết, cốt khí, lại không biết ta giống như là sơ suất, không chỉ chịu lấy thượng cấp chỉ trích, trừng phạt, càng thêm có thể ngay cả lũy, mệt, đồng đội, chịu không được nửa một chút lầm lỗi. Hai người cưỡi ngựa tuổi không lớn, nhưng mặt mũi lạnh lùng, cho người không câu nệ nói cười cảm giác, áo giáp ở thân, lưng đeo trường đao, nhưng này vừa mở miệng, vẻ này sơ xác tiêu điều chi khí liền biến mất rồi. Khiu luôn không tiêu ngạo không xiểm lịnh, chẳng qua là nói, khí tiết cốt khí tự nhiên muốn có, nhưng lại không phải kêu đi ra. Một gã khác người cưỡi ngựa liền nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là hướng về phía tiểu thư tới đi. Tại sao thấy được? Khưu Nôn nghe, cười hỏi ngược lại. Hai năm qua, nhưng là tới không ít sách sinh. Hai người cưỡi ngựa ngoài ý muốn hay nói, cùng Khưu Nôn bắt chuyện lên, rất nhanh tiểu quen thuộc rồi. Khưu Nôn cũng biết hai người tên họ, số tuổi hơi lớn hơn, giữ lại râu mép gọi Dương Sáng Ngời, lắc, số tuổi ít hơn, mặt mũi thanh tú gọi Lưu Hồng. Kiếm Nam đạo tài tử nổi danh cũng tới nơi này. Kia Phương Tử Diên cùng chú ý nói chi tên ta nghe nói qua, cũng đều là kinh tài diễm diễm nhân vật. Hai năm trước thi đậu tú tài, lại không có tham gia thi hương. Trên phố truyền ngôn lời đồn đãi nói hai người là bế quan khổ học, muốn một bước lên trời, không nghĩ tới lại đúng là ở nơi này Võ Tín Thành ở bên trong, muốn nhất thân phương trạch, lưu lại tài tử giai nhân chuyện văn thơ. Khưu Nôn đang cùng hai gã người cưỡi ngựa trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được không ít tin tức. Lưu Hồng nghe, nhưng lại là suy cười lên, bọn họ là không phải là tài tử, ta không biết, nhưng cũng đều là chút ít ăn cây táo, rào cây xung đồ, xem thường chúng ta ăn binh lương, có thể thấy được chiểu người so với thấy ông nội còn sợ, không đúng vâng theo, đại khí cũng không dám thở gấp. Không biết những thứ kia chiểu người thấy chúng ta cũng là muốn đường vòng. Không cần nhiều nói. Dương Sáng Ngời, lắc, dù sao năm trường một chút, coi như chứng chặt, lên tiếng ngăn lại. Không biết. Khưu Nôn còn định nói thêm, lại bị bên cạnh một trận đinh đinh đương đương tiếng vang cắt đứt, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy mấy tên quân tốt áp một đám quần áo lam lũ, tay chân xiềng xích người từ bên cạnh đi qua, hướng đồn điền đi tới. Ân. Nhìn đám người kia trên người treo chia năm xẻ bảy phụ tùng, Khưu Nôn nhận ra là chiểu người trang phục, nhất thời hiểu ra, cũng không lên tiếng hỏi thăm. Dương Sáng Ngời, lắc, cùng Lưu Hồng tự nhiên sẽ không nhiều lời, theo đoàn người tiến thành, đến dịch quán, hai người liền cáo từ rời đi, trở về phục mệnh. Rồi sau đó, Trương Hướng Đạo thì liên tục không ngừng đòi hỏi xe ngựa, một lòng rời đi, về phần phu xe như mãnh, nhưng cũng không muốn nhiều lưu, ôm quyền cáo tử. Khưu công tử, vừa đã đến, ta cũng muốn trở về cho lão gia phục mệnh. Như thế, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Mấy ngày trung đụng, Khưu luôn cùng Như Mãnh coi là có chút ít giao tình, kỳ nhân tuy là yêu, nhưng làm người thành thật, không có lý do làm khó đối phương, tùy ý rời đi. Trong ngay mắt, người tiểu tản mát. Tụ tán ly hợp, chính là như vậy. Lắc đầu, Khưu luôn theo dịch quán văn thư tiến dịch quán. Nay đi vào, đập vào mắt chính là một tên thanh sam thư sinh, hoặc đứng hoặc ngồi, có nói chuyện với nhau, có đọc sách, có đánh cờ, mỗi người bất đồng. Đây là dịch quán hay, vẫn là học xá. Tụ nhiều như vậy thư sinh, nhìn trang phục, cũng có công danh ở thân. Chương 122, tài tử khen Khưu Nôn đường lai chìm Vân Sơn. Lại có người đến. Dịch quán trong chúng thư sinh cũng chú ý tới Khưu Nôn, không ít người thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhìn bộ dáng kia, đoán chừng lại là tới đây ăn chờ uống trực. Đến lúc này còn có người đến. Này người ở phía ngoài, lại không biết Tống tiểu thư đã sớm vòng định rồi mục tiêu, dĩ nhiên muốn đi vào thử thời vận. Khưu Nôn không để ý tới nghị luận, theo văn thư đi tới trong một gian phòng. Khưu công tử, ngươi trước tạm ở lần này, tiểu thư nhà ta thỉnh thoảng sẽ đến thi hiệu công khóa, nếu muốn ôn tập học vấn, có thể đi hậu viện thư quán tìm đọc, về phần ba bữa cơm, muốn tới đối diện cái gian phòng kia tiểu quán dùng cơm. Văn thư dặn dò hai câu, liền tự rời đi. Còn muốn thi hiệu học vấn công khóa. Hồi ức dịch quán trong viện cảnh tượng, liên tưởng hai năm trước chuyện tình, Khưu Nôn có suy đoán, lại cảm thấy hoang đường vô cùng. Thôi, nếu tới, cũng không cần phải nhiều như vậy, dưới mắt việc cấp bách là thu thập có liên quan thông núi đại vương tin tức, tốt nhất có thể đem hắn cho tìm ra. Trong lòng lập kế hoạch, suy tư của hắn dần dần mở ra, rồi sau đó sửa sang lại một chút gian phòng, nghe thấy được nhàn nhạt dầu cùng nhiên liệu hương vị. Căn phòng này hẳn là mới đắp. Lắc đầu, hắn đẩy cửa ra. Bất kể là sưu tập tình báo hay vẫn là tìm người, cũng không thể nóng nội, càng không thể mù quáng, còn muốn suy nghĩ bổn tôn tình huống bên kia, ân, không ngại trước đi xem một chút dịch quán tàng thư đi, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn phát hiện. Làm Khưu Nôn đi tới hậu viện thư quán thời điểm, Phương Tài lúc nãy kinh ngạc phát hiện, chỗ ngồi này tàng thư quán so với hắn trong tưởng tượng muốn bảng lớn rất nhiều, vừa mới đi vào, đầy phòng mặc hương, từng loạt cao lớn giá sách trình tề, mấy tên thư sinh đi lại ngồi thẳng, hoặc ở trong đó xuyên qua lại, hoặc là nghỉ chân tìm đọc. Này tàng thư quán thật to quy mô. Cảm khái một câu, Khưu Nôn càng phát hiện đắc này dịch quán quá mức cổ quái. Những sách này sách phân loại, cũng đều là tỉ mỉ kế hoạch, phân loại, bên trong không ít sách, cũng đều là ta từ trước không có xem, coi như là niềm vui bất ngờ. Hắn chú ý tới thư quán góc đang có người dựa bàn chui, rõ ràng cho thấy ở sao chép sách. Khẽ mỉm cười, Khưu Nôn rút ra một quyển sách tới, tinh tế nghiên cứu. Nay vừa đọc, chính là hai canh giờ, cho đến bị một trận tiếng ầm ĩ vang quấy dày tình cảnh, mới phục hồi tinh thần lại. Phía ngoài cớ gì ồn ào? Bên cạnh vang lên một cái thanh âm, là kia mấy vị trở lại rồi. Khưu Nôn theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là số tuổi hơn 20 thư sinh, sắc mặt tái nhợt, thân thể thon gầy, Phương Tài, lúc nãy còn đang góc sao chép sách, lúc này đang muốn đưa tay sách thả lại cái giá. Khưu Nôn liền hỏi, ngươi trong lời nói chỉ là người phương nào? Người nọ nhìn Khưu Nôn một cái nói, Phương Tử Diên, chú ý nói chi trở về tài tử, bọn họ những người này, tính cả triều nhân vương tử, là tiết độ sứ chỗ ngồi khách quen, ngươi là mới tới, ở nơi này ngốc thêm mấy ngày, tiểu sẽ biết những người này rồi, như vô ý ngoài, Tống tiểu thư vị hôn phu chính là bọn họ trong một người. Thình thịch. Đang lúc này, thư quán môn đột nhiên bị người đẩy ra, chỉ thấy ba bốn nhân ngư sâu mà vào, mọi người khí độ bất phàm, cầm đầu hai người, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, nhìn quanh nhà toát ra tự tin khí chất, thong dong nho nhã, mỗi người mỗi vẻ. Bọn họ vừa tiến đến, canh giữ ở thư quán cạnh cửa văn thư tiểu nên đón, chắp tay hành lễ. Bọn họ không phải là chúng ta có thể tiếp xúc, Lúc trước nói chuyện thon gầy thư sinh lắc đầu, vị kia tiết độ sứ thiên kim càng thêm không phải là chúng ta có thể hy vọng xa vời, bất quá, có thể nhân cơ hội sao mấy bộ sách, cũng coi như khó được. Dứt lời, hắn từ giá sách trung rút ra một quyển 6 kinh chú giải, đi tới một bên ngồi xuống, tiếp tục sao. Khưu Nôn cũng thu hồi ánh mắt, an tâm đọc thầm trong tay sách, đối với thư quán trong động tĩnh chẳng quan tâm, cũng không lâu lắm, cả người đắm chìm văn chương, tản mát ra cấu tứ chi khí. Phương Minh, ngươi nhìn người kia. Bên kia, cầm đầu hai người tựa hồ có sở cảm ứng, chú ý tới Khưu Nôn. Được gọi là Phương Minh người gật đầu nói, không tiêu không nóng nảy, là một đi học hẳn giống, có ta còn nhỏ cầu học lúc phong phạm, nếu có thể kiên trì bền bỉ, nói không chừng sẽ có chút ít thành tựu. Một người khác cười nói, ngươi đổ cất nhắc hắn, lại là cùng mình so sánh với, ta nghe nói Phương Minh còn nhỏ vì luyện chữ, rót nước mài mực, đủ đem một ca nước cũng đều cho luyện không có, lúc này mới luyện được một tay kinh thiên địa khiếp quỷ thần chữ tốt. Cố Minh nói đùa, nếu bàn về chữ, cả kiếm nam đạo có mấy người bị kịp được ngươi. Ngươi nhưng là sư từ danh sư. Hai người lẫn nhau xu định, tiếp theo riêng phần mình rút vài cuốn sách, liền được rời đi. Khưu Nôn đối với hai người nói không có nửa điểm hứng thú, càng thêm không còn tâm tư trộn đều đi vào, còn lại mấy ngày, hắn thỉnh thoảng ở thư quán đọc sách, thỉnh thoảng đi ra ngoài tìm kiếm, chẳng qua là võ tín thành trung vũ khí khắp nơi, dương cương khí huyết dày cộm nặng nghề, liền là buổi tối, sinh hồn cũng không tiện du lịch, cho nên hiệu quả quá nhỏ. Vân Hải, ngọn núi trôi nổi, trong đó một ngọn, khắp núi phong diệp. Trên núi trong rừng, đứng thẳng một tòa lầu các, trong lầu, Đường Lai nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên người nhộn nhạo an bình, bình thản hơi thở. Đồng nhiên, một đạo quang hoa từ ngoài cửa sổ tật bay vào được, trực tiếp đánh trúng Đường Lai cái trán. Hắn chợt mở hai mắt ra, đáy mắt tinh mang chợt lóe, an bình hơi thở nhất thời vỡ vụn, thay vào đó là cuồng bạo ý nghĩ trong đầu. Sư tổ cuối cùng có đáp lại. Hảo. Thư sinh kia cùng yêu ma tề tụ một chỗ, phong vân thế hội, long hổ tương giao, chính là thời điểm đi qua chặt đứt tâm ma ràng buộc. Chém cầu đạo. Lời nói qua đi, hắn đứng dậy cất bước, đi ra lầu các, rồi sau đó bấm động thủ ấn. Vâng. 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 Cả ngọn núi chấn động lên, dưới đỉnh núi chìm, chậm rãi chìm vào vân hải. Bên kia, thần linh bổn tôn cảm thụ được thần thân thể nội biến hóa, một viên tinh thần hiện lên trong lòng, đủ 3000 viên. Quần tinh trung ương, thần chỉ khuyết trương gần gấp 2, một ngọn giá sách trôi nổi kia trên kệ rơi một quyển sách cuốn, toát ra lịch sử hơi thở. Mấy ngày thời gian, đủ tránh khỏi mấy thập niên công phu thời gian. Thần linh bổn tôn bên cạnh còn có hai đạo thân ảnh. Chính văn phán thần thân thể trên tia ánh sáng trắng càng phát ra sáng ngời, mà hoàng giác thì cởi ra ngoại lai thần thân thể, tự hành ngưng tụ ra một cụ, mặc dù quang huy lờ mờ, nhưng lại là khôi phục căn cơ. Bọn họ này hai tôn thần, ở trong mấy ngày này được rồi không ít chỗ tốt, đối với thần đạo rất có ích lợi. Đối với tinh khiết ý nghĩ trong đầu hấp thu kém không nhiều muốn đến cực hạn, lại tiếp tục nữa, còn lại ý nghĩ trong đầu, tự không đủ để mở ra di tích rồi. Thần linh bổn tôn mở ra mắt thần, truyền ra một đạo ý niệm. Chính văn phán cùng hoàng giác trong lòng chấn động, cũng đều từ trong yên lặng tỉnh lại, hai người lĩnh ngộ ý niệm hàm nghĩa, mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không dám cứng lại. Các ngươi trước tiên minh thổ, ở tại chỗ này biến số quá nhiều. Thần linh bổn tôn vừa nói, giơ tay lên một chảo, nhiều bổn hư ảo cuốn sách, đem chính văn phán cùng hoàng giác hút nhiếp đi vào. Làm xong những thứ này, trên tay hắn không ngừng bấm động thủ ấn, thể nội một đoàn thần lực bốc cháy lên, nhanh chóng tiêu hao. Ở mở ra di tích trước, muốn trước thử một chút gọi thần pháp môn, vạn nhất mất đi hiệu lực, có thể bị không ổn rồi. Ý nghĩ trong đầu rơi xuống, bổn tôn trên tay chợt buộc phát ra một đoàn lam sắc quang mang, triển khai như màn, sau đó thì có một người từ đó đi ra. Đây là người nữ tử, trang phục thiếp thân, buộc vòng quanh mạn rượu đường cong, tóc dài thẳng tới eo tế, cổ cùng hai tay lỏa lộ bên ngoài, da trắng nõn, mặt mũi của nàng góc cạnh rõ ràng, mắt phượng, môi son, nhưng lại ẩn hàm một tia quyến rũ. Chương 123, Cửu Dương nô lên cao. Ngươi phải. Nhìn này người nữ tử, cảm thụ được đối phương tản mát ra quen thuộc hơi thở, Khưu Nôn trong lòng thực ra đã có đáp án, lại vẫn còn có chút khó có thể thích ứng. Cô gái trong mắt lưu chuyển, nhìn Khưu Nôn liếc một cái, phát ra mượt mà thanh âm, tuy là đầu lần dùng cái này diện mạo cùng ngươi gặp nhau, nhưng cũng không có gì hay kinh ngạc, thu nhiếp tinh thần, mở ra di tích đi, thời gian không đợi người. Quả nhiên là Đô Thanh Hoàng. Nay hẳn chính là nàng diện mục thật sự rồi, chỉ là này người nữ tử, rõ ràng là Viễn Ninh thành Đô Thanh Hoàng, Ngân Hiếu Nga, nàng đã đem khoác lên người, bao vây túi toàn thân chiến giáp trừ đi, lộ ra diện mạo vốn có. Khưu Nôn thu nhiếp tinh thần, sau đó bổn tôn ánh mắt đảo qua, rơi vào Ngân Hiếu Nga thần thân thể trên, bắt đến đó một mảnh màu lam quang huy. Không nghi ngờ chút nào, là thuộc về thần lực quang huy, nhưng lại không phải ngũ phẩm thần chỉ là phỉ màu xanh biếc, mà là nhàn nhạt u lan sắc. Nay thần chỉ là quang huy, bởi vì phẩm cấp bất đồng, các có phân biệt, mà này u lan sắc thần quang, cùng hôm đó đạo thành hoàng lấy thần lực ngưng kết gương mặt giống nhau, hẳn là thuộc về tứ phẩm thần chỉ quang mang. Lúc này, Ngân Hiếu Nga chân mày dựng lên, rõ ràng cho thấy chú ý tới bổn tôn nét mặt biến hóa, liền khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói, ngươi đoán không sai, ta thân này thật là tứ phẩm, cặn kẽ tình huống sẽ rút thời gian báo cho ngươi, nhưng trước đó, hay vẫn là muốn tiên tiến di tích. Đang khi nói chuyện, nàng thần thân thể bả vai chợt buộc phát ra một đoàn tia sáng, huyền như hỏa diễm, cả người bày biện ra một loại dao động cảm giác, phảng phất tùy thời cũng sẽ sụp tản ra tới. Ta tuy bị gọi thần pháp quyết dẫn dắt tới đây, nhưng thời khắc chịu đến linh khí bài xích, nơi này linh khí quá mức nồng nặc, không được bao lâu sẽ đem thần thân thể xung kích khó có thể duy trì, chỉ có thể rời đi dương thế, trở về minh thổ, cho nên thời gian rất là cấp bách, một khắc cũng không thể trì hoãn. Nhiều ở chỗ này ngưng lại một khắc, sẽ phải tổn thất một ngày dương thế thời gian. Ngân Hiếu Nga lúc nói chuyện, toát ra tư thế vai hùng bộc phát hơi thở, có loại khẩn cấp muốn ra trận giết địch hương vị. Lại có nhàn nhạt màu lam sương mù bay lên, đem toàn thân của nàng bao phủ, sương mù vì thần lực biến thành, có thể ngăn cách thần niệm, làm người ta khó có thể dò xét. Khưu Nôn cũng không dài dòng, ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, suy nghĩ va chạm, nở ra tư duy tia lửa, bộc phát ra một chữ tới. Mở. Nhất thời, tựa như ở trong lửa rội cho cút dầu một loại, bốn phía tinh khiết ý nghĩ trong đầu sôi trào, thiêu đốt. Vù vù hô. Ngọn lửa bay lên, quang ảnh nhăn nhó. Hai tôn thần chỉ là trung quanh nhất thời nhăn nhó biến động, đen nhánh không gian dần dần rút đi, ngũ quang thập sắc từ từ hiện ra, thật giống như một dòng xoáy khổng lồ, đem hai thần bao phủ trong đó. Khưu Nôn đáy lòng nổi lên một kỳ quái ý nghĩ. Chẳng lẽ, chỗ này di tích không có cửa? Đợi đến hắn ý nghĩ này rơi xuống, trung quanh cảnh tượng đã đại biến. Không thấy đen nhánh, không thấy nham tương, cũng không đoán chừng trong âm vũ động quật hoặc âm trầm ao đầm, đập vào mi mắt chính là mênh mông vô bờ rậm rạp rừng rậm, phương xa sông núi liên miên, tản ra một cổ mênh mông ý cảnh. Trong rừng, có mấy cây dài nhỏ cột đá phân tán các nơi. Di tích, ảo cảnh. Thần linh bổn tôn cùng Ngân Hiếu Nga di động trên không trung, đầu tiên là ngắm nhìn phương xa, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn trời, cũng đều là sắc mặt khẽ biến. Xanh thẳm thương khung, vạn dặm không mây, lại treo lấy chín luân mặt trời chói chang. Chín viên thái dương. Đang ở hai thần ngây người giây phút, đột có một cổ quần quận lực từ bốn phía tụ lại tới đây. Ân. Thần tâm vừa động, bộc phát ra thần hỏa cùng quang vụ, cách trở, phòng ngự, nhưng này quần quận lực không bị nửa điểm ảnh hưởng, thấu hỏa qua quang, vênh ở hai thần trên người, dung nhập trong đó. Trầm trọng. Sau một khắc, Khưu Nôn cùng Ngân Hiếu Nga bỗng nhiên cảm thấy thần thân thể ngưng chìm, xuống phía dưới rơi xuống. Nhất thời, hai quả lưu tinh xẹt qua trường không, trực tiếp nện vào rừng rậm. Vâng. Vâng. Mặt đất dao động, bụi đất vẩy ra, hai hố to lúc đó tạo thành, lẫn nhau tương liên. Bổn tôn từ trong hầm đứng dậy, muốn bay lên, nhưng thân thể trầm trọng, làm sao đều không có cách nào bay lên không, nghi ngờ ở bên trong, hắn giơ lên hai tay, nhìn hiện quang huyết nục bàn tay, trong lòng kinh ngạc. Ta này thần thân thể, sao thành huyết nục thân? Này. Ý nghĩ trong đầu vừa động, lục sắc quang mang tự bổn tôn trong tay phóng rộ, hóa thành ngọn lửa, nhảy lên. Như cũ có thể sử dụng thần lực, chỉ bất quá thần thân thể từ nửa trống rỗng nửa thực, biến thành huyết nục thân. Ân. Thần lực tiêu hao tựa hồ trở nên to lớn rồi. Đang lúc chính đáng hắn suy tư giây phút, Ngân Hiếu Nga thanh âm chợt từ một bên truyền đến, quả thế, ta tuy có qua suy đoán, lại không nghĩ rằng lại là thật sự như thế. Nàng đang đứng ở hố ven lề, trên người quang vụ đã không thấy. Vừa nhảy rơi xuống, Ngân Hiếu Nga đến thần linh bổn tôn trước người, đánh giá liếc một cái, lúc này mới nói, gọi là ngươi Mân Nguyên, hay vẫn là Khưu Nôn. Nghe lời này, thần linh bổn tôn đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cảm giác phủ lấy thân, này mới phát hiện, tự mình mặc dù còn mặc ông táo áo bào cho, nhưng thân hình nhưng có biến hóa. Mặt mũi không hề nữa mơ hồ mông lung, mà là rõ ràng chân thật, cùng thư sinh phân thân giống nhau như lúc. Nhận thấy được điểm này, Khưu Nôn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không khỏi nghi ngờ. Bổn tôn cùng phân thân, tuy là một lòng, nhưng lại là hai thể, tính lên, bổn tôn trước ở phân thân mà sinh, sao thần thân thể không có chút nào dấu hiệu thành huyết nhục chi thân thể, mặt mũi vẫn cùng phân thân giống nhau như lúc. Này di lộ sắc vùng đất, rốt cuộc cẩn giấu bí mật gì? Ngay sau đó, hắn nghĩ tới bộc lộ sau khả năng mang đến biến hóa. Cùng phân thân liên lạc bị đô thành hoàng biết được rồi, bất quá, ta trước sau biết được nàng không ít bí ẩn. Cũng không phải tất bối rối, huống chi thần ti 2 năm, số mệnh tương liên, nghe nàng nói, rõ ràng là sớm có suy đoán, dưới mắt bất quá là chiếm được chứng thật. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên, trong bụi cây sinh ra tiếng động, truyền đến rất nhỏ thanh âm đàm thoại cùng tiếng bước chân, hai thần cảm giác phát triển, ngay sau đó cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy mấy tên phi gia thú, cầm lấy cốt gậy cây gỗ nam tử tách ra bụi cỏ đi ra, bọn họ vừa thấy được thần linh bổn tôn cùng Ngân Hiếu Nga, lập tức tiểu quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng vừa nói cổ quái lời nói, cùng đại thụy quan thoại hơi có tương tự. Bất quá cho dù không biết ngôn ngữ, nhưng mấy người toát ra ý nghĩ trong đầu hay, vẫn là có thể bị hai thần bắt, hiểu. Lời kia trong hàm nghĩa rõ ràng là thiên thần ở trên cao. Này di lột sắc vùng đất không khỏi rất cổ quái rồi, cổ thần di lột sắc rốt cuộc ở đâu? Những thứ này nhìn qua còn chưa khai hóa người vừa lại là từ gì mà đến? Nhìn phục sắc đất mấy người, thần linh bổn tôn cùng Ngân Hiếu Nga liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nghi ngờ càng phát ra nồng nặc. Cùng một thời gian, năm suối chỗ rừng sâu, thập vạn đại sơn nhập khẩu, này tòa đứng nghiêm không biết bao nhiêu năm tháng núi lửa toàn thân rung mạnh, nham tương ồ ồ. Tia lửa tứ tán, sơn thể chấn động thật là lợi hại, chưa từng có xuất hiện quá tình hình như thế. Dị biến nảy sinh, rốt cuộc là sơn khẩu bên cạnh, thủ vệ như thế mọi người vội vàng ngôn ngữ, riêng phần mình đứng đối, có muốn thử bình tức dung chuyển, có dứt khoát tiểu muốn rời đi, nhưng sau một khắc, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, đem đủ loại tâm tư toàn bộ đánh nát. Và anh, nham tương phun trào, khói dày đặc cuồn cuộn, che đậy bầu trời. Đại địa chấn động, trung quanh ao đầm, độc trùng bối rối, ẩn nút ở ao đầm chỗ sâu rất nhiều lao yêu ló đầu ra tới, chân tay luống cuống, bối rối, hỗn loạn. Nham tương tự miệng núi lửa nơi lan xuống, thật giống như thủy triều bổ nhào bờ dường như, hướng bốn phía khuếch tán, nơi đi qua cũng đều hóa thành quần cuộn nước lũ. Ở lớn thiên địa chi uy trước mặt, núi bên mọi người không có nửa điểm sức phản kháng, nháy mắt công phu thời gian đã bị nuốt hết, không một người có thể chạy trốn. Nhưng sau đó, lại có một đạo quang hoa phá vỡ nham tương, phá không bay ra, hướng bốn phương tám hướng phân tán bay ra, rất nhanh tiểu riêng phần mình biến mất ở phương xa. Chương 124, bộc lộ. Sáng sớm, ăn xong điểm tâm, thư sinh phân thân tựa như mấy ngày trước đây như vậy đi tới tàng thư quán, tĩnh tâm ăn học. Muốn mời Khưu Nôn người cũng đưa hắn quên lãng, nhưng Khưu Nôn lại không thèm để ý chút nào, chiếu ăn chiếu ngủ, có khi đọc sách, có khi đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn tiểu quen thuộc trong thành bố cục, chẳng qua là có địa phương có quân tốt trông chừng, khó có thể nhích tới gần, trong đó tiểu bao gồm tiết độ sứ phủ. Hoặc là lẻn vào, hoặc là mạo hiểm sinh hồn xuất hiếu, đáng tiếc trong thành không có ông táo tế bái, nếu không cũng không cần phiền toái như vậy rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lấy quyển sách, vừa muốn ngồi xuống mảnh học, quán ngoài đột nhiên vang lên trận trận tiếng bước chân rồn rập, trong thai săn bắt rồi chút lời nói, Khưu Nôn bay đầu hỏi, "La huynh, này sáng sớm, làm sao phía ngoài tiểu như vậy ồn ào?" Hắn hỏi thăm, là gần đây biết bạn bè, mấy ngày trước đây vẫn cùng hắn nói Phương Tử Diên đám người chuyện tình, tên là La Gia Vân, cũng là tú tài, bất quá tịch thuộc Nhung Châu. La Gia Vân nghe vậy liền nói, nên tiết độ sứ phu nhân vừa đã tới, vị này phu nhân làm người hiền hòa, cũng tốt đi học, đối với chúng ta học sinh rất là coi trọng, thường xuyên tới đây an ủi, quan tâm việc học hành. Tiết độ sứ phu nhân. Khưu Nôn nghe, trong mắt tinh mang chợt lóe, đứng dậy nói, kia là muốn đi xem một cái, coi trộm một chút. Ân, ta trở về về có thể ở lần này đi học sao, là nên cảm ơn, đi qua nói chút ít tạ ơn lời nói cũng là lẽ phải. La Gia Vân vừa nói để xuống sách, theo Khưu Nôn cùng nhau đi ra ngoài. Trạm dịch trước cửa, đứng hai nhóm trang phục binh sĩ, mọi người thân người lực lưỡng mạnh mẽ, ác khí nồng nặc, làm cho người ta vừa thấy trái tim băng giá. Bất quá, cổ sát khí kia lại bị một tên phụ nhân hòa tan. Phụ nhân thoạt nhìn tuổi chừng 30, nhưng mặt mũi trắng nõn, nàng tóc mây cao vút, mặc tơ lụa váy, khoác một lửa đỏ áo khoác, trên vai rơi một con chim hòa mi, lộ ra vẻ ung dung hoa quý, có cổ đặc biệt phong vận, đang cùng ba tên thư sinh thân mật nói chuyện với nhau, không có nửa điểm cái giá. Mấy tên thư sinh trong, tiểu bao gồm Khưu Nôn gặp qua Phương Thuốc Gỗ Vương kéo dài, chú ý nói chi. Nàng chính là tiết độ sứ phu nhân. Khưu Nôn rất xa đánh giá phụ nhân, nhưng không có buông ra cảm giác, phòng ngừa đánh cỏ động rắn. Lúc này, có khô gầy nam tử bước nhanh đi vào, ở phụ nhân bên thai nói hai câu, chỉ thấy tiết độ sứ phu nhân sắc mặt khẽ biến, cùng bên cạnh thư sinh nói hai câu, tiểu vội vã rời đi. La Gia Vân thấy, có chút tiếc nuối nói, tiết độ sứ phụ nhân tựa như có việc gấp. Thoạt nhìn, chuyện này còn không nhỏ. Khưu Nôn nói nhỏ, có chút ý vị thâm trường hương vị. Cùng lúc đó, Kiếm Nam đạo trị sở, Kiếm Nam thành. Trên bầu trời đột nhiên thiểm quá một đạo lưu quang, nhưng đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Nam thành dưới đất, sâu thẳm hắc ám chỗ sâu, lại có một tòa cung điện. Lúc này, nguy nga lộng lẫy trên đại điện, có u lan tia sáng trôi nổi thủ tọa, tia sáng sau treo lấy bình phong, vẽ núi non sông ngòi, thành trì thôn quách. Di lột sắc vùng đất lần nữa mở ra. Tia sáng biến hóa, chậm rãi ngưng tụ thành nhân hình, nhưng lại là thân mặc đạo bào nam tử, toàn thân hiện quang, trong suốt trong sáng. Này di lột sắc vùng đất không thể xem thường, ta mặc dù đi vào, nhưng không thu hoạch được gì, một con vẫn lấy làm hám, nếu vừa có cơ hội, lần này mở ra, lý phải là tiến tới thử lại, chẳng qua là đang nơi muốn xung kích tam phẩm thần vị, khó có thể đi ra ngoài, chỉ bằng vào thần lực hóa thân, đi cũng là vô dụng, cho nên muốn tùy các ngươi ra mặt. Có khác bốn đạo thân ảnh đứng thẳng ở trên điện, mỗi đạo cũng đều phiếm phỉ thúy sắc tia sáng, nghe nói như thế, bốn đạo thân ảnh cũng đều nói, nguyện thay đại nhân phân ưu. Rất tốt, Lưu Huyền, Lá Lư, tùy hai người các ngươi ra mặt, Lam Quang Nam tử điểm hai tên, nâng tay chỉ, bay ra hai đạo lam mang, phân biệt dung nhập hai đạo thân ảnh, vào di lột sắc vùng đất nên làm như thế nào, đều ở đây hai đạo thần lực ở bên trong, các ngươi chỉ cần theo lệnh làm việc là được, đúng rồi, dọc đường Viễn Ninh, thay ta đi hỏi hậu một chút Ngân Hiếu Nga, việc này không nên chậm trễ, đi đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Hai đạo thân ảnh kia không người lĩnh mệnh, hóa quang đột địa, một đường xuyên qua lại, chỉ dùng một thời gian uống cạn chung trà, liền đã tới Viễn Ninh hành, trực tiếp vào nơi đây âm ti đại điện. Đại điện chỗ ngồi chính giữa trên, ngồi thẳng một người, người mặc hàng giáp, phiếm phỉ thúy sắc quan mang, không lúc ních. Đại môn thần cùng nhà tù thần cớ gì không kiện mà vào. Mượn mà thanh âm từ hàn giáp người mặt nạ hạ truyền ra. Kính xin Viễn Ninh thành hoàng tha lỗi, ta trở về vê mạo muội đi đến, chính là phụ mệnh, kính xin không nên hiểu lầm, này liền rời đi. Này hai gã khách không mời mà đến, pháp vực vì môn thần cùng ngục thần, nhưng lại không phải một thành một huyện cửa nhỏ thần, tiểu ngục thần, mà là pháp vực trải rộng Kiếm Nam đạo đại môn thần, nhà tu thần, thần vị ngũ phẩm, cùng đô thành hoàng tương đối. Bất quá, Viễn Ninh thành là thành hoàng pháp vực, bọn họ hai thần vô cơ sống tới, vốn là đối lý, cho nên cũng không phân biệt, trước mang ra trên lệnh áp người, tiếp theo tiểu muốn rời đi. Đột nhiên, đột có lam mang tự trong đó một thần trên người bộc phát ra, hóa thành một bó, nhắm thẳng vào ngồi thẳng hàn giáp người. Lập tức, cả đại điện ầm ầm chấn động, dân nguyện tự bốn phía vọt tới, tầng tầng lớp lớp, quấn quanh lam mang, khiến cho khó có thể tiến thêm. Nhưng ngay sau đó, lại là một đạo lam mang từ mặt khác một thần trên người bộc phát ra, phá không tấn công bất ngờ. Bá. Trước đạo lam mang đã xem trong điện dân nguyện dẫn dắt đi qua, cho nên này đạo thứ hai cơ hồ không có chịu đến cái gì ngăn trở, tia sáng chợt lóe, tiêu đánh trúng hàn giáp người, đã nghe lịch bịch tiếng vang, chiến giáp rơi lả tả đầy đất, bên trong trống rỗng, căn bản không thấy thần chỉ bóng dáng. Trống không. Đây chỉ là một cụ chiến giáp vô ích xác. Ngân Hiếu Nga, nàng lại là thi triển ra bực này không thành kế, nếu không phải đạo thành hoàng đại nhân thần cơ diệu toán, người ta cũng muốn gặp đạo. Hai tôn thần chỉ gặp, khó tránh khỏi kinh ngạc, tiếp theo phục hồi tinh thần lại, hô đi chữ, sẽ phải rời đi đại điện, nhưng đại điện mãnh liệt chấn động, cảnh tượng nghiêng, phảng phất không gian sắp sửa bế hợp. Nàng bày ra cấm chế, một khi bại lộ, sẽ phải đem chọn đại điện rời minh thổ pháp vực, nghĩ dùng cái này vây khốn ta trở về bê, đáng tiếc đã muộn. Hai thần nói, trên người pháp vực kích động, hư không tiêu thất. Binh binh bàng bàng. Rơi lả tả trên đất chiến giáp bộ kiện bay bổng lên không, trung tân tổ hợp thành hình người, như cũ tính tọa bất động, nhưng chiến giáp mặt ngoài quang mang nhưng dần dần lờ mờ đi xuống, cả đại điện không khí từ từ ngưng trọng. Viễn Linh Thành, đại lao. Trong lao ngục thần tượng thần trên phút chốc tia sáng chợt lóe, hiện ra một bóng dáng, trông rất sống động, chính là tự âm ti trong đại điện thoát thân ra tới nhà tù thần Lưu Huyền. Này Lưu Huyền thân hình chưa chân thật, tiểu đoàn thân vừa chuyển, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, cách nơi này không xa một tòa phủ đệ cửa chính run lên một cái, trên cửa môn thần họa lên chui ra một người, nhân thân hiện quang, chính là đại môn thần Lá Lư, hắn vừa hiện ra hình dạng tới, tiểu nhíu mày, chóp mũi có rúm. Chuyện gì xảy ra? Này cổ hương khói hương vị có chút xa lạ. Ta lúc trước chẳng bao giờ nghe thấy được quá. Môn thần pháp trước trong, có khu ma vệ trạch bộ phận, nhưng cũng có giám thị, ghi chép tổ thành, không chỉ là giám thị tế tự người phàm, còn bao gồm những khác thần chỉ, cho nên đối với thần chỉ riêng phần mình hương khói hương vị rất là nhạy cảm, có thể văn hương thức thần. Vừa nói, Lá Lư cảm giác khuyết trương ra, bao phủ một phương. Hắn hiện thân chỗ này phủ đệ, theo sát một nhà tử lâu, cũng bị cảm giác bao trùm. Cũng không lâu lắm, nhà tù thần Lưu Huyền chạy tới, hắn nhìn thấy Lá Lư bộ dáng, ngạc nhiên nói, Lá Lư, ngươi đang làm cái gì vậy? Lá Lư cười nói, nên ngươi ta hai người là công. Lại là để cho ta phát hiện một tôn mới thần. Chương 125, di tích bộ lạc, vì ngộ tính thêm. Mới thần. Đầu năm nay mới thần còn thiếu sao? Đại Lưu Huyền nghe xem thường, nhưng chú ý tới Lá Lư nét mặt, chợt sửng sốt, chẳng lẽ, ngươi nói là cùng vài thập niên trước cái vị kia giống nhau, là tự diễn pháp vực. Lá Lư gật đầu nói, không sai, kia quỷ tử mẫu xảo trá dị thường, đào thoát đuổi bắt, thật là đáng tiếc, nhưng bây giờ lại làm cho hai ta lần nữa đụng phải tự diễn pháp vực mới thần, nếu là bắt lấy xuống, nhường đường thành hoàng đại vương dâng lên thiên đình, cuối cùng pháp chức phận dưới quán tới, nói không chừng còn có thể chia lãi một hai. Lưu Huyền nghe, mừng rỡ nói, chuyện lớn như vậy, phải lập tức cho đạo thành hoàng đại nhân đưa tin. Lá Lư cũng rất là trầm ổn, khoát tay một cái nói, không vội vàng, có thể tự diễn pháp vực, đa số thiên sinh thần linh, lần này di lộ sắc vùng đất mở ra, ngân hiếu Nga nhưng lại cố bố trí nghi trận, đánh ra không thành kế muốn lừa dối, nơi này nguyên do, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi ý tứ là? Lưu Huyền cũng là sinh lòng linh quang, nghĩ thông suốt mấu chốt. Lá Lư cười gật đầu, không sai. Này mới thần rất có thể cũng vào di tích, như tùy tiện đưa tin, lại tìm không được chính chủ, công lao chẳng phải là muốn giảm giá khấu. Không bằng đi tới di tích, coi như là tìm không được mới thần, chỉ cần có thể bắt được ngân hiếu Nga, cũng có thể được đến đầu mối. Không sai, này mới thần nếu ở Viễn Linh trong thành hưởng hương khói, nàng ngân hiếu Nga vừa sao cởi được rồi liên quan. Được rồi, mau rời khỏi, dù sao cũng là ngân hiếu Nga pháp vực, coi như là nàng chỉ để lại một cụ thiên binh áo giáp, nhưng nói không chừng còn có hậu thủ. Lời nói qua đi, hai thần không hề nữa làm chế mãi, hóa quang hướng bay về phía nam đi. Cùng lúc đó, di lộ sắc vùng đất, liên miên rừng rậm. Ở mảnh thiên địa này ở bên trong, bị hai gã thần chỉ nhớ thương thần linh bổn tôn cùng ngân hiếu Nga chính bản thân nơi trong đó. Hai tôn có huyết nhục thân thần chỉ, lúc này riêng phần mình ngồi ở một ngọn trên ghế đá, này cái ghế bộ dáng thô ráp, phía sau vẽ màu họa, tất cả một mạc. Này hai tòa ghế đá kiến ở một cây cột đá trên nóc, trụ đỉnh thành đài, ngay ngắn cột đá chiều cao 30 trượng, toàn thân cứng rắn thạch, dưới cùng vẽ đơn sơ tranh vẽ, có người có thú. Tự vào này di lột sắc vùng đất, ta tiểu không cảm giác được ngoại giới bất kỳ tin tức gì, không chỉ có dân nguyện không cách nào chuyển tới, cùng minh thổ liên lạc cũng bị ngăn cách rồi, nói chuyện chính là ngân hiếu Nga, nàng đang tự nhắm mắt cảm ứng, lúc này ý nghĩa, ta trở về vê cho dù dùng hết thần thân thể nội thần lực, cũng không chiếm được nửa điểm bổ sung. Nàng mở mắt, nhìn hóa thành huyết nhục hai tay, lắc đầu, bất quá, phúc họa đi đôi, mảnh thiên địa này trong linh khí mỏng manh đến khó lấy nhận ra, bài xích lực rất nhỏ, ta ít nhất không cần lo lắng đợi có thời gian đã lâu, sẽ bị bức bách trở về minh thổ. Bên cạnh thần linh bổn tôn nghe, lên tiếng hỏi, ngươi cùng ngoại giới liên lạc bị lực lượng nào đó cách trở, không cách nào hấp thu hương khói, cảm ứng không tới biến hóa, cũng tiếp thu không tới ngoại giới tin tức. Không sai. Nhận được trả lời, thần linh bổn tôn chần chờ một chút, tiếp theo liền nói, tình huống của ta cùng ngươi tương tự, thần thân thể bản thân khó có thể thu nạp ngoại giới hương khói, cũng không cách nào cảm giác pháp vực biến hóa, nhưng hắn nói tới đây, dừng một chút, hay vẫn là nói, nhưng trừ lần đó ra, lại còn có dọc đường, có thể gián tiếp cảm ứng pháp vực cùng hút nhiếp hương khói. Ân. Ngân Hiếu ngang nghe, nheo mắt lại, ý của ngươi là chỉ xuyên thấu qua kia cụ nhân quả, số mệnh độc lập phân thân tới cảm thụ ngoại giới. Lúc trước, Ngân Hiếu Nga tự bầu trời rơi xuống, thần thân thể chân thật, hóa thành thân thể, tiếp theo liền thấy đến bổn tôn dung mạo, rồi sau đó xuất lời dò xét, cuối cùng chứng minh cho tới nay suy đoán. Cho nên nghe đến này lời nói, nàng một chút suy tư, thì có đáp án, sau đó truyền thì thầm, ngươi có thể mượn bản thể cùng phân thân liên lạc, cảm ứng ngoại giới pháp vực, thu nạp hương khói. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, ngày sau như có cơ hội truyền đạo những khác bộ châu, có lớn lao ưu thế, chẳng qua là tại chính thức ra hồ trước, không thể ngoại truyền, nếu không muốn có vô cùng phiền toái. Làm sao mới coi là đã thành khí hậu? Khưu Nôn truyền đọc trở về hỏi. Nay cũng khó mà nói, trở về từ di tích đi ra ngoài, ngươi trước bắt tay vào làm thành lập thần ti, từng bước đến đây đi, bất quá, ngươi kia phân thân tốt nhất không muốn biểu hiện ra cùng bổn tôn liên lạc, một người là nho gia không để sướng người đọc sách thị thần, cái thứ hai chính là dễ dàng bị hữu tâm nhân chú ý, bất quá, cũng có mưu lợi biện pháp. Ngân Hiếu Nga còn chưa có nói xong, liền một trận kỳ dị gọi tiếng quát cắt đứt, một tiếng, cao thấp nhấp nhô lên xuống, tựa như ca điểu. Dưới cột đá mặt, thì vây bắt một đám khoác da thú, rơi là tả đầu tóc nam nam nữ nữ, tay nắm, vòng quanh thạch đài chuyển, nhảy, trong miệng phát ra trận trận gọi uống. Cũng không lâu lắm, có mấy cái thân mặc da thú nam tử, đem một tên đầu tóc tuyết trắng lão nhân giúp đi ra ngoài. Này vị lão nhân khô gầy như củi, đi lại đang lúc run run rẩy rẩy, trên mặt vẽ lấy vết sáng, trần truồng trên người, chống bạch cốt quả trượng, môi đi một bước, trong miệng chỉ phun ra một tâm tiết, chờ hắn đi tới cột đá trước người, chung quanh nam nữ vội vàng tối lui, lưu ra vô ích tới. Chỉ thấy lão nhân tiến lên hai bước, giơ lên quả trượng, hai tay nâng giơ cao khỏi đầu, sau đó quỳ trên mặt đất, lại đem quả trượng để xuống, phục sát đất, trong miệng phát ra vịnh ngâm loại cao âm. Mèo đi cắt rồi nhiều. Xuyên thấu qua ý niệm phân tích, Khưu Nôn cùng Ngân Hiếu Nga vừa nghe đến cao âm, nhất thời sẽ hiểu trong lời nói hàm nghĩa, biết là ca ngợi thiên thần trường cú. Vịnh ngâm đến cuối cùng, lão nhân trong lời nói hàm nghĩa có biến hóa, bắt đầu cầu khẩn hai vị từ trời rơi xuống thiên thần, phù hộ bộ lạc, hộ vệ tộc nhân, chinh phục bộ lạc khác, đánh bại những khác thiên thần, cũng đem để ý ban thưởng cho bọn hắn. Nghe đến đó, Ngân Hiếu Nga nhưng lại là nhíu mày, truyền thi thầm, đây là điển hình kỳ thần nghi thức, nhưng cầu khẩn người trên người, nhưng không có hương khói tâm niệm dâng lên tới. Khưu Nôn lực chú ý lại tập trung ở địa phương khác. Những khác thiên thần. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, này di lột xác vùng đất tựa hồ cũng không bình tĩnh, chẳng qua là không biết rốt cuộc có hay không cổ thần di lột xác, nếu là có lời nói, có phải hay không là sớm đã bị những khác thiên thần đắc thủ rồi. Ngân Hiếu Nga cùng Khưu Nôn hiện tại đã xác định, mảnh thiên địa này cũng không phải là ảo cảnh. Về mặt khác, Khưu Nôn đối với lão nhân lời nói cũng sinh ra chút hứng thú. Hắn ca ngợi thiên thần trong lời nói nhắc tới, bầu trời vốn có 10 viên thái dương, thật lâu lúc trước, một tên thiên thần dựa vào để ý, thống nhất đại lượng bộ lạc, đúc thành thông thiên tháp, từ bầu trời hái xuống một viên, ở trong quá trình này, vị thiên thần này giáo hội rất nhiều ăn tươi nuốt sống bộ lạc như thế nào dùng hỏa, cũng truyền xuống rất nhiều để ý, để cho hỗn loạn tộc quần có huyết thống chi phân. Nghĩ đi nghĩ lại, suy tư của hắn dần dần rõ ràng. Ở đã tới cái này chỗ rừng sâu bộ lạc sau, hắn tiểu quan sát một phen, ý thức được cái này bộ lạc đang đứng ở nguyên thủy tụ cư thời kỳ, cả bộ lạc dựa vào đánh cá và săn bắt mà sống, cá thể khí lực chiếm xã hội chủ đạo, đã giao qua phụ hệ xã hội, trong bộ lạc dường như đã có đối ngẫu khái niệm, không phải là hỗn loạn hơn ngẫu nhiên cưới. Trên địa cầu xã hội nguyên thủy, từ mẫu hệ giao qua phụ hệ đã trải qua khắp thời gian dài, khả chiếu mới vừa rồi kia phen kỳ thần từ thuyết pháp, nơi này bộ lạc cũng đều là ở đấy vị thiên thần truyền xuống để ý hướng dẫn, nhanh chóng chuyển hình thành phụ hệ xã hội, mà vô luận là đối ngẫu cưới hay vẫn là thị tộc cùng tông tộc liên hiệp, cũng đều là theo để ý mà đi, để ý tổ tèm thông thiên tháp. Nghĩ tới đây, Khưu Nôn trải vớt một chút ý nghĩ, có ý nghĩ, sau đó phát ra một đạo ý niệm rót vào phía dưới lão nhân trong lòng. Lão nhân kia cả người run lên, ngẩng đầu lên, trong mắt đầu tiên là một mảnh mê mang, đi theo mặt lộ vẻ vui mừng, lần nữa nằm sấp trên mặt đất, trong miệng vừa nói cảm tạ lời nói, người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng đều cao thấp không đều ngã quỵ, tham bái. Chương 126, bắt giữ tới cho ta làm hướng đạo. Ban đêm phủ xuống, rừng rậm bộ lạc, theo mấy tiếng tích đùng tiếng vang, một đống khô trúc bốc cháy lên. Hỏa, hỏa, hỏa. Thấy một màn này, nam nam nữ nữ hoan hô lên, trên mặt tràn đầy nụ cười, khua tay múa chân. Bên cạnh đống lửa lão nhân vẻ mặt mừng như điên, nhìn trên tay tảng đá, phấn vụn cùng ngài hao, trong lòng lật đổ sông biển, hắn không nghĩ tới, này nhìn như đơn giản tam sự kiện vật kết hợp lại, lại có thể chế luyện mùi lửa. Vốn là bởi vì ban đêm, có chút bộ lạc dân đã vào nhà yên giấc, nhưng hiện tại thấy đi ra bên ngoài ánh lửa bay lên, cũng đều vẩn ra, vây bắt đống lửa nhẹ nhàng nhanh nhẹn nhảy múa. Cái này bộ lạc phong ốc kết cấu tương đối đơn giản, là trước đào một huyệt hố, hại, sau đó nhấc lên đứng thẳng trụ, dùng vật liệu gỗ dọc theo hố, hại, làm thành tường rào, lại lấy thảo nê cố định, cuối cùng ở đứng thẳng trụ cùng tường rào trên đắp lên cỏ tranh, làm thành nóc nhà. Phong ốc hạch tâm chính là hố, hại, huyệt trên tường đào ra một hố nhỏ, dùng để bảo tồn trong lửa, có hỏa mới có thể sưởi ấm, chiếu sáng, đốt nấu chín thực. Chẳng qua là, từ trước nghĩ phải được đến mùi lửa, hoặc là tá trợ ở mưa xa ngày tia chớp, hoặc là dựa vào ở rừng rậm đại hỏa, vì nhận được mùi lửa, bảo vệ mùi lửa, bộ lạc hàng năm đều phải chết đả thương không ít. Nhưng bây giờ, bởi vì thiên thần truyền xuống một mới để ý, mùi lửa lại đúng là như vậy dễ dàng đã bị chế tạo đi ra ngoài. Lão nhân nhìn vui mừng người cười bẩy, hốc mắt dần dần ướt át. Có hỏa thì có hy vọng, lương hỏa tương truyền. Bên kia, ở trong bộ lạc cột đá trên nóc, nhìn phía dưới làm ầm ĩ đám người, Ngân Hiếu Nga lắc đầu, ngươi làm những thứ này dụng ý ở đâu? Dưới mắt việc cấp bách là tìm kiếm cổ thần di lột xác đầu mối. Cánh rừng rậm này nhìn không tới giới hạn, phương viên vài trăm dặm nội mơ hồ có một đoàn bất thường hơi thở, cũng không phải là dễ dàng hạng người. Huống chi đến nơi này thời điểm, di tích mở ra động tĩnh hẳn là đã truyền đến hữu tâm nhân trong hai, chúng ta phải nắm chặt thời gian tìm kiếm di lột xác, gấp gáp là vô dụng, muốn tìm chuẩn mục tiêu mới được. Khưu Nôn nhìn Ngân Hiếu Nga liếc một cái, những ngày qua tiếp xúc xuống tới, hắn đã nhìn ra nàng này mặc dù tuyệt phẩm rất cao, nhưng tính tình rất gốc, ta làm những thứ này cũng không phải là bắn tên không đích, mà là có thêm của mình suy tính. Hắn vừa nói, giơ tay lên hướng thiên trên chỉ. Trong bầu trời đêm treo lấy 9 viên hỏa cầu, chính là thái dương, nhưng lúc này thái dương lại không lửa nóng, rơi xuống tới không phải là nóng rực sáng rỡ, mà là nhu hòa ánh trăng. Nhật nguyệt nhất thể, khẳng định bất thường, ngươi có nhớ hay không đến bên trong huyền cơ? Khưu Nôn vừa nói, vừa chỉ tự mình cùng Ngân Hiếu Nga. Người ta đi tới nơi này sau đó, thần thân thể chân thật hóa thành huyết nục, ngã rơi xuống sau đó tựu lại khó bay bay liệm, phảng phất cố ý không để cho ta trở về nhích tới gần Thái Dương giống nhau. Ý của ngươi là? Nghe đến đó, Ngân Hiếu Nga cũng sinh ra linh quang, án lấy ý tưởng của nàng, nếu tiến di tích, nên nhiều lần dò xét, tìm được đầu mối, nhưng bây giờ nghe Khưu Nôn ý tứ, lại không phải như vậy tính toán. Đối với tình huống không hiểu nhiều lắm đến lúc đó, không ngại trước tâm tình tinh táo, thuận thế làm, để cho chuyện phát triển, yên lặng theo dõi kỳ biến. Khưu Nôn nói tới đây, nở nụ cười, vừa chỉ phía dưới, vị kia bộ lạc trưởng giả nhiều lần nhắc tới để ý, cái chữ này vốn là hàm chứa quy luật, quy tắc ý tứ, thánh hiền sách đứng thẳng nói, vì chính là đem thiên địa cùng giữa nhân thế quy tắc tổng kết trên giấy, êm tai nói tới, để cho chúng sanh sáng tỏ, đây chính là đạo lý, tìm được mấu chốt nơi, là có thể vẹn ra sương mù, để cho kết quả trong sáng. Nghe lời nói này, Ngân Hiếu Nga trầm mặt xuống, qua một hồi lâu, mới mở miệng nói, các ngươi đi học người, từng bước cũng đều là biết ăn nói. Cuối cùng, cũng không nói gì nữa, làm như hồi tưởng lại cái gì, không hề nữa thúc giục. Hỏa, hỏa, hỏa. Lúc này, dưới cột đá rất nhiều bộ tộc chi người lần nữa vây quanh tới đây, vòng quanh trụ tử, cây cột, trong miệng hô. Theo thanh âm dần dần vang dội, trong thiên địa một cổ kỳ dị lực bao phủ tới đây, Khưu Nôn sửng sốt, nếu có điều cảm, nhưng đợi hắn tỉ mỉ dò xét lúc, cái loại cảm giác này vừa biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày, đang muốn lần nữa dò xét, bầu trời lại trong lúc bất chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm. Thiên địa nổ vang. Khưu Nôn cùng Ngân Hiếu Nga trong lòng chấn động. Theo tiếng nhìn lại, nhất thời chỉ thấy chân trời nơi, ánh trăng nhăn nhó, mây mù lưu chuyển, hai đạo nhân ảnh từ đó hiển lộ ra tới. Mặc dù khoảng cách cực xa, khả hai thần mắt thần ngưng tụ, rõ ràng bắt đến hiện thân người đứng nét, nhưng lại là hai gã nam tử. Một tên tuổi không nhỏ, giữ lại râu dài, mặc y phục rực rỡ, trên người tích tích kéo kéo treo lấy không ít thất thải vật trang sức, bất quá khiến người chú mục nhất, hay vẫn là người này trên cổ cái kia một chuỗi đỉnh đầu. Đầu lâu thành liệm. Một người khác, nhưng lại là người thiếu niên, cả người đen nhánh, áo khoác phiêu đãng, sắc mặt non nớt, lại cho người một loại tang thương cảm, lộ ra vẻ chẳng ra thể thống gì. Ngân Hiếu Nga sau khi xem, lên tiếng nói, đây là 5 triệu vùng đất hai gã thần chỉ, treo khô lâu dây truyền pháp vực độc trùng, thần vị ngũ phẩm, mà người thiếu niên kia người ta gọi là Hắc Triều lão tổ, thần vị tứ phẩm. Nàng đang lúc nói, không có nhắc hai người thần tên, chỉ nói là pháp vực cùng ngoại hiệu, đây là bởi vì thần tên kỳ diệu, không biết lai lịch thời điểm, tùy tiện nhắc tới, rất có thể đưa tới không lường được biến hóa. Khưu Nôn nheo mắt lại, xem ra di tích mở ra tin tức đã truyền ra tới, hai người này đến chẳng qua là bắt đầu. Vừa dứt lời, thiên phong ầm ầm chuyển động, chỉ thấy kia Hắc Triều lão tổ cùng y phục rực rỡ lão nhân chợt rơi xuống, nện vào rừng rậm. Oeng! Trầm muộn thanh âm cuồn cuộn mà đến, mặt đất chấn động. Khưu Nôn thấy, đáy mắt thiểm quá một tia sáng, bọn họ cùng ngươi ta giống nhau, một tới chỗ này, tựu bị giam cầm thần thân thể, đánh mất bay lượn lực. Hai tôn 5 triệu thần chỉ đến, cũng không khiến cho quá biến hóa lớn, sau đó 2 ngày, Khưu Nôn vị trí bộ lạc bình thường làm việc và nghỉ ngơi, ở hắn hướng dẫn, chậm rãi phát sinh biến hóa. Về mặt khác, Khưu Nôn cũng được biết cái này bộ lạc danh hiệu. Liêm Suối Thị. Chẳng qua là, bình tĩnh này không có kéo dài bao lâu, đã bị mấy tên khách không mời mà đến phá vỡ. Đánh vỡ bình tĩnh, một nhóm 10 người tiểu đội, trong đó mỗi người cũng đều uy vũ hùng tráng, nhưng nét mặt dại ra, bọn họ cùng Liêm Suối Thị săn thú đội ngũ gặp gỡ sau đó, nổi lên xung đột, sau đó Liêm Suối Thị bộ lạc đi không ít người chi viện, một phen kịch chiến, đối phương ở bỏ lại 2 cỗ thi thể sau nhanh chóng rời đi. Nhưng không có quá mấy canh giờ, liền có một mảnh mây đen tiểu bao phủ tới đây, nương theo mà đến, là gần trăm tinh tráng đại hán, bọn họ cơ cây gỗ, cốt gậy, đem chọn Liêm Suối Thị bộ lạc vây lại. Đám người kia sau lưng còn có hắc thủ. Cảm giác phát triển, Khưu Nôn tiểu đã nhận ra đám người kia quỷ dị nơi. Hơi thở của bọn hắn rất là cổ quái, không khí trầm lặng, mỗi người cũng đều là mặt mũi dại ra, nhưng có chút cơ cảnh mình tỉnh tu vi đỉnh phong, so sánh với Liêm Suối Thị bộ lạc dân muốn mạnh hơn rất nhiều. Xem ra, ta và ngươi là bị người theo dõi. Ngân Hiếu Nga cũng nhìn thấu đầu mối. Khưu Nôn gật đầu, sau đó nói, bất quá, này chưa chắc là chuyện xấu. Đang ở hắn lời nói qua đi trong nháy mắt, bao vây bộ lạc hơn trăm tên nam tử nhất tề chấn động, hai mắt mũi miệng trung rỉ ra khói đen. Khói đen bay lên, ở giữa không trung ngưng kết thành một đầu khâu lâu, này đầu lâu đôi càng trên càng dưới va chạm, phát ra chói tai lời nói, đã nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng lại có người đến, để cho ta trở về đắc thật là khổ á, hai người các ngươi nếu là thức thời, tiểu đường hoàng theo ta trở về. Ngân Hiếu Nga chân mày giơ lên, sẽ phải mở miệng, lại bị Khưu Nôn đoạt trước. Nga, đụng với đánh cướp rồi. Khưu Nôn trên mặt lại là lộ ra nụ cười, nghe ngươi ý trong lời nói, tựa hồ ở chỗ này đợi thật lâu, kia khẳng định rất lý giải mảnh thiên địa này rồi, vừa lúc bắt lấy xuống, cho ta làm hướng đạo. Chương 127, đen khô lâu. Khưu Nôn cũng không cố ý hạ giọng, lời này tất nhiên bị xương khói đầu khô lâu nghe được, đối phương nhất thời cười lạnh, khẩu khí không nhỏ, đáng tiếc. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, đã bị một đoàn lục mang đánh trúng nát bấy. Khưu Nôn người vẫn ngồi ở trên ghế đá, khả dưới chân đạp một cái, trực tiếp tựu nhảy lên, đồng thời buông thả ra ngoài từng đạo ý niệm, quán chú vào Liêm Suối Thị bộ lạc chư trong lòng người. Liêm Suối Thị bộ lạc dân nhóm đã chuẩn bị kỹ càng, vừa tiếp xúc với nhận được này cổ ý niệm, lập tức tựu gào thét kêu lên. Già trẻ gái trai đều ở một tên cái chán bôi máu trắng niên nam tử gầm rú ở bên trong, rối rít cầm lấy cây gỗ, cốt gậy. Cuộc sống ở trong rừng rậm, ăn bữa hôm lo bữa mai, gối giáo chờ sáng là cơ bản nhất thói quen. Chẳng qua là, cùng từ trước bất đồng chính là, những thứ kia có gậy, cây gỗ đỉnh đoan, cũng đều trói lên cùng nhau một khối sắc bén đá lửa, ven lề cũng bị mài quá, hơi hiển lộ sắc bén. Hừ, không biết sống chết. Lấy loại này nguyên thủy thủ đoạn, há có thể địch nổi Âm Khôi. Đầu Khô Lâu tuy bị thần lực đánh nát, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn tàn đi, hóa thành một đoàn sương khói, như cũ cố ý đọc dao động truyền ra. Chẳng qua là, ý nghĩ của hắn còn chưa rơi xuống, Liêm Suối thị rất nhiều bộ lạc dân trên người tiểu lóe ra điểm một cái quang huy. Thần lực quang huy. Quang huy bao phủ ở trên thân mọi người, lệnh rất nhiều bộ lạc dân tâm sinh ấm áp, khí lực tăng lên, vũ động khởi gậy gộc tới, càng thêm thuận buồm xuôi gió, phảng phất có cổ ý niệm ở nhìn chăm chú vào bọn họ, lệnh bọn họ an lòng, có bị coi trọng cảm giác. Giống. Tên kia cái trán bôi máu nam tử lần nữa chu lên, những khác người rối rít ứng hòa, thanh âm đều nhịp, hội tụ dưới, huyền như tiếng sấm. Một tiếng này, thằng đem này tướng tán chưa tan xương khói kinh một chút, theo bản năng gào thét kêu lên, thần lực phụ thể. Ngu xuẩn. Ngu không ai bằng. Lại không hề cố kỵ sử dụng thần lực. Chẳng lẽ không biết nơi này cùng ngoại giới khó có thể liên lạc, thổ dân lại không cách nào sinh ra hương khói ý nghĩ trong đầu, thần lực không chiếm được bổ sung, dùng một chút, tiêu ít một chút. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phiền lòng rồi. Khưu Nôn thanh âm từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy tia sáng chợt lóe, hắn từ không trung thẳng rơi xuống, giơ tay lên một chảo, thần lực cầm ẩm chuyển động ra, hóa thành tầng tầng lớp lớp ánh lửa, đem rất nhiều xương khói cũng đều cho bọc ở bên trong, cháy. A a a. Xương khói phát ra kêu thảm thiết, bên trong ý niệm vội vàng từ đó rút ra, nhanh chóng tối lui, lại bị Khưu Nôn bắt, nắm chặt. Người sau trong mắt tinh mang chợt lóe, mắt thần hiệp quang, sau đó dưới chân ngay cả đạp, trực tiếp xuyên qua tầng kia sương khói, chui vào rừng rậm. Bên kia, Liêm Suối thị chư dân hướng ra phía ngoài xung phong liều chết, hai đội nhân mã cuối cùng đụng vào nhau. Binh binh bàng bàng, liên tiếp tiếng va chạm ở bên trong, Liêm Suối thị mọi người cùng địch nhân giao chiến, lại đúng là thế lực ngang nhau, trong tay mọi người cốt gậy, cây gỗ hay, vẫn là như ngày thường loại uy vũ, nhưng bởi vì thần quang phụ thể, khí lực tăng nhiều, vung lên một đập, cũng đều uy vũ sinh gió, tốc độ càng thêm mau. Vậy gộp đỉnh đoan đá lửa nện ở trên người địch nhân, lập tức chính là một danh máu. Trong lúc nhất thời vòi máu văng khắp nơi, nhưng cũng có khí lực chưa đầy, hoặc là xuất thủ hơi chậm, bị địch quân gậy gộp đánh vào người, vừa vặn trên lục mang chợt lóe, bộc phát ra tới lực đạo 10 không còn 1 2, đả thương không tới gân cốt. Từ từ, Liêm Suối thị mọi người từ từ chiếm cứ thượng phong. Cột đá trên nóc, Ngân Hiếu Nga cũng đứng lên, nàng hướng Khưu Nôn chui vào rừng rậm nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chúng quanh hỗn chiến, trầm ngâm một chút, lắc đầu. Này hỗn chiến không có kết cấu gì, đối phương nhân số tuy nhiều, nhưng chỉ là chỉnh thể ưu thế, ở cục bộ trên mạnh yếu đối lập hay, vẫn là rất dễ dàng điều chỉnh, chẳng qua là bọn này bộ lạc dân không có học được chịu thao luyện, cũng được. Nghĩ như vậy, trong mắt nàng lam mang chợt lóe, cũng phát ra đạo đạo ý niệm, quán chú vào Liêm Suối thị bộ lạc dân trong đầu. Nghe ta điều hành. Chỗ rừng sâu, thân ảnh lóe lên. Khưu Nôn men theo đạo kêu ý niệm lui về phương hướng tốc độ cao hành tiến. Hắn hiện tại này là thân thể, tuy là huyết nhục thân, nhưng bản chất hay, vẫn là bổn tôn thần thân thể, thể nội thân lực kích động, quần quần không dứt phóng mạnh về hai chân, lòng bàn chân lóe lên. Môi đạp đi đạp hạ xuống, đã gần trăm trượng. Xa xa xa, bụi cỏ cùng nhánh cây chập chờn, lại không thể ngăn cản hắn chút nào, nơi đi qua, dã thú sợ quá chạy mất, loài chim bay cấp động. Ầm, ầm, ầm. Ở Khưu Nôn ghé qua trong rừng đồng thời, trên bầu trời thỉnh thoảng bộc phát ra trận trận nổ vang, kết hợp lúc trước tình huống, Khưu Nôn biết, đây là lại có người xuyên thấu qua nham tương cự trùy, tới nơi này tấm di lộ sắc vùng đất. Lần này nói không chừng có thể khai mở nhãn giới. Trong lòng suy nghĩ, hắn chợt thả chậm tốc độ, một nguyên thủy bộ lạc xuất hiện ở nhận biết của hắn trung. Này tấm bộ lạc phong ốc cao lớn, so sánh với Liêm Suối thị muốn lớn hơn không ít, nhưng lại là không khí trầm lặng, cả bộ lạc cũng bị một cổ âm lãnh chi khí bao phủ, không nghe thấy côn trùng kêu vang, không có chim hót. Trong bộ lạc đổ cũng có chút người đi lại, cũng đều là chút ít tinh tráng nam tử, đi lại đang lúc không phát ra nửa điểm tiếng vang, cho Khưu Nôn loại quỷ hồn du đãng cảm giác, trừ lần đó ra, không thấy lao nhân, không thấy phụ nhân, càng thêm không thấy hài đồng, cùng Liêm Suối thị bộ lạc hoàn toàn bất đồng. Nay cả bộ lạc giống như là quỷ quật, khẳng định không phải là tự nhiên tạo thành. Tâm niệm vừa chuyển, sự chú ý của hắn tập trung đến một cây cột đá trên. Đồng dạng ở vào trong bộ lạc, trụ đỉnh thanh đài, nhưng so sánh với Liêm Suối thị bộ lạc cái kia căn bể trên không ít, trên nóc ngồi một người. Người này bọc áo đen, chỉ lộ ra một tờ màu xám đen gương mặt, trên mặt xương bọc da, hốc mắt lõm sâu, chợt nhìn còn tưởng rằng là Khô Lâu. Ngươi lại theo ta này một tia thần thức, đuổi theo đến nơi này. Hắc bào nhân tất nhiên chú ý tới Khưu Nôn, không có nửa điểm thối lui ý tứ, trong giọng nói toát ra ý trào phúng. Đạo kia bị Khưu Nôn bám theo một đoạn ý niệm, lăng không vừa chuyển, tiểu quy về hắc bào nhân khiếu trung. Sau đó, hắn cả người chấn động, thân thể ngồi yên bất động, hai mắt mũi miệng trùng sông ra sương khói, trên không trung quay cuồng, tụ tập, bành trướng, nháy mắt công phu thời gian, hóa làm một cái khổng lồ đầu Khô Lâu. Này là sinh hồn. Khưu Nôn dừng lại nhịp bước, cảm giác kéo dài, bao phủ khổng lồ sương khói đầu Khô Lâu, từ đó bắt đến một tia quen thuộc hơi thở, nhưng lại có không ít khác biệt. Cùng lúc đó, trung quanh cây cối, bụi cỏ phút chốc có biến hóa, phát ra mùi hôi thối, cấp tốc trưởng thành, tràn ngập không gian, đảo mắt đưa hắn vây khốn ở bên trong. Hừ, ta này bộ lạc trung quanh đã sớm bày ra đen cái khay trận, có thể lấy cái chết khí trên người, cũng muốn xem ngươi. Ầm. Ngọn lửa bay lên, mùi hôi cây cối cùng bụi cỏ trực tiếp bị đốt thành tro tàn, Khưu Nôn một nhảy dựng lên, từ trong hỏa diễm lao ra, giống như mũi tên rời cung loại, đâm về cột đá đỉnh. Ngươi đối với này tấm di lộ sắc vùng đất một chút cũng không hiểu rõ, không chút nào quý trọng thần lực, đụng với ngươi coi là ta đảo nấm mốc. Hắc bào nhân sắc mặt nổi loạn, thần thức tán, ra lệnh một tiếng, xương khói đầu khô lâu vỡ vụn ra, chia làm một đạo khói khí, rơi là tả bộ lạc các nơi, theo thai mắt mũi miệng, chui vào đông đảo to con nam tử thể nội. Ngay sau đó, những thứ này nam tử cả người run mạnh, mạng đạo tu vì lại đúng là lớn mạnh vượt bậc, từng bước thẳng ép trúc cơ đỉnh phong. Nhảy, 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 sôi trào khí huyết ở bên trong, bọn họ liên tiếp nhảy lên, khắp vô ích bay múa. Trong lúc nhất thời, giữa không trung đều là nhân ảnh, đem Khưu Nôn vọt tới trước lộ tuyến cho lấp kín rồi. Trong rừng rậm, một nữ tử từ bầu trời ngã rơi xuống, trước khi rơi xuống đất, lăng không sôi trào, nhẹ nhàng bay bổng rơi trên mặt đất, tiếp theo liền men theo thanh âm, hướng kia giữa không trung từng đạo nhân ảnh nhìn sang. Cô gái này mặt mũi mỹ lệ, nhưng số tuổi ứng với ở 3-40 tuổi, tóc mây cao vút, mặc tơ lụa váy, khoác lửa đỏ áo khoác, trên vai đứng chim hòa mi, khí độ ung dung. Chương 128, người quen. Oanh. Ánh lửa nổ. Khưu Nôn cả người ánh lửa bành oánh, quanh thân thần lực mênh mông. Che ở giữa không trung từng đạo thân ảnh, nhất thời bị xung kích chia 5 x 7, lại cũng không cách nào ngăn cản hắn đi tới. Thân ảnh liên thiểm, Khưu Nôn hai chân giao thế, liên tiếp giẫm ở tứ tán ra mấy tên nam tử trên người, nhẹ nhàng nazi, phảng phất thập giai mà lên, kế tiếp kéo lên, nhanh chóng tiến tới gần cột đá. Thần lực tiêu hao sau đó, tựu không được đến bổ sung. Dùng một chút ít một chút. Một khi dùng hết, tựu không cách nào ở mảnh thiên địa này dừng trú. Hắc bào nhân thấy thế, khô gầy như khô lâu khuôn mặt nhăn nhó, phản phục tương điệu, có chút chứng cuồng loạn rồi, cũng được. Ngươi nếu ngu muội vô tri, ta thì không thể nương tay rồi, không thể lật thuyền trong mương. Dứt lời, áo đen dưới nhuyễn động, từng khối da thịt đội lên, bộc phát ra kình lực dao động, toàn thân các nơi liên tiếp vang lên sụp sụp đạn gân tiếng vang, khô quắt thân thể bành trướng, chỉ là cả người tinh thần lại hể hoại đi xuống. Cái này nghịch chuyển tinh hoa hao tổn, muốn nuốt chừng hơn 100 người mới có thể đền bù trở lại. Đau lòng nói nhỏ một tiếng, hắc bào nhân từ trên ghế đá đứng lên, thân thể chợt lóe, tiêu xuất hiện ở Khưu Nôn trước mặt, tiếp theo giơ tay lên một chảo, năm ngón tay thành đuốt, móng tay sụp vàng, đem chung quanh không khí cũng đều cho văng ra, tạo thành chân không, nhắm thẳng vào Khưu Nôn mặt. Hắc bào nhân một chảo này tới quá nhanh, Khưu Nôn đã không có tránh né thời gian, giữa không trung, càng là lui không thể lui. Nhưng Khưu Nôn nhưng không thấy bối rối, tay phải thành quyền, trực tiếp tiểu đánh đi ra ngoài, quyền trên mặt phụ triện quang ảnh chợt lóe rồi biến mất. Quyền chảo chạm vào nhau, lặng yên không một tiếng động, hai đạo nhân ảnh ngưng kết giữa không trung. Hắc bào nhân giữ tợn cười lên, thật can đảm. Ta ở chỗ này mặc dù không cách nào thần hồn xuất hiếu, nhưng đối phó với như ngươi vậy chỉ biết đấu đá lung tung toàn cơ bắp thần linh, nhưng lại là dư giả. Đang khi nói chuyện, hắn tấn công đi ra ngoài cánh tay phải đột nhiên như khí cầu loại nhanh chóng khô khát, mênh mông màu đen xương khói từ năm ngón tay trung buộc phát ra, chiến đi vòng qua, đem Khưu Nôn cả người trói lại, buộc chặt, sau đó thì có vô tận ảo cảnh, ảo ảnh gào thét ra. Khưu Nôn lập tức không nói tiếng nào ngã đầu gặp hạn đi xuống, thình thịch một tiếng, đập trên mặt đất, kích lên tảng lớn bụi đất. Gặp phải chuyện không có nửa điểm hậu thủ chuẩn bị, coi như là thần linh lại có thể thế nào. Hắc bào nhân lộ ra một mảnh cười lạnh, mặc dù tiêu hao không ít thần thức, ngay cả thần hồn bản thân cũng đều tiêu đốt chút ít, khả bắt lại một tôn ngũ phẩm thần chỉ, thu hoạch không nhỏ. Nô. Hắn nghĩ đến, tay phải đột nhiên run lên, bộc phát ra toàn tâm đau nhức, túi đầu vừa nhìn, lòng bàn tay mu bàn tay ra đã một mảnh đen nhánh. Màu đen kia phảng phất có tánh mạng giống nhau, ngoa ngoại xâm nhập gân da ở bên trong, một chút hạ xuống, tựa như có vô số chỉ con sâu nhỏ chui bò, tiếp theo trên tay huyết nhục mềm hóa xuống tới, hóa thành chất lỏng, xuống phía dưới nhỏ xuống. Tí tách. Này là tội nghiệt. Hắc bào nhân trong lòng giật mình, này mới phát hiện lòng bàn tay phải khảm một quả phù triện mặt ngoài hiện đầy đen nhánh vết rách. Đây là cái gì? Sau một khắc, phù triện cách trường đi, hắc bào nhân chợt cảm thấy trời xoay đất chuyển, cũng ngã rơi xuống, vừa rơi xuống đất tiểu lảo đảo hai bước, trên người những khác bộ vị cũng hiện ra đen nhánh vẻ. Không tốt. Ta thần hồn nghịch chuyển, tán nhập vào cơ thể phách, lại cứ bị tội nghiệt cuốn thân, dẫn động hồn trung thai hoang ẩm. A. Kêu thảm một tiếng, hắc bào nhân cả người hắc mang kích động, bộc phát ra một đạo oán độc ý niệm, nhất thời bổ nhào ngã xuống đất. Vằng, vằng, vằng. Lúc này, một người vỗ tay, từ trong rừng cây đi ra, nàng vừa đi vừa nói, đặc sắc đối quyết, đáng tiếc lưỡng bại câu thương. Một thần hồn tu sĩ, một ngũ phẩm thần chỉ, bởi vì di lột sắc vùng đất hạn chế, lại muốn chật vật chém giết, cuối cùng cũng đều rơi xuống phàm trần, không khỏi có chút khó coi, không bằng để cho thiếp thân tới đưa các ngươi lên đường. Có người nghĩ ngư ông đắc lợi. Khưu Nôn theo tiếng nhìn lại, trong lòng kinh ngạc, nhận ra người tới. Người này lại đúng là tiết độ sứ phu nhân. Cái này chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra cô gái, rõ ràng chính là thư sinh phân thân gặp qua tiết độ sứ phu nhân. Thì ra là nàng lúc ấy vội vã rời đi, là nhận được tin tức, muốn chạy tới di lột sắc vùng đất. Chẳng lẽ thông núi đại vương thật sự là nàng? Tiết độ sứ phu nhân nói nói đồng thời, trên người huyết nục nhưng lại ở mơ hồ nhảy lên, mênh mông kinh lực từ ở toàn thân các nơi chảy xuôi, tăng lên, ủ rượu chuẩn bị. Chỉ muốn ra tay, chính là lôi đình một kích. Ân. Đang lúc chính đáng khí thế của nàng sắp nhảy lên tới cực điểm, dị biến nảy sinh. Tiết độ sứ phu nhân dưới chân thổ địa ầm ầm vỡ vụn, cột lửa gào thét phun trào. Chỉ một thoáng, ngọn lửa như thủy triều, lan tràn một phương, thả ra luyện hóa ý, đem tiết độ sứ phu nhân bao phủ ở bên trong. Đấy là ai ở xuất thủ? Nàng gạt gạt mày liễu, còn có những khác người rình ở bên. Trong khi nói chuyện, nàng hít sâu một hơi, cả người lỗ chân lông nhất tề mở ra, xông ra một cổ muôn vàn biến hóa võ đạo xu thế, sinh sôi đem phủ đầy thân ngọn lửa ép cách một trượng. Một tiếng thanh minh, tiết độ sứ phu nhân đầu vai chim hỏa mi dương cánh bay lên, lay động hăng say gió, bắn về phía 10 trượng ngoài một bụi cỏ bụi rậm. Điều trên thân thể, yêu khí nồng nặc. Cắt xoạt xoạt. Tùng lâm lá động, một người chạy gấp đi ra ngoài, dưới chân không ngừng, trực tiếp đánh về phía tiết độ sứ phu nhân, khí thế hung mãnh. Tại sao là ngươi? Nhìn thấy người này, tiết độ sứ phu nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên, tầm mắt rơi vào Khưu Nôn trên người, há mồm vừa phun, một hơi như kiếm quang loại bay ra ngoài, quán xuyến Khưu Nôn thân. Bằng. Khưu Nôn trên người thần quang nhất thời rơi lả tả, cả người lúc đó hỏng mất, hóa thành trên đất nê khối cùng gốm sứ mảnh nhỏ. Khá lắm thay mận đổi đào phương pháp, tiết độ sứ phu nhân nheo mắt lại, nâng vung tay lên, lay động khởi gào thét gợn khí, tương lai tập chi người bước lui, sau đó ngón tay liên đạn, đem bắn tóe tới đây mấy rúm tia lửa văng ra, có thể vào này di lộ sắc vùng đất, quả nhiên không có dễ dàng hạ người, đầu tiên là nên ngừng tiểu gãy la quỷ, lại tới nữa nhìn như lô mãng thần linh, nhưng lại là hậu thủ liên tục. Nàng trong mắt lưu chuyển, quét nhìn một vòng, cười khanh khách nói, này di lộ sắc chi địa linh khí mỏng manh, chân nguyên dùng một chút tiểu ít một chút, thiếp thân không muốn làm vô vị tranh đấu, hay vẫn là có duyên sẽ gặp lại đi. Dứt lời, kia chỉ chim hỏa mi bay trở về trên bay, rồi sau đó chỉ thấy này tiết độ sứ phu nhân nhẹ giơ lên gót sen, hướng trên mặt đất nhất giẫm. Oeng. Trong ầm ầm nổ vang, đất đai như nước mặt loại nổi lên cuộn sóng, một tầng, lấy nàng làm hạch tâm hướng bốn phía phúc xạ. Mượn này nhất giẫm lực, tiết độ sứ phu nhân phóng người lên, tốc độ nhanh cực, nháy mắt từ tại chỗ biến mất, chỉ ở lưu lại một dấu chân thật sâu, dấu chân ấy quả nhiên bùn đất rõ ràng ngưng tụ thành hòn đá. Thổ khí như kiếm, phất tay thành phong trào, giẫm lên ngưng thạch. Này tiết độ sứ phu nhân tuy là nữ lưu, nhưng tu vi không khỏi có chút dọa người rồi. Bị tiết độ sứ phu nhân bức lui người nọ, lúc này định trụ thân thể, ngẩng đầu hướng chân trời nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, không phải là Khưu Nôn vừa là người phương nào. Nhìn bộ dáng của nàng, đi chính là mạng tu chi đạo, tu vi cao thâm, như ở giới bên ngoài, có dân nguyện pháp vực, nói không chừng còn có thể đánh một trận, nhưng bây giờ thần thân thể ngưng tụ thành huyết đục, nếu như sinh tử đọ nhau, thắng bại thực tại khó liệu, bất quá lần này cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, gặp qua xuất thủ của nàng, trong lòng cũng thì có đáy, hơn nữa di lộ sắc vùng đất quái dị vô cùng. Không hẳn không phải là không có cơ hội. Nhất niệm đến đây, Khưu Nôn liền quay đầu nhìn về phía đang trên mặt đất dây rùa Hắc Bảo Nhân. Chương 129, trèo lên trụ trích nhật phủ triện nhất tội. Hắc Bảo Nhân buồn ở dây rùa, chú ý tới Khưu Nôn tầm mắt, ngược lại bình tĩnh trở lại. Trên người của hắn hắc khí âm ầm chuyển động, huyết nhục mục hư, cả người lần nữa khô quắt xuống tới, trong mắt thần quang nội liễm, ngó chừng Khưu Nôn, ngươi là lúc nào đánh cháo? Chẳng lẽ là bị ta một kích lúc? Không đúng, nếu là khi đó. Chuyện này ngươi tiểu không cần bận tâm rồi. Khưu Nôn đưa tay một chảo, tay trên tuôn ra ngọn lửa. Đem Hắc Bảo Nhân bao lại, kia ông táo hỏa nhất nhảy nhảy, tựa hồ ẩn chứa nào đó vận luật, cùng quấn quanh ở Hắc Bảo Nhân trên người đen nước tạo thành cộng minh, xử người sau dừng lại khuyết trương. Ngươi làm sao có thể ngăn lại tội nghiệp khuyết trương? Hắc Bảo Nhân thừa nhận đen nước xâm nhập cùng ngọn lửa cháy song trọng thống khổ, nhưng như cũng không nhịn được kinh hô. Khưu Nôn căn bản là không trả lời, chẳng qua là nói, hiện tại thắng bại đã phân. Ngươi tốt nhất đem tự mình biết chuyện tình, một năm một mười nói cho ta biết. Lời của hắn ở bên trong, hàm chứa một tia sắc cơ, lệnh Hắc Bảo Nhân dùng mình một cái. Hắc Bảo Nhân cắn chặt răng, nói, hảo. Ngươi muốn biết cái gì? Khưu Nôn giơ tay lên chỉ vào trong bộ lạc cái kia căn cột đá, hỏi, thứ này rốt cuộc có chỗ dùng gì? Hắc Bảo Nhân rất phối hợp nói, này căn là tổ tèm trụ, cơ hồ nơi này từng cái bộ lạc cũng đều đứng thẳng một cây, có nhất định bảo vệ trường tả hữu ảnh hưởng, có thể làm cho bộ lạc sinh lợi đầy đàn. Trừ lần đó ra, đối với chúng ta ngoại lai chi người cũng có đặc thù ý nghĩa, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiểu sẽ phát hiện kia tác dụng. Này tác dụng là cái gì? Khưu Nôn nhàn nhạt vừa nói. Hắc Bảo Nhân trong mắt hàn mang chợt lóe, tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi hẳn là đã phát hiện. Tiến này di lột sắc vùng đất, vô luận thần linh hay vẫn là tu sĩ cũng khó có thể phi hành. Người nơi này vẫn không thể sinh ra hương khói ý nghĩ trong đầu, càng thêm vô cảnh mơ, hơn nữa linh khí mỏng manh, cho nên thần linh cùng tu sĩ không cách nào bổ sung tiêu hao, một khi dùng hết thể nội lực cũng sẽ bị mảnh thiên địa này bài xích đi ra ngoài. Khưu Nôn trầm ngâm một chút, này cùng tổ tẻm trụ có quan hệ gì? Bất kể là thần linh hay vẫn là tu sĩ tiến vào này tấm di tích, vì cũng đều là trong truyền thuyết cổ thần di lột xác, đợi đến đi tới nơi này mới phát hiện là một mảnh thiên địa, lại cũng không có quên dự tính ban đầu, đáng tiếc khắp nơi tìm không có kết quả, ngay cả dưới đất cũng đều thử đào móc, lại tạo thành địa hỏa hạo kiếp, liên miên gần nghìn dặm, hậu hoạn vô cùng, cho đến có người chú ý tới dã nhân bộ lạc kỳ thần tử, mới phát hiện đầu mối. Nói tới đây, hắn dừng lại nói, tựa như đang đợi Khưu Nôn hỏi thăm. Kỳ thần tử, chẳng lẽ là có người chú ý tới vị kia hái thái dương thiên thần? Khưu Nôn nghe lời nói này, trong lòng thiểm quá mấy năm tháng, liên tưởng đến tự mình đi tới nơi này phát hiện rất nhiều chi tiết, sau đó nửa là hỏi thăm, nửa là khẳng định nói. Nói như vậy, cái gọi là cổ thần di lột xác, thực ra căn bản là treo ở bầu trời Thái Dương. Lời này vừa ra, Hắc Bảo Nhân đột nhiên biến sắc, ngươi nhưng lại đã phát hiện. Khưu Nôn lắc đầu, chú ý tới Hắc Bảo Nhân trong lúc biểu lộ, có ngụy trang hương vị, biết đối phương trong lời nói có điều giữ lại, hoặc là có nói dối, bất quá ý nghĩ đã từ từ rõ ràng. Này phương thiên địa trong mỗi cái bộ lạc đều có một cây tổ tèm trụ, nhưng tựa hồ chiều dài cũng không giống nhau. Nghĩ tới đây, đã nghe chỗ này trong bộ lạc truyền đến ầm tiếng vang, kia căn tổ tèm trụ đội đất ngoi lên, phá không bay ra ngoài, kia phi hành phương hướng, đúng lúc là kéo dài khiu ngôn tới đây lộ tuyến. Thấy vậy dị trạng, hắc bào nhân sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh bình phục, chẳng qua là trong mắt cái kia một mảnh vẻ thương tiếc, vẫn là bị khiu ngôn bắt đến rồi. Nơi này bộ lạc lẫn nhau chinh chiến, hẳn là tiểu cùng tổ tèm trụ có liên quan, nếu là trụ tử, cây cột, trong lúc có thể dung hợp, kế tiếp kéo lên, tốc hành chân trời, cho dù không thể bay lên không phi hành, nhưng cuối cùng nói không chừng cũng có thể. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, phun ra hai chữ: Trích Nhật. Nhất niệm đến đây, Khưu Nôn thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Hắc Bảo Nhân, cuối cùng một cái vấn đề: ngươi ở Di Lột Sắc vùng đất ngây người bao lâu? Có bao nhiêu người giống như ngươi vậy? Hắc Bảo Nhân lúc này ngược lại lộ ra quỷ bí nụ cười, ngươi rất nhanh tiểu sẽ đụng phải rồi, biết ta là gì chỉ muốn bắt người, cũng không động tới ngươi nhóm trù ở bộ lạc tổ tèm trụ sao? Ngươi cho rằng tổ tèm trụ có thể tùy tiện tranh đoạt? Hài hước. Ở mảnh thiên địa này, tổ tèm trụ lớn lên càng cao, bị chết càng nhanh. Khưu Nôn meo lại ánh mắt, nga. Nhìn dáng dấp, nơi này có bá chủ, bộ lạc khác một khi vượt ra giới hạn, sẽ phải bị đả kích. Ân. Hắc Bảo Nhân sửng sốt, hắn không nghĩ tới Khưu Nôn nhưng lại từ những lời này trong có thể nhìn ra điểm này. Tiếp theo, Khưu Nôn lại nói, ngươi sở dĩ có hỏi tất đáp, là vì phân tán lực chú ý của ta, cũng chỉ hoãn thời gian, muốn đợi tán công sau, bị thiên địa bài xích đi ra ngoài, đáng tiếc cái này bản tính là đánh lầm rồi. Hắc Bảo Nhân nét mặt biến đổi, rồi sau đó cười lạnh một tiếng, cả người như phong hóa loại chậm rãi vỡ vụn, bị ngươi khám phá thì đã có sao? Lưu được núi xanh ở, không sợ không có củi đốt. Ta thần hồn thoát ra khỏi, sớm muộn gì có thể khôi phục công lực, như ở giới bên ngoài, có pháp vực dân nguyện, ngươi có lẽ có thể vây khốn ta, nhưng ở này Di Lột Sắc vùng đất. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ. Lúc này, Khưu Nôn há mồm vừa phun, một ngọn giá sách tựu bay ra. Kinh bộ giá sách. Một đạo điển tịch chú thích từ giá sách trung kéo dài vân ra, thả ra chế định pháp lệnh, quy phạm hơi thở, xuyên thấu thần hỏa cùng tội nghiệt, xâm nhập đến các hóa giải tán hắc bảo nhân thể nội, mạnh mẽ buộc chặt. A. Đã nghe hét thảm một tiếng, kèm theo không thể nào gào thét, một đoàn khói đen bị sinh sôi tách rời ra. Nay đoàn khói đen thỉnh thoảng hóa thành hình người, thỉnh thoảng ngưng tụ thành cô lâu, nhưng cũng khó có thể kéo dài, bị điển tịch chú thích quấn quanh lấy, cho dù dãy rủa, như cũ vẫn là bị chậm rãi kéo vào giá sách. Phúc. Cả đoàn xương khói bị giá sách nuốt hết, đi theo tiểu bộ phát ra một cổ mãnh liệt ý niệm. Vung ta ra. Một con xương khói cánh tay đưa ra ngoài, hướng gần trong gang tấc Khưu Nôn bắt tới. Mặc dù không có pháp vực, không thể điều động dân nguyện, ta nhưng có những khác thủ đoạn, ngươi hảo hảo ở bên trong tiếp nhận giáo hóa đi. Khưu Nôn vừa nói, không thay đổi quan sát xương khói cánh tay, sau đó kia cánh tay liền bị mấy đạo kinh nghĩa chú thích trói lại, vừa cho lôi trở về. Sáng ngời, lắc. Giá sách kịch liệt đung đưa, cuối cùng, từ đó truyền ra một tiếng không cam lòng rên rỉ, bình tức xuống. Thấy thế, Khưu Nôn há mồm khẽ hấp, kinh bộ giá sách đã bị một lần nữa nuốt vào trong miệng, một đường chìm vào thần trì. Sau đó, hắn giơ tay vung, bắn ra một quả trải rộng vết rách phù triện. Phù triện rơi vào hắc bảo nhân cắt hóa trên thân thể, lăng không xoay tròn. Nhất thời, liền có một đạo đen nhánh hơi thở từ trong cắt rỉ ra, bị thần thông phù triện hút nhiếp đi vào, lập tức liền có tin tức truyền vào Khưu Nôn trong lòng. Tội nghiệt ý nghĩ trong đầu số lượng tăng thêm gần một lần. Hẳn là đem hắc bảo nhân tội nghiệt cũng dung nhập trong đó rồi, có thể gia tăng không ít uy lực, nhưng tiếp tục như thế, thừa nhận áp lực cũng tương ứng tăng lớn, cần phải lại dùng thần lực cường hóa. Cái gọi là tội nghiệt ý nghĩ trong đầu, cũng là ý nghĩ trong đầu một loại, phần lớn là oán hận, mắng trở VV tâm tình tiêu cực. Hai năm trước, Khưu Nôn câu Hoàng Đại Phu sinh hồn, dùng ông táo hỏa luyện hóa, muốn thuần túy ý nghĩ trong đầu, không ngờ lại luyện hóa ra loại này tội nghiệt ý nghĩ trong đầu. Kia Hoàng Đại Phu y bệnh dưỡng độc, giết người đoạt hồn, đợi đến chuyện bộc lộ, người chết thân nhân biết được sau, thường xuyên mắng, oán hận, những ý niệm này ký thác đi ra ngoài, tràn ngập kia hồn, cuối cùng bị ông táo hỏa luyện hóa thành đen nhánh tội nghiệt. Tội nghiệt hiệu quả thực tại bất phàm, người này tam hồn hợp nhất, thành tựu thân hồn, nhưng xuất kỳ bất ý dưới, giống nhau khó có thể ngăn cản, thậm chí ngay cả tự thân tội nghiệt cũng đều cho dẫn đi ra ngoài, trong ngoài đều không đốn, lập tức mất chiến lực, chỉ có thể bỏ chạy. Đợi đến thu nạp tội nghiệt, Khưu Nôn lợi dụng thần lực bao vây túi nhiếp hồn phụ triện, nuốt xuống, cũng chìm vào thần trì, đi theo đưa mắt bốn hướng, nhìn từng tên nằm trên mặt đất, trên người tử khí quấn quanh nam tử. Bọn họ linh hồn nhỏ bé đã sớm không có ở đây, thân này chẳng qua là khôi lỗi. Lắc đầu, hắn giơ tay vung lên, thần lực xung ra, nhất thời cắt bay đá chạy, nháy mắt công phu thời gian, bùn đất cắt vàng đã đem nơi này bộ lạc chôn vùi. Chương 130, ý thông hậu thổ nhãn quan thượng cổ. Khưu Nôn vừa về tới Liêm Suối thị bộ lạc, đầu tiên đập vào mi mắt, đồng dạng là một tên to con nam tử. Những người này nằm trên mặt đất, trong bụi cỏ, không nhúc nhích, không khí trầm lặng, có trên người xanh tím, có tràn đầy máu tươi. Trung quanh, tụ tập không ít Liêm Suối thị thanh cường tráng, thiếu niên, bọn họ nhìn thấy Khưu Nôn trở lại, lập tức hoan hô lên. Khưu Nôn gật đầu, đi vào bộ lạc, rất xa tiểu thấy được trong bộ lạc tổ thèm trụ. Cùng ban đầu so sánh với, này căn cột đá đủ tăng trưởng gấp 3. Bộ lạc giao chiến, chiến bại một phương tổ thèm trụ, tựa hồ sẽ tự hành bay đi người thắng bộ lạc, hai hai dung hợp. Trong lòng lóe qua ý nghĩ này, Khưu Nôn dưới chân nhất giẫm, đạp đi đạp mấy cái, liền rơi xuống tổ thèm trụ đỉnh, sau đó tiểu thấy được ngồi yên thạch trên mặt ghế ngân hiếu nga. Chỉ một thoáng, một cổ pháp lệnh cùng sát phạt hơi thở từ Ngân Hiếu Nga trên người bay lên.
Ân.
Khưu Nôn ngưng thần tỉ mỉ dò xét, nhưng này cổ hơi thở lại vừa biến mất không thấy, tình hình như thế, giống như đã từng quen biết. Đối diện, Ngân Hiếu Nga đứng dậy đón tới đây. Kế tiếp, Khưu Nôn liền đem từ Hắc Bảo Nhân miệng trung được đến tin tức, cùng với suy đoán của mình cũng đều cáo chi Ngân Hiếu Nga. Sau khi nghe xong, Ngân Hiếu Nga nhíu mày, nếu muốn dùng tổ tẻm trụ tới lên trời, vậy thì khẳng định tránh không được tranh đoạt, chung quy là muốn cùng những khác người đối với trên. Ngữ khí của nàng trong mơ hồ có loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Không sai, trừ lần này người tiến vào ngoài, cũng không có thiếu người là từ trước tiến vào cũng vẫn ngưng lại như thế, cũng không khỏi không phòng. Nói đến đây, Khưu Nôn chợt hỏi, ngươi phải chăng biết, lần trước di tích mở ra là từ lúc nào? Cụ thể nhật kỳ ta cũng không hiểu biết, Ngân Hiếu Nga liền đáp, là tiền triều chưa tiêu diệt lúc chuyện tình. Khưu Nôn trầm ngâm, sau đó nói, tiền triều quốc tộ gần 300 năm, ở tám hơn 10 năm trước tiêu diệt, nói cách khác, có ít nhất người ở chỗ này đợi trăm năm, hoặc là càng lâu. Trăm năm, vô luận thần linh hay vẫn là tu sĩ, không chiếm được bổ sung, thực lực cũng đều đánh chết khấu, giống như kia Hắc Bảo Nhân, liền chỉ lợi dụng trong rừng chi dân làm chiến lược, đây là bọn hắn hoàn cảnh xấu, nhưng đợi lâu như vậy, quen thuộc nơi này, đây là ưu thế. Vừa nói xong, tầm mắt của hắn rơi xuống bộ lạc vào ngoài, đám kia hôn mê bất tỉnh nam tử trên người, những người này rõ ràng cũng đều đã chết, vì sao còn có thể bị người ra roi? Ngân Hiếu Nga đáp, bọn họ bị làm thuật, tán hồn vào phách, nghịch chuyển sinh tử, lúc này mới có thể ở sau khi chết, ngược lại để cho thân thể càng thêm cường đại, tiến tới gần trúc cơ đỉnh phong. Khưu Nôn nghe, chẳng qua là lắc đầu. Đã trải qua chuyện hôm nay, đã biết mục tiêu chỗ ở, cần phải rất kế hoạch, bất qua dưới mắt còn muốn làm đến nơi đến chốn, không nóng không nổi. Khưu Nôn vừa nói, cùng Ngân Hiếu Nga song song mà đứng, hướng phương xa ngắm trông đi qua. Ở bọn họ cuối tầm mắt, là một cây cao vút trong mây của đá. Tổ tẻm trụ. Ngân Hiếu Nga cũng đang nhìn, lúc này mở miệng, kia căn tổ tẻm trụ thuộc về Nguyên Đầu thị bộ lạc, dựa theo Liêm Suối bộ trưởng giả nói, năm đó Trích Nhật Thiên Thần tiểu phủ xuống ở nơi đó, cho tới bây giờ cũng đều có lưu vị kia thiên thần dấu vết, hơn nữa, hiện giờ trấn giữ kia bộ thiên thần cũng cường đại dị thường. Chỉ nhìn này căn tổ tẻm trụ độ cao là có thể đoán ra một ít chuyện. Khưu Nôn vừa nói, thu hồi ánh mắt. Cùng người khác so sánh với, ta ưu thế lớn nhất là có thể câu thông ngoại giới, đạt được thần lực bổ sung, cho nên hiện tại phải làm chính là tích tụ lực lượng, tùy thời mà động, đồng thời cũng muốn thử ném đá dò đường. Ở nơi này sau đó mấy ngày, Liêm Suối thị bộ tộc nhanh chóng quyết trương. Từng trôi đá lửa vũ khí bị chế tạo nên, võ trang bộ lạc. Mấy loại có thể dùng ăn thực vật bị chỉnh lý ra, gieo giống trồng. Quan trọng nhất là nắm giữ chế luyện mồi lửa năng lực, khiến cho phụ cận không có tổ tẻm trụ linh tán bộ lạc dân liên tiếp quăng chạy tới. Trong lúc này, Liêm Suối thị từng trước sau cùng 4 tổ tẻm bộ lạc phát sinh tranh đấu, ỷ vào mài thạch khí cùng Ngân Hiếu Nga thống nhất điều hành, Liêm Suối thị cuối cùng lấy được thắng lợi, được rồi đại lượng đầy tớ, bộ lạc càng phát ra cường thịnh. 4 trong bộ lạc 2 có tu sĩ trấn giữ, một người mạng nói, luyện phách đỉnh phong, mắt thấy không địch lại sáng suốt vứt bỏ, để giải thể phương pháp thoát đi, một cái khác là thần hồn tu sĩ, vốn là chủ động tìm đến, muốn ám toán Khưu Nôn, lại ngược lại bị kinh bộ giá sách nhất đi, trấn áp trong đó. Về mặt khác, ở Khưu Nôn hướng dẫn, Liêm Suối bộ lạc xuất hiện phân công xã hội, phái nữ có từ săn thú trung thoát thân ra tới dấu hiệu, bắt đầu thử từ chuyện sản xuất trồng trọt, bất quá, cũng chưa hoàn toàn buông bỏ võ trang, giống nhau muốn tham dự huấn luyện. Ngân Hiếu Nga là Liêm Suối thị thiết lập một bộ có nghề luyện binh pháp môn, trời đất này người, nói riêng về khí lực so sánh với ngoại giới chi người muốn mạnh cường tráng không ít, cho dù không có tu luyện, chỉ cần một thành năm, chiến lực cũng sẽ tiếp cận chút cơ cảnh, cá biệt còn hơn lúc trước, thêm chút thao luyện, mài, thường thường tiểu có thể đột phá, trong đó thậm chí xuất hiện một tên lĩnh ngộ ám kình thanh niên. Cho nên, dựa theo bộ lạc truyền thống, này tên là làm ít cảnh thanh niên, là được Liêm Suối thị mới bộ lạc đứng đầu. Mà mỗi ngày ban đêm, Liêm Suối bộ mọi người kết thúc săn thú, cũng muốn ở trưởng giả dưới sự hướng dẫn của, vây bắt đống lửa, hướng tổ tẻm trụ cung bái, kỳ thần. Hỏa, hỏa, hỏa. Rất nhiều bộ lạc dân vừa múa vừa hát, đem đánh tới bộ phận con mồi rút gân lửa ra, dùng một côn mặc vào, gác ở đống lửa trên, nướng chín sau đó, liền phân cho mọi người. Lúc này, còn vô tư có khái niệm, tất cả con mồi cũng đều là bộ lạc tất cả, thống nhất phân phối, không có nhiều ít chi phân. Tổ tẻm trụ trên, Khưu Nôn cùng Ngân Hiếu Nga ngồi thẳng trên ghế đá, nhìn phương xa cái kia căn cao vút của đá. Cho dù hiện tại, Liêm Suối bộ tổ tẻm trụ lại tăng cao gần một lần, nhưng cùng phương xa kia căn so với, hay vẫn là rất có không bằng. Lấy Liêm Suối bộ hiện tại khuyết trương tốc độ, lại qua không lâu, sẽ cùng cái kia tên là Nguyên Đầu thị bộ lạc sinh ra xung đột rồi. Ngân Hiếu Nga mở miệng vừa nói, đồng thời nhận thức trên người chút biến hóa. Bên cạnh, Khưu Nôn híp nửa mắt, ánh mắt nhảy lên, phảng phất có ngọn lửa cùng đất đai ở trong đó lưu chuyển. Nghe Ngân Hiếu Nga lời nói, hắn không có lập tức đáp lại, mà là dừng một chút, hít sâu một hơi, đem cảm xúc từ dưới đất, dọc theo tổ tẻm trụ thu trở lại, tiếp theo mới tựa như đại mộng mới tỉnh loại, quay đầu nói, từ những ngày qua thu thập tới tin tức đến xem, cái này Nguyên Đầu thị thật không đơn giản, thậm chí ban bố rất nhiều pháp lệnh, chế ước rất nhiều tu sĩ, thần linh, có chút hiệu lệnh quần hùng hương vị. Ngân Hiếu Nga gật đầu, tiếp theo tựa hồ cảm nhận được cái gì, ngươi mấy ngày nay hơi thở biến hóa càng phát ra kịch liệt, có phải hay không là có cái gì thu hoạch? Quả thật có chút thu hoạch, Khưu Nôn nhìn Ngân Hiếu Nga liếc một cái, ngươi cũng giống như vậy. Không sai. Nay một chuyến tới đây, cho dù cuối cùng tìm không được gì lột xác, cũng không coi là tay không mà về, một khi đem mấy ngày qua tâm đắc lắng động xuống tới, đối với thần đạo rất có ích lợi. Ngân Hiếu Nga lúc nói chuyện, hắc bạch phân minh trong con ngươi, mơ hồ chiếu rọi ra sát phạt cảnh tượng. Khưu Nôn gật đầu, nâng ngón tay chỉ phía dưới, thực ra đối với ta mà nói, thần đạo thu hoạch là một mặt, những khác thu hoạch cũng không thể bỏ qua. Trong sách cổ nhớ có thượng cổ thánh hoàng trị thế lúc rầm rộ, tôn chi nguy nguy hồ, ý vị vĩ đại, cao thượng, lý tưởng, câu cửa miệng công thiên hạ, hoàng ngưng ngôi, cùng dưới mắt tình cảnh xiết bao tương tự, có thể nhìn thấy những thứ này, đã chuyến đi này không uổng. Đang khi nói chuyện, mấy ngày qua, hướng dẫn liêm suối bộ, đã thấy từng màn ở hắn trong lòng tiềm quá, cũng đồng thời ở thư sinh phân thân trong lòng chạy qua. Giờ phút này, thân ở trạm dịch tàng thư trong quán thư sinh phân thân, tự nhiên cảm động lây, bắt được một chút linh quang, liền từ thư quán văn thư nơi đó đòi văn trường, ở góc trên bản sách, trải rộng ra, mài mực, suy nghĩ sâu xa, qua một lúc lâu, phương tải, lúc nãy, hạ bút. Nay một khoảng đi xuống, trên người nhất thời hiện ra mênh mông hơi thở. Chương 131, vạn cốt vì quần áo tụ cái cọp thành ngủ. Sách trong quán, còn có những khác nho sinh, lúc này làm như lòng có nhận thấy, nhưng chợt lóe rồi biến mất, không ai chú ý tới trong góc thư sinh phân thân. Một lát sau, Phương Tử Diên đẩy cửa vào, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua thư sinh phân thân, trong mắt thiểm quá một tia nghi ngờ. Người nọ là ở viết chữ. Trên người tựa hồ có cổ có tài khống chế khí thế, có điểm giống là chữ đã nhập thần vận biểu hiện. Nghi ngờ dưới, Phương Tử Diên muốn đi qua. Liền vào lúc này, thư sinh phân thân chợt ngẩng đầu, nhíu mày, mênh mông hơi thở tùy theo tiêu tán. Phương Tử Diên cũng phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, xem ra là ảo giác, cũng đúng, muốn thật có thể dưới ngòi bút sinh vận, há sẽ không có danh tiếng. Ta đây là suy nghĩ nhiều, hay là trước thử nghĩ xem lần sau hội thi thơ, như thế nào mới có thể ngăn chặn chú ý nói chi ngọn gió đi. Lắc đầu, hắn chọn lấy bổn thi chọn liền rời đi. Trong góc, thư sinh phân thân buông xuống bút, ôn lại trong lòng linh quang, ủ rượu chuẩn bị. Di lộ sắc vùng đất, đột nhiên đất bằng phẳng sấm sét. Ngân Hiếu Nga, bản thân phụng đạo thành hoàng đại nhân chi lệnh, tìm kiếm di tích, mau tới đây tương trợ. Lời này đột nhiên nổ vang, như lôi lan lộn, truyền khắp tảng lớn rừng rậm, bao gồm liêm suối thị ở bên trong mấy bộ tộc cũng có thể rõ ràng nghe được. Một tiếng này cắt đứt thần linh bổn tôn ý nghĩ, liên đối thư sinh phân thân cũng không khỏi không gián đoạn cảm ngộ. Tùng lâm chỗ sâu, cao vút trong mây tổ tẻm trụ chạm kế tiếp hai đạo thân ảnh, mới vừa rồi lời kia chính là từ nơi này truyền ra. Này hai đạo thân ảnh chính là đại môn thần Lá Lư cùng nhà tù thần Lưu Huyền, này hai tôn thần chỉ là thần thân thể, đồng dạng đã hóa thành huyết đục. Lá Lư mới vừa hô xong một câu, đang tự điều tức, bên cạnh Lưu Huyền nhíu chặt chân mày, có chút lo lắng hỏi, kia Ngân Hiếu Nga thật sẽ đi qua? Lá Lư trầm giọng nói, Ngân Hiếu Nga xếp hàng Viễn Linh Đô thành hoàng, bị đạo thành hoàng tiết chế, dựa vào đại nhân giao cho ta chờ sót lại thần lực, có thể cảm ứng được nàng đại khái vị trí, đang ở trong phạm vi trăm dặm, chỉ cần tinh tế dò xét, còn có thể lui phạm vi nhỏ. Lưu Huyền trên mặt thần sắc lo lắng lại càng phát ra nồng nặc, chỉ sợ không có như vậy đầy đủ thời gian, này di lộ sắc vùng đất quá mức quỷ dị, đại nhân lưu lại thần lực giải tán quá nhanh, không được bao lâu. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng truyền đọc lên đi, lại bị một trận thanh phong đánh nát ý nghĩ trong đầu, rồi sau đó đã nghe một trận giàn mua, thanh âm trầm thấp liền từ tổ kẻm trụ thượng truyền xuống, không muốn ở bổn tọa trước mặt đùa bỡn thủ đoạn, đường hoàng làm việc. Lời nói qua đi, Lá Lư cùng Lưu Huyền cái trán riêng phần mình hiện ra kỳ lạ ảm, đặc biệt ký hiệu, tiếp theo liền riêng phần mình hét thảm lên, qua một lúc lâu, vừa mới khôi phục. Miễn cưỡng định ra tâm thần, Lá Lư ngẩng đầu hô, ta trở về VV cũng không phải là có tâm tư khác, lúc này đi ra ngoài, một tìm được nàng, ngay tại chỗ bắt. Rất tốt, bổn tọa lại cho các ngươi một lần cơ hội, bất quá Ngân Hiếu Nga tiểu nha đầu kia không phải là đèn đã cạn dầu, bổn tọa lại chúc bọn ngươi giúp một tay. Lá Lư cùng Lưu Huyền nghe, không đúng vâng theo. Hai người bọn họ tôn thần chỉ, rời đi Viễn Linh thành sau, thẳng vào năm suối rừng rậm, quá nham tương, tiến tự truy, đến di lộ sắc vùng đất, tiếp theo y theo đạo thành hoàng nhờ gửi, tuyển một bộ tộc nô dịch, rồi sau đó chiếm tam căn tổ thèm trụ, nhưng sau đó lại gặp được này nguyên đầu thị bộ lạc, không chỉ có thảm bại, còn bị xuống cấm chế. Đường đường thần linh từ đó bị người khác nô dịch, tùy ý ra roi, một chút gió thổi cỏ lay, sẽ mất hồn mất vía. Siêu, siêu. Phía trên truyền đến tiếng xe gió vang, đi theo chỉ thấy hai đạo trắng bệnh chi ảnh thẳng rơi xuống, đến Lá Lư cùng Lưu Huyền trước người, trôi nổi giữa không trung. Lại đúng là hai bộ khôi giáp, này khôi giáp hình thức có chút quái dị, ven lề nơi lại là từng cây gai xương. Này hai kiện là bổn tọa luyện chế khôi giáp, tên là Vạn Cốt Khô, mặc lên người có thể tăng thêm phần thắng. Này, nhìn lên trước mặt khôi giáp, Lá Lư cùng Lưu Huyền chần chờ, trong lòng nổi lên không tốt cảm giác, nhưng sau đó trên trán đau nhức, làm cho hắn không thể không làm ra lựa chọn, liếc nhau một cái, riêng phần mình giơ tay lên, chạm tới khôi giáp. Khôi giáp vừa chuyển, bọc tại hai thần trên người. Khôi giáp nhập vào thân, giáp chi rung động, bên trong sinh ra từng cây gai xương, sinh sôi đâm rách da thịt, xâm nhập thần thân thể, kia gai xương tiêm mà như có linh tính, một đường quanh co, xuyên qua tinh tuyển, tốc hành thần chỉ. Lập tức, hai tôn thần chỉ sinh ra tâm thần bị đoạt cảm giác. Đây là chuyện gì xảy ra? Lá Lư cùng Lưu Huyền mặc dù đoán được khôi giáp sẽ có cổ quái, lại không ngờ đến lại là sẽ liên lụy thần chỉ. Bọn họ là thụ phong từ thần, hạch tâm phụ triện ở đạo thành hoàng trên tay, thần thân thể trung chỉ có phụ triện chiếu hình, khả thần chỉ lại là căn bản, để dành này tin dân hội tụ tới đây hương khói tâm niệm, một khi ra khỏi sơ suất, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiếng giàn mua đúng lúc vang lên, chớ hoảng sợ, dụng tâm nhận thức vạn cốt khô diệu dụng đi. Dứt lời, hai thần cả người rung động, che thân khôi giáp thả ra quỷ dị cảm xúc ý nghĩ trong đầu, theo gai xương trung rót vào thần chỉ. Thần chi trong hương khói tâm niệm nhất thời sôi trào. Lá Lư cùng Lưu Huyền chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, phấn khởi chi niệm tràn ngập toàn thân, khẩn cấp muốn phát tiết. Đi đi. đi đem Ngân Hiếu Nga mang đến cho ta. Ở tiếng giàn mua dưới sự thúc dục, Lá Lư cùng Lưu Huyền song song gầm thét một tiếng, xoay người đạp đi.
Vâng.
Phương viên trăm trượng thổ địa hạ xuống mấy tấc, tại này cổ phản tác dụng lực đẩy mạnh, hai thần đã bay lên không ở năm ngoài trăm trượng. Đây chính là Thiên Đình sắc phong thần chỉ, tạo thành thần thân thể ý nghĩ trong đầu có biến hóa, thần tính tình cũng muốn lâm vào thay đổi. Đợi đến hai thần biến mất ở phương xa, tiếng giàn mua còn đang nói, rồi sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngưng tụ thành một cổ, đánh về phía một chỗ rừng cây.
Vâng.
Cây cối bay ngang, lộ ra một đạo lửa đỏ thân ảnh. Ngươi ẩn giấu một bên, nhưng là muốn khiêu chiến bổn tọa. Nghe này thanh chất vấn, kia lửa đỏ thân ảnh chậm rãi đi ra, nàng khoác áo khoác, trên vai có điểu, khẽ mỉm cười, nói: "Lão thái sư cần gì như vậy khách khí, thiếp thân lần này tới là vì cùng ngươi liên thủ."
Vâng.
Hai thần rơi xuống đất, ở mảnh thiên địa này, trừ phi điểu, cho dù là thần linh, cũng không thể phi hành. Người ta mặc dù lĩnh mệnh tuần bổ, nhưng rừng rậm rộng lớn, đạo thành hoàng thần lực lại không cách nào chính xác tìm được Ngân Hiếu Nga, nên như thế nào đi tìm? Còn có kia tôn mới thần, cũng không thể bỏ qua, muốn cùng nhau bắt lại. Ngân Hiếu Nga cùng kia mới thần, một cũng không thể bỏ qua. Dùng sức đạp một cái, Lá Lư lần nữa lăng không nhảy lên, đáy mắt lộ ra cùng độc, nhưng còn biết suy tư đối sách. Bên cạnh, Lưu Huyền đồng dạng nhảy lăng không, nhếch miệng cười nói, đạo thành hoàng thần lực không phải là cho báo trước sao? Ngân Hiếu Nga đang ở cánh rừng rậm này, như đem nơi này cũng đều vòng cấm, nàng cùng mới thần có thể chạy đến đâu đi? Lời nói qua đi, Lưu Huyền hai tay ngón tay búng ra, bấm động ấn quyết, đốt ngón tay nơi trắng bệch khôi giáp nhẹ nhàng va chạm, phát ra giòn vang. Túi đầu vào đầu hổ lao, ngục thần tọa trước đều ngã quỵ.
Giống.
Tiếng hô ở bên trong, giống nhau đầu hổ quang ảnh từ Lưu Huyền trên người dâng lên, gầm thét bành trướng, gào khóc kêu xuống phía dưới phóng đi, nhanh như hổ đói vồ mồi loại đụng vào rừng rậm. Lập tức, này quang ảnh như bọt bong bóng loại huyết diệt.
Vâng.
Đại địa chấn chiến, bùn đất biến động, một cây cọc gỗ chui từ dưới đất lên ra, mỗi căn cũng đều thô so sánh với trăm năm cây già. Gào thét hướng về phía trước, đảo mắt chiều cao mấy trăm trượng, nhanh chóng từ bay lên không Lưu Huyền cùng Lá Lư bên cạnh sẽ qua, tốc hành trời cao, sau đó tiểu dây rủa dây dưa cùng nhau. Chỉ một thoáng, cuốn dao ở chung một chỗ có gỗ, tựa như lao lung một loại, bao phủ phương viên 600 trượng. Lao lung bên trong, thần uy phủ xuống, phi cầm tẩu thú run run rẩy rẩy, rất nhiều bộ lạc lo sợ bất an. Trấn giữ ở mấy trong bộ lạc tu sĩ, thần linh rối rít thức tỉnh, nhìn trước mắt một màn, cũng đều là trong lòng rung mạnh. Nào đường thần linh, như vậy không biết quý trọng thần lực. Bùn đất chuyển làm có gỗ, biến chuyển bản chất, sinh sôi khai phát ra pháp vực, đây là tứ phẩm thần chỉ là bản lãnh. Làm ra lớn như vậy trận thế, coi như là thần lực nhiều hơn nữa, cũng chịu không được mấy năm tiêu hao.
Không tốt,
ta lâm vào thần linh pháp vực rồi. Lưu Huyền tự nhiên nghe không được rất nhiều tu sĩ, thần linh lời nói, hắn đang tự mừng như điên, này khôi giáp ở thân, sinh sôi để cho ta lấy ngũ phẩm vị, bộc phát ra tứ phẩm khả năng. Thật là một bảo bối. Hào khí từ đáy lòng dâng lên. Đúng lúc này, hắn cùng với Lá Lư bay lên không kình lực suy kiệt, ngã rơi xuống. Làm không tệ, hạ lạc trên đường, Lá Lư cười nói, bởi vậy cánh rừng rậm này đều ở nắm giữ, có thể thong dong siêu tầm, coi như là Ngân Hiếu Nga muốn chạy cũng có thể lập tức biết được, trước tiên đuổi giết, nghĩ truy sát ta.
Rất tốt, tới giết đi đi.
Đột nhiên một đạo mượt mà thanh âm tự phía dưới truyền đến, nương theo mà đến còn có một cổ lạnh như băng sơ sát tiêu điều chi khí. Lời còn chưa dứt, ngân quang chợt lóe, một cây trường thương tiểu hướng hai thần tật đâm tới, mũi thương mang theo điểm một cái tia lửa. Súng này giữ tại một nữ tử trên tay, tóc dài trang phục, chính là Ngân Hiếu Nga.
Ân
không có chạy trốn, ngược lại tấn công tới đây, cũng là giảm đi chút ít công phu thời gian, bất quá, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Chúng ta là phụng đạo thành hoàng chi. Lưu Huyền sửng sốt một chút, kia sắc bén mũi thương mà liền đâm tới trước người, hắn vội vàng dừng miệng, giơ tay lên một chảo, năm ngón tay chộp vào mũi thương trên, trắng bệnh sắc khôi giáp cùng mũi thương ma sát ra một dãy tia lửa.
Hô!
Tia lửa chợt nổ, nhanh chóng bành trướng, lại đúng là ngưng tụ thành một đạo nhân hình dạng, nâng cánh tay nhanh đâm, một quyền đánh trúng Lưu Huyền mặt. Chương 132, môn thần đẩy cửa ông táo ngưng hỏa. Thứ nhất đem 32 chương môn thần đẩy cửa, ông táo ngưng hỏa. Cái cánh tay này tùy ngọn lửa ngưng tụ mà thành, dù cho Lưu Huyền trên đầu bạch cốt nón an toàn có thể ngăn cản hạ xuống, nhưng hỏa vô thường hình dạng, xuyên khe qua khe hở, đánh thẳng bản thể. Hưng hực ngọn lửa đánh vào Lưu Huyền trên mặt, xuyên ra thấu xương. Hắn đầu tiên là kêu thảm thiết, nhưng rất nhanh biến thành giống giận, bất quá là thần lực biến hóa mà thành ngọn lửa. Cũng dám mạo phạm ta uy nghiêm. Dứt lời, Lưu Huyền giơ lên hai cánh tay, hai tay cùng lúc một chảo, bao trùm bạch cốt năm ngón tay tựu bắt được ngọn lửa hình người, chợt vừa tung.
Bằng.
Ngọn lửa hóng mất, hình người bị sinh sôi xé ra.
Ha ha ha.
Cảm thụ được thể nội mênh mông thần lực, Lưu Huyền ngửa mặt lên trời cười dài, nhưng thình lình bị hắn xé rách thành vài miếng, trong hỏa diễm nhảy ra một quả mực sắc phù triện. Phù triện vừa chuyển, phân giải thành một đạo bút họa rũ lủi, thật giống như có người ở cầm bút viết một loại, vờn quanh ở Lưu Huyền trung quanh.
Ân,
đây là cái gì? Lưu Huyền sửng sốt, sẽ phải kích động thần lực đem bút họa chấn vỡ, nhưng trung quanh phút chốc nhăn nhó, bút họa đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ xích thiên ngai. Trong nháy mắt, Lưu Huyền cảm giác mình phảng phất rơi vào trong nước, đang chìm xuống, cảnh vật trung quanh nhanh chóng rời xa. Phương xa bầu trời bị một tầng thật mỏng sương mù bao phủ lại. Chính là khiu nôn được từ Tê Nhu tinh cái kia mai thần thông phụ triện ở phát huy hiệu dụng. Chờ VV Lưu Huyền phục hồi tinh thần lại, thân thể còn tại rơi xuống, nhưng gần trong gang tấc Lá Lư cùng Ngân Hiếu Nga đều đã rời xa, bốn phía trống trải, yên tĩnh. Đạo thuật. Hơi thêm cảm giác, Lưu Huyền Tiểu nhìn ra đầu mối, có người dùng đạo thuật đem ta không gian chung quanh cắt nứt ra rồi. Chút tài mọn. Lời còn chưa dứt, hắn đã rơi trên mặt đất, cả người thần lực kích động, dưới chân vừa động, người như tia chớp, hướng đám xương ven lể phóng đi. Ân. Ngươi đem Lưu Huyền phong ấn. Ngoại giới, Lá Lư Bổn cùng Lưu Huyền cùng nhau hạ lạc, nhưng bỗng nhiên Ngân Hiếu Nga nhất thương đâm tới. Đầu thương kia lửa hóa thành hình người, một quyền đánh vào Lưu Huyền trên mặt, không quá một hơi thời gian, người sau tiểu hư không tiêu thất rồi. Bất quá là vây khốn hắn nhất thời, có thể có chỗ dùng gì. Lá Lư lập tức tiểu đoán được bên trong nguyên do, cũng không kinh hoảng, đối mặt Ngân Hiếu Nga quét tới nhất thương, năm ngón tay một tờ, thần lực chen trúc ra, chỉ thấy một cái ba người cao sơn hồng đại môn trống rông xuất hiện ở. Làm. Đại môn ngăn trở trường thương. Lập tức mở ra, hai cánh cửa sinh ra răng nanh răng nhọn, có nước miếng dịch chảy xuôi, tựa như manh thú miệng, hướng bay lên không Ngân Hiếu Nga cả tới. Môn ăn quỷ. Cố Lao tương truyền, An Trạch môn thần có thể chạm quỷ ăn quỷ, Lá Lư chiêu này chính là tướng môn thần pháp chức cụ thể hóa. Lấy môn nuốt vật. Ngân Hiếu Nga hai cánh tay chấn động, lay động trường thương, cán thương hiện lên điểm một cái lam mang, sụp sụp rung động. Khiêu vũ động, mũi thương hoạch hình cung, đem tiên nhanh đại môn sụp bay ra ngoài, tự thân mượn này một sụp lực. Xuống phía dưới rơi đi. Này Lá Lư cùng Lưu Huyền là chuyện gì xảy ra? Bọn họ xác nhận phụ mệnh mà đến, sao như vậy không thèm quan tâm sử dụng thần lực? Hơn nữa, hai người bọn họ vốn là ngũ phẩm thần chỉ, vì sao có thể chuyển hóa vật khác bản chất, trải ra lâm thời pháp vực? Còn có, cái này khôi giáp là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của nàng rơi vào Lá Lư trên người trắng bệnh trên khải giáp, rồi sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đông. Lá Lư cùng kia phiến đại môn cũng rơi trên mặt đất, đại môn giải tán, hóa thành thần lực quấn quanh kia thân, hắn mở miệng cười nói, Ngân Hiếu Nga, ngươi nếu không muốn thúc thủ chịu trói, ta đây cũng chỉ phải tự mình động thủ bắt rồi. Dứt lời, hắn hai tay hợp lại, trên người thần lực tụ hợp một chỗ, sau đó xuống phía dưới chối xuống. Oeng. Bụi đất tung bay. Lá Lư phía sau nhất thời bùn cát cuộn, một cái trắng bệnh đại môn chui từ dưới đất lên ra. Cánh cửa này chiều cao 6 trượng, khung cửa rõ ràng là tùy căn bạch cốt tạo thành, cánh cửa thì cài răng lược, âm trầm u ám. Trước cửa Lá Lư lộ ra một mảnh nụ cười, trong mắt lộ ra mừng rỡ. Thật thành công. Cứ như vậy, đổ muốn nhìn Nguyên Ngân Hiếu Nga còn thế nào phản kháng. Cánh cửa đổ. Theo Lá Lư ra lệnh một tiếng, kia trắng bệnh đại môn nghiêng, có loại đẩy kim sơn đổ ngọc trụ hương vị, trong khe cửa toát ra một cổ quỷ dị hơi thở. Ngân Hiếu Nga thấy thế nhưng lại là sắc mặt đột nhiên thay đổi, không tốt. Hắn đây là muốn nghịch chuyển chung quanh số mệnh, để cho nơi này nhân thần tẩu thú, toàn bộ vận rủi quân thân. Hô, hô, hô. Liên ở nơi này thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, từng đạo lửa đỏ thân ảnh từ nàng bên cạnh lướt gấp mà qua, mang đến một cổ trích nhiệt khí lưu. Ngân Hiếu Nga nhìn chăm chú nhìn lại, này mới phát hiện, đó là từng đạo tùy thần lực ngọn lửa ngưng kết thành hình người, dõi mắt vừa nhìn, chừng mấy hơn trăm người, mỗi cái cũng đều hàm chứa một viên thần lực tinh thần lực lượng. Người đây là muốn. Nàng lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn về phía sau cái kia đạo màu xám cho thân ảnh, chính là Khưu Nôn. Trên người của hắn không ngừng dâng lên một viên tinh thần, bành trướng sau hóa thành ngọn lửa hình người, tiếp theo tiểu thẳng xông ra. Lần này thần chiến lực thằng ép tứ phẩm, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, sợ rằng. Ngân Hiếu Nga cao mày vừa nói, dưới chân đạp một cái, không lùi mà tiến tới, trường thương vung, hướng Lá Lư cùng kia phiến đại môn phóng đi. Nhưng trước người chợt ánh lửa chợt lóe, Khưu Nôn lại sớm một bước, ngăn chặn ở phía trước. Không nên gấp, ta đối với thần lực vận dụng có lẽ không bằng người nọ, nhưng cũng có ứng đối phương pháp. Ở phía sau hắn, đầy trời khắp nơi lửa đỏ nhân ảnh cấp tốc di động tới, đã đem Lá Lư cùng trắng bệnh đại môn bao bọc vây quanh. Lá Lư lại lơ đễnh, nhìn Khưu Nôn, lạnh lùng nói, ngu xuẩn, cho là dựa vào chút ngọn lửa là có thể ngăn chặn ta chiêu này. Ta lần này trực tiếp điên đảo số mệnh, cùng đơn thuần công kích của ngươi không có ở một tầng. Ngươi hẳn chính là cái kia tự diễn pháp vực mới thần, này di tích đoán chừng cũng là bị ngươi mở ra, nếu ở chỗ này cũng giảm đi ta một phen công phu, liền đem ngươi cùng Ngân Hiếu Nga đều cầm. Nếu như phản kháng, toàn bộ diệt xác. Làm hắn nói ra cái này giết chữ thời điểm, trong lòng nhậm lên lại phá lệ hưng phấn, nồng đậm sát cơ bộc phát ra tới, bị Khưu Nôn bắt đến rồi. Nga lại thật động sát niệm. Khưu Nôn xoay người nhìn Lá Lư liếc một cái, trong lòng yên lặng tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Những lời này vừa rơi xuống, Lá Lư bên cạnh chợt truyền đến vỡ vụn tiếng vang, chặt tiếp theo liền thấy vẻ mặt cuồng ngạo chi khí Lưu Huyền trống rông xuất hiện. Sơ sơ chỉ đạo thuật, như thế nào vây được ở ta? Lưu Huyền vừa lộ mặt tiểu thở dài một tiếng, vây mặt, chẳng qua là hắn cũng không chú ý tới, đối diện Khưu Nôn đang giơ tay lên trống rông bát. Năm ngón tay khép lại. Oeng. Phương viên mấy chục trượng nội bùn đất đột nhiên vẩy ra, tự tứ phương hội tụ, tiểu liên đối đem trải rộng giữa không trung từng đạo lửa đỏ thân ảnh cũng đều cho bao phủ, áp xúc. Tu, tu, tu. Bùn cắt gào thét, ánh lửa lưu ly. Đầy trời cắt đất cùng ngọn lửa nhân ảnh cũng đều hướng một chút ngưng tụ đi qua, áp xúc, hội tụ. Cuối cùng hóa thành một viên lòng bài tay lớn nhỏ gốm sứ cầu. Yên lặng. Trước một khắc, nhân ảnh cùng bùn cắt còn đang bay múa đầy trời, sau một khắc, bốn phía đã không có vật gì, chỉ còn lại một viên nhìn như bình thường gốm sứ cầu, lơ lửng ở Lá Lư cùng Lưu Huyền trước mặt. Mấy trăm viên thần lực tinh thần chuyển hóa ra tới hừng hực ngọn lửa, cứ như vậy bị áp xúc thành một chút. Lá Lư, Lưu Huyền, tính cả Ngân Hiếu Nga ở bên trong, ánh mắt cũng đều hơi có dại ra, ngó trường viên này gốm sứ cầu. Đột nhiên, gốm sứ cầu hơi chấn. Chương 133, rung động đất trời. Đắc tội. Khưu Nôn thần lực vừa chuyển, bao phủ Ngân Hiếu Nga, dưới chân ngay cả đạp, đảo mắt chạy gấp trăm trượng, xa rời đi xa.
Ngươi?
Ngân Hiếu Nga bị Khưu Nôn mang theo, trong lòng nghi ngờ, nhưng mới vừa phun ra một chữ, đã bị một đạo cường quang cắt đứt.
Oanh!
Chói mắt bạch quang ở lá lư cùng Lưu Huyền trước mặt phóng rộ ra, sau đó phóng lên cao. Tia sáng như có thực chất, đem cọc gỗ tạo thành lao lung xuyên thấu. Ngay sau đó sương khói bay lên, ánh lửa trùng tiêu, cùng phong tàn sát bừa bãi, cắt bay đá chạy. Một cái khổng lồ mây hình nấm đóa dâng lên tới.
Két, két, két.
Bao phủ 600 trượng lao lung bị xung kích chia 5 xẻ 7. Từng cây cây cối bị nhổ tận gốc, xa xa bay ra ngoài, mắt thường có thể thấy được gợn khí hướng bốn phía phúc xả ra. Khắp rừng rậm, nhất thời sóng gió nổi lên, từ bầu trời nhìn lại, thật giống như một mảnh lục trong biển lay động khởi liên miên sóng lớn. Trong cuồng phong, Ngân Hiếu Nga trừng lớn hai mắt, bên cạnh, Khưu Nôn nói thầm một câu.
Gió này, thật là ồn ào náo động á.
Khổng lồ tiếng oanh minh, vang dội rừng rậm, cuồng phong thủy loan cỏ cây, mặt đất tùy theo chấn động, lay động.
Giờ này khắc này, liêm suối bộ rất nhiều bộ lạc dân tâm trung kinh hoàng, nhưng ít cảnh cùng bộ lạc trưởng giả trước tiên tiểu ra tới trấn an, rất nhanh tiểu làm cho cả bộ lạc an định lại.
Rất xa, ít cảnh thấy được phóng lên cao bạch quang, cùng với sau đó dâng lên mây hình nấm, cảm thụ được buôn tập mà đến của phong, liên tưởng đến hai gã thiên thần rời đi lúc dặn dò, trong tim của hắn sinh ra thật sâu sợ hãi. Lúc trước, thiên thần truyền xuống mới để ý, ban thưởng hạ chế luyện mùi lửa phương pháp, hướng dẫn bộ lạc, để cho ít cảnh trong lòng sùng kính, hiện tại bày ra lực lượng, rung động đất trời, lại để cho hắn sợ hãi.
Kính sợ.
Vào giờ khắc này, thật sâu khắc ở trẻ tuổi bộ lạc đứng đầu trong lòng.
Oanh.
Phương xa, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một đạo màu đỏ sẫm cột lửa phóng lên cao. Tựa hồ là bị mãnh liệt nổ tung ảnh hưởng, vốn là lặn trong dưới đất một cổ lớn xu thế, nổi lên sóng gió, dục dịch, rừng rậm chấn động, tẩu thú kinh, phi điều sợ. Đồng dạng cảm nhận được này cổ lưu động, còn có cánh rừng rậm này chung. Chấn giữ mỗi cái bộ lạc tu sĩ cùng thần linh. Bọn họ vốn là kinh ngạc ở giao chiến vùng đất động tĩnh, rồi sau đó ở cảm nhận được dưới đất biến động sau đó, rối rít biến sắc.
Ân.
Địa hỏa có biến hóa. Không biết giao chiến người người phương nào, gây ra lớn như vậy động tĩnh, sóng xung kịp rất rộng, không chỉ là bụi mù quần quận, che khuất bầu trời, còn kích thích địa hỏa. Nổ tung xung kích nhất định là thâm nhập dưới đất rồi. Những thứ này chấn giữ một phương bộ lạc tu sĩ, thần linh, có ở chỗ này ngây người hơn trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, lấy các loại phương thức trệ lưu lại. Vì chính là nhìn trộm di lột sắc chân tướng. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ bọn họ giải đến di lột sắc vùng đất có chút huyền bí, đất này hỏa chính là một trong đó, dù sao năm đó cũng có tu sĩ giao chiến. Dẫn tới địa hỏa phun trào, hóa thành một trường hạo kiếp. Cho nên, lần này bọn họ một cảm thấy dưới đất biến động, lập tức lo lắng đề phòng. Thật cẩn thận thả ra cảm giác, lại dò xét nổ tung vùng đất hư thực. Lúc này, ngất trời bạch quang dần dần tiêu tán. Trong lúc nổ tung bị nồng đậm bụi mù bao phủ, xuyên qua bụi mù, có thể thấy một hố to, trong hố sâu có phiến tổn hại gần nửa bạch cốt đại môn. Cạnh cửa đứng hai đạo thân ảnh, chính là đi mà quay lại Khưu Nôn cùng Ngân Hiếu Nga. Mới vừa rồi nổ phương pháp, ngươi lại như thế nào làm được? Ngân Hiếu Nga đang tự kinh nghi, vừa mới phát sinh chuyện tình, thực tại làm cho nàng kinh hãi. Lúc trước, hai thần ở Liêm Suối bộ nội nghe được lá lư tiếng la, Ngân Hiếu Nga liền cùng Khưu Nôn kế hoạch thương định, không có lựa chọn tránh lui, mà là chủ động xuất kích, đối phương nếu hô lên tên, đã nói lên khám phá Ngân Hiếu Nga bố trí, tung tránh được nhất thời, nhưng trung quy còn muốn đối mặt, này mới có mới vừa rồi đánh một trận. Giao chiến lúc, Lá Lư cùng Lưu Huyền biểu hiện ra thực lực, lệnh Ngân Hiếu Nga cảm thấy ngoài ý muốn. Môn thần cùng ngục thần toàn lực vận chuyển thân lực, mà Ngân Hiếu Nga thì tâm có điều cố kỵ, nàng mặc dù thần vị tứ phẩm, nhưng là bị gọi thần chi pháp gọi đến, như thần lực dùng đắc quá nhiều, cũng sẽ bị này phương thiên điệu bài xích đi ra ngoài. Vừa đến vừa đi, được bên này mất bên kia. Chẳng qua là không nghĩ tới, Khưu Nôn lại đột ra kỳ chiêu, mới vừa rồi bộc phát ra cổ lực lượng kia, cho dù cách xa trăm trượng, Ngân Hiếu Nga như cũ có thể mơ hồ từ đó cảm nhận được khiến lòng run sợ hủy diệt lực. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, cho dù đổi lại tự mình, đối mặt bực này trình độ xung kích, có thể làm được cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ. Chiêu này nguyên lý nhắc tới cũng đơn giản, ngày sau có cơ hội lại báo cho ngươi, dưới mắt hay là trước làm tránh sự. Đối mặt Vân Vân, Khưu Nôn cũng không có làm qua nhiều dây dưa, hai câu ba lời trong lúc, đã đem đề tài kéo trở lại. Nghe lời này, Ngân Hiếu Nga tuy có tiếc nuối, lại biết là lẽ phải, cho nên gật đầu, bung ra cảm giác, dò xét chung quanh, rồi sau đó nói: xem ra Lá Lư cùng Lưu Huyền là chạy đi rồi, ngươi chiêu này mặc dù uy lực khổng lồ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thần chỉ, cho dù hiện tại hóa thành huyết nhục thân, nhưng chỉ cần thần lực không dứt, là có thể tái tạo thân thể. Nghe này hai thần ngôn ngữ, rõ ràng là sẽ đối ngươi ta bất lợi, nếu là mặc kệ rời đi, chính là thả cọp về núi. Khưu Nôn vừa nói, phất tay vại ra ngọn lửa, đem nửa khối đại môn bao phủ, cháy, bọn họ tới đây di lột sắc vùng đất, nhất định là phụng đạo thành hoàng chi lệnh, nhưng những chuyện đã làm, quá mức trương dương rồi, không khỏi để cho người ta nghi ngờ, bên trong hẳn là còn có kỳ hoặc. Ngân Hiếu Nga tỏ vẻ nhận đồng, không sai, bọn họ lần này tới tập, công phạt đang lúc không có chút nào thèm quan tâm thần lực tiêu hao, hơn nữa tâm tình cũng có dị thường, tựa hồ phá lệ phấn khởi, cho nên làm việc mới có thể vô chỗ cố kỵ. Những thứ này nghi vấn, bọn họ rất nhanh tiểu sẽ đích thân trả lời. Lúc nói chuyện, Khưu Nôn nhìn chằm chằm vào nửa khối đại môn, cánh cửa này bên trong thần lực loang lổ, trừ môn thần thần lực ngoài, còn có những khác thần lực, cho ta một loại âm trầm, u lãnh cảm giác. Cánh cửa kia ở ông táo hỏa nung khô, đã biến hình, khéo rút, khung cửa run lên một cái. Ngân Hiếu Nga tự nhiên không ngu ngốc, nghe đến đó, rốt cuộc hiểu rõ, ngươi ở trên người bọn họ xuống cấm chế. Khưu Nôn cũng không trả lời, chẳng qua là hỏi, bọn họ lần này tới đây, nói rõ không có hảo ý, mở miệng lại muốn bắt người, bất quá, ta muốn biết, nếu là chúng ta phản quá đi đuổi giết bọn hắn, rời đi nơi này sau đó, ngươi bên kia sẽ không chịu đến ảnh hưởng. Cũng đều đánh tới cửa tới, khó có thể còn muốn rụt lại. Ngân Hiếu Nga khỏe miệng câu lên, ta hôm nay vừa dám ra tay, cũng sẽ không lo trước tính sau, lo lắng chút việc vặt. Bất quá, ngươi mới vừa kinh nghiệm kịch chiến, hao tổn không ít thần lực. Không cần lo lắng, địch nhân tuyệt phẩm cũng đều cao hơn ta, thần lực bao nhiêu đã không trọng yếu hơn nữa, ta tự có so đo. Khưu Nôn cười cười, sau đó sắc mặt khẽ biến, Nga. Chuyện so với ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, lại vẫn đụng phải một người quen. Ngân Hiếu Nga nghe, rời đi hiểu Khưu Nôn ý tứ, lên tiếng hỏi, ân. Có phát hiện? Không sai. Khưu Nôn meo lại ánh mắt, dưới mắt chuyện này, thoạt nhìn phiền toái, nhưng nếu là quyết định, cũng có thể duy nhất giải quyết không ít phiền toái. Chương 134, nguyên đầu sự nghi ngờ tiền triều Cố lão. Trong rừng, hai đạo trắng bệnh thân ảnh cấp tốc ghé qua, vội vàng như chó nhà có tang. Tại sao có thể như vậy? Cái kia mới thần, có thể có như lần này uy năng, quả thực không thể tưởng. Lá Lư trong miệng vừa nói, lảo đảo một cái, té ngã trên đất. Hắn trái nửa người đã biến mất không thấy, thể nội thần lực tinh thần cùng thần trì hoàn toàn bộc lộ ra, điểm điểm tinh quang không ngừng dung nhập thân thể, không thấy nửa người đang ở nhanh chóng khôi phục. Bên cạnh, Lưu Huyền tức là dùng hai cánh tay chống đỡ thân thể, treo bò trên mặt đất, hắn nửa người dưới, từ eo trở xuống, cũng đã không thấy bóng dáng, thỉnh thoảng còn có thể quay đầu lại sau ngắm, trên mặt hiện đầy sợ hãi, một bộ bị sợ bể mật bộ dạng. Rất nhanh, theo thần lực tiêu hao cùng dung hợp, hai tôn thần chỉ là thân thể dần dần khôi phục như lúc ban đầu, tổn hại tứ chi cũng đều một lần nữa dài đi ra. Bọn họ dù sao bản chất là thần, mặc dù bởi vì di lột xác chi hạn chế, thần thân thể hóa thành huyết đục, nhưng bản chất không biến. Chẳng qua là, đầu tiên là đã trải qua một cuộc đại chiến, sau đó vừa tiêu hao thần lực khôi phục thân thể, hiện tại hai thần thể nội đại bộ phận tinh thần đều đã lờ mờ, thần chỉ cũng có khô khốc dấu hiệu, lâm vào suy yếu. Người nọ chẳng qua là ngũ phẩm thần chỉ, vì sao có thể có bực này lực lượng? Nếu không phải cuối cùng thời cơ bước mặt, lấy thông môn vị chạy nạn, người ta đã táng thân trong đó. Lưu Huyền trên mặt còn sót lại nghĩ mà sợ ý, kinh hồn chưa định. Lá Lư trên mặt cũng càng có sợ hãi, chẳng qua là người ta lúc trước tâm thần hoảng hốt, vô cùng phấn khởi, mới để cho Ngân Hiếu Nga bọn họ hữu cơ khả thừa, nơi này nguyên do. Hắn xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt rơi vào trắng bệnh trên khải giáp, dù chưa nói đấu, Lưu Huyền lại đã sáng tỏ. Đi nhanh, phạm vi nhìn dần dần trống trải, một mảnh phòng xá đập vào mi mắt. Nguyên đầu thị bộ lạc. Đây là một khổng lồ bộ lạc, nhưng bên trong lại không có nửa điểm sinh cơ hơi thở, chỉ có một mảnh tĩnh mịch manh thú đường vòng, phi điểu bồi hồi. Rất xa, hai thần thấy được cao vút trong mây tổ tèm trụ. Mau đến rồi. Mặc dù không muốn trở lại, nhưng bị quản chế bởi người, Lá Lư cùng Lưu Huyền không có những khác lựa chọn. Đang ở hai thần tướng muốn đi vào bộ lạc trong nháy mắt, phía trước đột nhiên nhân ảnh chợt lóe, một nữ tử đột ngột hiện thân, cản ở trên đường. Không, giống, đợi hai thần kịp phản ứng, cô gái liền bước tới đây, hai tay nhanh như tia chớp, trực tiếp mắc kẹt hai thần cổ, ngón tay búng ra, ở hai thần thân thể mặt ngoài lưu lại một tầng kinh lực, tiếp theo kén, vung, cánh tay vung. Siêu, siêu. Đi nhanh thần chỉ trong nháy mắt lăng không bay cuồng, nhàn nhạt kinh lực ở trên da phúc xạ, dao động. Thần thân thể cùng trắng bệnh khôi giáp trong khe hở. Hai quả thật nhỏ gốm sứ khối, bị này cổ kinh lực kích thích khẽ rung động, sau đó liền nổ bành ra. Kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết, lửa đỏ quang mang trên không trung phóng rộ ra, ánh hồng hơn phân nửa bộ lạc, cũng vừa phúc xạ ra khuynh hướng. Liền ở hỏa quang kia tứ tán, có một đạo thanh âm giản mua từ tổ tẻm trụ thượng truyền xuống. Hai cái này ngu xuẩn vật, đi ra ngoài một chuyến đã bị hù dọa bể mật không nói, bị người truy tung còn không tự biết. Bất quá vô luận như thế nào, coi như là đem người cho dẫn đã tới. Nương theo thanh âm mà đến, còn có một cổ lớn ý chí, này cổ ý chí cuồng bạo, uy nghiêm. Đầu tiên là đem ánh lửa xuống lại, lệnh kia không cách nào khuếch tán, kinh khủng kia nỗ lực, lại khó có thể xông phá đi ra ngoài. Sau đó ý niệm vừa chuyển, rót vào hai kiện vạn cốt khô trong áo giáp. Két, két, két. Khôi giáp nhất thời run rẩy lên, sinh ra một cây gai xương. Cái giáp lược, đem cả người bốc lửa hai tôn thần chỉ hoàn toàn bao ở bên trong, nháy mắt công phu thời gian, liền thành hai trắng bệnh cốt cầu. Lúc này, lúc trước vứt phi thần chỉ là cô gái đi tới, cười nói, Lao Thái Sư, lần này xuất thủ, tất cả đều là án lấy ngươi phân phó, đủ để chứng minh thiếp thân thành ý đi. Tiếng giàn mua lập tức trở về nói, thì đang lúc thuệ, ngươi cùng bổn tọa bất quá tạm thời liên hiệp, có cái gì thành ý không thành ý. Nói như vậy, sau này không cần nói. Đông, đông. Bên cạnh, hai luồng cốt cầu rơi xuống, trên mặt đất vang lên trầm muộn tiếng va chạm vang. Cùng lúc đó, lại nghe đến tiếng giàn mua truyền đến, nếu tới, không cần giấu đầu lòi đuôi rồi, ở bổn tọa trước mặt, chẳng lẽ còn muốn đùa bỡn cái gì một chút thủ đoạn. Nói đến phong rơi, trong góc một rừng cây nhất thời cắt bay đá chạy, hiện lộ ra hai đạo thân ảnh, chính là Khưu Nôn cùng Ngân Hiếu Nga. Khưu Nôn lúc trước ở Lá Lư cùng Lưu Huyền trên thân đã hạ tay trong tối, cảm giác tương liên, theo hai tôn thần chỉ, phát hiện nơi này đầu mối. Sải bước đi ra rừng cây, Khưu Nôn không có nửa điểm che giấu tính toán, đầu tiên là hướng trong bộ lạc cái kia căn tổ tẻm trụ nhìn thoáng qua, sau đó, quang minh chánh đại phát triển cảm giác, trực tiếp bao phủ cả bộ lạc, rồi sau đó khẽ cau mày. Cái này bộ lạc, chính là xa gần nổi tiếng nguyên đầu thị, một mắt nhìn đi quy mô không nhỏ, nhưng an tĩnh gần như quỷ dị. Không giống liêm suối bộ như vậy người đến người đi, tràn ngập cô tịch, đổ nát, tựa hồ đã sớm không ai cư ngụ, cũng không có nửa điểm sinh lợi. Như vậy một bộ lạc, lại được gọi là cường thịnh nhất bộ lạc, không khỏi có chút hữu danh vô thực, không biết có gì huyền cơ. Trong lòng suy nghĩ, Khưu Nôn xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt rơi xuống kia tên trên người cô gái. Này tên bị thanh âm giản mùa xưng là Thi đang lúc tuệ cô gái, đúng là hắn lúc trước đã gặp mặt hai lần tiết độ sứ phu nhân. Trước sau hai mặt, lần đầu tiên là ở Võ Tín Thành dịch quán, rồi sau đó chính là ở nơi này Di Lột Sắc vùng đất, lần này nhưng lại là lần thứ ba gặp mặt, mà mỗi một lần, nàng này mang cho Khưu Nôn ấn tượng cũng đều hoàn toàn bất đồng. Người cùng thiếp thân quả nhiên hữu duyên, như vậy mau liền vừa gặp nhau rồi. Tiết độ sứ phu nhân Thi đang lúc tuệ tựa hồ đối với Khưu Nôn rất là quen thuộc, cười nói, trong lời nói toát ra thân thiết ý, cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác, phảng phất lao hưu gặp nhau. Chẳng qua là, nay cổ thân thiết lại làm cho Khưu Nôn càng phát ra cảnh giác, hắn mơ hồ cảm giác đối phương tựa hồ thoại lý hữu thoại. Đang ở lúc này, tiếng giàn mua lần nữa tự tổ kẻm trụ thượng truyền tới. Ngân nha đầu, không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy, cùng ngươi gặp lại, năm đó bổn tọa điểm phụ thân ngươi, thăng hắn vì thống nhất quản lý thời điểm, ngươi còn bệnh tóc, chưa đầy cao cửa nửa người, thoáng một cái nhiều thế này năm trôi qua, lại thành một phương thần chỉ. Trong lời nói hàm nghĩa để cho Ngân Hiếu Nga sinh lòng nghi ngờ. Ân, ngươi biết ta? Hắn sắc mặt khẽ biến, xa xưa ký ức hiện lên trong lòng, điểm ta phụ đẹp trai vì thống nhất quản lý. Ngươi là? Đồng Thái Sư. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ được bổn tọa. Tiếng giàn mua chung sen lẫn một kia vui mừng, lần này di tích mở ra, bổn tọa nghe nói tin tức của ngươi, biết ngươi cũng vào này Di Lột Sắc vùng đất, liền động gặp ngươi một mặt tâm tư, lúc này mới phái người đi tìm ngươi. Khá lắm tìm kiếm phương pháp, Khưu Nôn nghe những thứ này nhưng lại là âm thầm cười lạnh, nếu là thực lực không đủ, khả cũng không phải là tìm, mà là bắt, áp tải. Cũng được, trước hết nghe hắn ngôn ngữ, vừa lúc cho ta thời gian, lại đem thông cảm thiên địa tâm đắc củ rượu chuẩn bị xuống. Ngân Hiếu Nga nghe lời nói này, chần chờ địa đạo thành thực nói nhưng là, ta nghe nói ngươi năm đó binh bại vào rừng. Năm đó bổn tọa vì bảo vệ chân long huyết mạch, mang theo một đội nhân mã xâm nhập Triệu Lâm, muốn dẫn dắt rời đi truy binh, kết quả nhân duyên dưới sự trùng hợp, có chút ít gặp gỡ, đến nơi này Di Lột Sắc vùng đất, rồi sau đó vừa nghĩ cách truyền ra tin tức, để cho đại tề Cố Lao trước sau biết được. Nay cổ thần di tích tin tức, là ngươi làm cho người ta truyền đi. Tất nhiên bổn tọa gây nên. Theo những lời này rơi xuống, một tờ bạch cốt ghế ngồi cũng chậm rãi giáng xuống. Chương 135, có thể diệt một phương thế có thể hủy một châu giới. Nay cái ghế bạch cốt chiều rộng vì đỡ khung, chiều rộng 4 trượng, 3 người cao. Một tên râu dài lão giả ngồi thẳng kia trên, thể trạng rộng rãi, mang xà quan, xuyên triều phục, trạng thái khí trầm ngưng, dài nhỏ trong ánh mắt tinh mang lóe lên, không giận tự uy. Thật là Đồng Thái Sư. Vừa thấy người này, Ngân Hiếu Nga cuối cùng biến sắc, bất quá, Thái Sư năm đó là đường triều đại nho, nhất chán ghét tu sĩ chi lưu, làm sao sẽ? Tự xưng Đồng Thái Sư lão giả nghe, cười nói, bổn tọa năm đó bác bỏ phương sĩ, làm như vậy là để quốc hướng, mà nay cậu thả hơn trăm năm, tâm trí như cũ không có biến hóa. Ngân Hiếu Nga từ bên trong nghe ra một tia hương vị, ngươi, Thái Sư chẳng lẽ là nghĩ phục quốc? Không sai. Đang khi nói chuyện, bạch cốt ghế ngồi cách mặt đất ba thước, trôi nổi không trùng, Đồng Thái Sư chậm rãi đứng lên, quốc hướng dưỡng sĩ 300 năm, ta trở về vê dù có một hơi ở, lại không thể có một ngày quên mất. Ngân Hiếu ngang nghe, sắc mặt biến hóa, cuối cùng lắc đầu, nói, chỉ sợ Thái Sư ý, cuối cùng khó khăn thực hiện, hiện giờ thế nhân chỉ biết đại thụy, không biết đại tề, nghĩ phục quốc đó là vô vọng, chỉ có thể tăng thêm sát nghiệt. Nga. Đồng Thái Sư nghe lời này, vuốt râu nói, ngụy hướng hưởng quốc qua một giáp, quốc tổ gần trăm, nhìn như bình tĩnh. Kỳ thực sóng ngầm ầm ầm chuyển động, khắp nơi cũng đều bị thiên mệnh trói buộc, thịnh suy bất quá chuyển niệm, có cái gì không thể nào. Ngân Hiếu Nga hay, vẫn là lúc đầu, Thái Sư ở chỗ này nhiều năm, sợ rằng còn không biết, đại thủy mới đế lên ngôi, đã phải đổi pháp rồi. Hiện tại tiểu biến pháp. Đồng Thái Sư nghe, trong mắt thiểm quá tinh mang. Ngân Hiếu Nga nói tiếp, là bởi vì mấy năm trước cùng Thảo Nguyên bộ lạc một lần giao chiến nguyên nhân. Mấy năm trước, Như Lan người thống nhất Mạc Nam, hương binh xuôi nam, cùng đại thủy Bắc quân trước sau giao chiến mấy lần. Cuối cùng Bắc quân thảm bại, đại thủy phái ra sứ thần, cắt đất trăm dặm, tiến cống cầu hòa. Còn có chuyện như vậy? Khưu Nôn nghe, nhưng lại là trong lòng sinh nghi, đúng rồi, cái thế giới này truyền tin cũng không phát đạt, càng thêm phương tiện phong tỏa tin tức, tựa như bực này đục nước mất chủ quyền chuyện tình, triều đình dĩ nhiên sẽ không vang rền thiên hạ. Nguyên lai là bởi vì Thảo Nguyên chi cố, nghe được tin tức kia. Đồng Thái Sư cười ha ha, Ngân nha đầu, ngươi cũng bị thiên đình xá phong, làm hiểu số mệnh hương suy, càng thêm hẳn là rõ ràng sau lưng nguyên do chỗ ở, ngụy hướng lần này dơ bất quá châu chấu đá xe, thiên hạ đại loạn không xa. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, chứ không thèm nghĩ nữa những chuyện này, muốn phục quốc. Tu làm hai sự kiện tình, thứ nhất liền tích tụ lực lượng, thứ hai chính là tìm được long trùng hậu duệ, này chuyện thứ nhất. Bổn tọa đã có tính toán. Hắn chỉ bầu trời. Bổn tọa ở chỗ này nhiều năm, đã biết kia Di Lột Sắc thực ra chính là chín biên thái dương, một khi hái, dung nhập tự thân, là có thể tái hiện cổ thần uy nghiêm, mảnh thiên địa này quy tắc đặc thủ, thiên đình chư thần dù cho có lòng cũng khó nhung tay. Vừa lúc cho ta trở về cơ hội, ngươi là tiền triều cố nhân, lý nên vì phục quốc tận phần tâm lực, hiệp trợ lao phu đoạt được cổ thần Di Lột Sắc. Ngân Hiếu Nga như mày, coi như là được rồi Di Lột Sắc, nhiều nhất có thể mạnh lực lượng một người mạnh hơn nữa, cũng khó địch số trời. Nàng hiển nhiên cũng nhìn không tốt lão giả tính toán. Ha ha ha, số trời. Ở đâu ra số trời? Nào nghĩ đến Đồng Thái Sư nghe lời này, liền nở nụ cười, hắn giơ tay chỉ hướng Khưu Nôn, bổn tọa quan hai người các ngươi, trên người hơi thở mơ hồ cùng quan ngoại giao vẻ ngoài hợp, hiển nhiên cũng ở chỗ này lĩnh hội chút thiên địa chi đạo, cổ thần ý cảnh, cớ gì vừa ra lời ấy ngữ?
Ân,
cổ thần ý cảnh. Nghe được câu này, Khưu Nôn trong lòng vừa động, ngay cái từ này. Đồng Thái Sư nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, thiên đình thần chỉ cần bị phàm tục dính dấp, thần thông pháp vực cũng đều nguyên từ phàm vật ý nghĩ trong đầu, nói trắng ra là những thứ này thần chỉ, bất quá người phàm tục suy nghĩ chủ quan vật, nhất cử nhất động, chỗ ở nơi cũng bị nguyện độc hạn chế, như vậy cũng có thể xưng là thần. Trên mặt của hắn lộ ra trầm biếm, trong miệng thì vừa nói coi rẻ chư thần lời nói, mà nghe đến này lần lời lẽ uyên bác, Khưu Nôn nhưng lại là lòng có nhận thấy, thiên đình thần chỉ cũng đều là nguyên từ phàm vật ý nghĩ trong đầu, là phàm nhân suy nghĩ chủ quan vật. Tinh tế vừa nghĩ, thật là có như vậy chút ý tứ, cũng không bàn mà hợp dân vì linh vị thuyết pháp. Có như vậy ý nghĩ, Khưu Nôn bắt đầu cẩn thận nghe kia Đồng Thái Sư nói chuyện. Đã nghe lão giả nói, thượng cổ chi thần, thần uy như hải, có thể diệt một phương thế, có thể hủy một chỗ giới, tung hoành hồng hoang, kéo dài qua bộ châu, mới vừa rồi là thần. Mà bổn tọa hiện giờ, đã đem muốn chứng được cổ thần vị. Đến lúc đó bảo vệ quốc can dân, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Thượng cổ chi thần. Khưu Nôn nghe cái từ này, như có điều suy nghĩ. Ngân Hiếu Nga trong lòng cũng có chút biến hóa, liên tưởng đến mấy ngày nay kinh nghiệm chuyện tình, sinh lòng cảm khái. Mà kia Tiết Độ sứ phu nhân thi đang lúc tuệ, mặt ngoài không thay đổi, đáy mắt thì thiểm quá một tia tham lam, ánh mắt ở trước mặt trên người ba người quét qua, cuối cùng dừng lại ở Khưu Nôn trên người, lộ ra nụ cười. Không sai, cổ thần, thượng cổ chi thần. Không thuận theo bày ở phàm vật ý nghĩ trong đầu, trực tiếp tìm hiểu thiên địa đại đạo. Thế thiên hành trách. Như vậy thần chỉ, mới thật sự là thần chỉ, Đồng Thái Sư trên mặt hiện ra vẻ cuồng nhiệt, chỉ có ở nơi này tấm di lột sắc vùng đất, ta trở về về mới có thể không bị đủ loại dân nguyện quấy nhiễu, rõ ràng nhận ra thiên địa biến hóa. Vừa nói xong, hắn nhìn về phía Ngân Hiếu Nga cùng Khưu Nôn, ánh mắt lấp lánh, cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ biến hóa, chẳng qua là bước đầu tiên, nếu là lần nữa cổ thần di lột xác, hết thể mới có thể nước chảy thành sông. Đồng Thái Sư, Ngân Hiếu Nga đang muốn mở miệng, đột nhiên, vang, kinh phong nổ, trung quanh trong lúc bất chợt nhiều cổ cuồng bạo hơi thở, chỉ một thoáng, cuồng phong kích động, bá, một đạo nhân ảnh kẹp lấy mênh mông kinh phong, xuất hiện ở Khưu Nôn trước mặt, một chảo bắt tới. Bắt động trong lúc, lửa đỏ áo khoác liệt liệt rung động, lại đúng là Tiết Độ sứ phu nhân đột nhiên xuất thủ. Cảm nhận được đối phương mênh mông sát ý, Khưu Nôn cũng dứt khoát, dưới chân một chút, người nhưng lại là không lùi mà tiến tới, một quyền oanh đi ra ngoài. Hắn kể từ khi đến nơi này, liền vẫn ngưng thần đề phòng, cho nên đột nhiên gặp tiến công tập kích, cũng không thấy nửa điểm bối rối. Ân, có chút gan dạ sáng suốt, đáng tiếc không biết tự lượng sức mình. Beng, 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 beng. Đã nghe liên tiếp năm sụt, năm đạo màu đỏ tươi chảy ra liền từ thi đang lúc tuệ trên năm căn ngón tay kích bắn ra. Khưu Nôn trong lòng hiện lên báo động, rồi sau đó tiểu cảm thấy cực độ nguy hiểm hơi thở đập vào mặt. Lúc này, truyền đến Ngân Hiếu Nga thanh âm. Cẩn thận. Đây là nàng lấy võ đạo ý chí khống chế chân nguyên. Trong hai nghe cảnh cáo, Khưu Nôn hai tay xoay tròn, thần lực ở trước người tạo thành một đạo vết chắn.
Chẳng.
Tiếng vỡ vụn ở bên trong, thần lực vết chắn cả phá vỡ đi ra, mảnh nhỏ bay múa ở bên trong, một đạo ngưng tụ chí cực ánh lửa đâm thẳng đi ra ngoài, một đường kéo dài, nhắm thẳng vào thi đang lúc tuệ mặt. Ngươi lửa này, không đủ liệt. Thi đang lúc tuệ khẽ mỉm cười, năm ngón tay búng ra, năm đạo màu đỏ tươi chảy ra nhất thời cuốn trở về, đêm này đạo hỏa quang cuốn quanh, tiếp theo mánh co lại một cái. Giang giác. Ánh lửa lúc đó vỡ vụn, hóa thành từng mảnh quang ảnh, tứ tán ra. Nhìn thấy này màn, Khưu Nôn con ngươi co rụt lại, mới vừa rồi vòng bảo hộ, hiện tại ánh lửa cũng đều là thần lực diễn sinh ra, nhưng này Tiết Độ sứ phu nhân chỉ dựa vào thân thể, liền trực tiếp vỡ vụn thần lực. Chẳng lẽ? Lúc này, Ngân Hiếu Nga dưới chân vừa động, trong tay lam mang lóe lên, ngưng tụ ra một cây trường thương, hướng thi đang lúc tuệ đâm tới, đồng thời trong miệng nói, người này đã vào đúc đăng cảnh, dung luyện bảy phách, nội sinh chân nguyên, có thể vỡ vụn thần lực, không thể nhỏ thị. Chương 136, hừng hực địa hỏa đốt địch chi thân thể. Đúc đăng cảnh, vỡ vụn thần lực. Xem ra là mạng tu chi đạo ở bên trong, luyện phách cảnh trên cảnh giới, cùng quy nhất cảnh thần hồn tu sĩ tương đối. Như ở bên ngoài, cho dù thần lực bị thoái, còn có pháp vực cùng dân nguyện có thể điều động, nhưng ở chỗ này lại muốn phiền thoái một chút. Chuyển niệm, Khưu Nôn tay ngọn lửa kích động, Ngân Hiếu Nga mũi thương phun ra nuốt vào, cùng năm đạo máu đỏ chảy ra va chạm một lần, mỗi cái mỗi có tổn thương. Lúc này, Đồng Thái Sư phảng phất mới phục hồi tinh thần lại, hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi, thi đang lúc tuệ, ngươi đây là ý gì? Vì sao đột nhiên xuất thủ? Thiếp thân lần này giúp điều kiện của ngươi, chính là đuổi bắt lần này thần. Thi đang lúc tuệ nhất tay thao túng chảy ra cùng Khưu Nôn, Ngân Hiếu Nga chiến đấu, một cái tay khác thì chỉ vào Khưu Nôn, này Mân Nguyên Sơn Thần, thiếp thân nhất định phải được. Nhưng nghe lão Thái Sư ngôn ngữ, làm như động ái tài chi niệm, đề phòng tự nhiên đâm ngang, tự mình mới không thể không ra hạ sách lẩy. Nghe nói như thế, Khưu Nôn trong lòng dùng mình, nàng có thể nhìn ra ta là Mân Nguyên Sơn Thần, cái này thần vị tuy là phụ triện tạo thành bộ phận, nhưng cho tới nay, ta biểu hiện ra cũng đều là ông táo thần thông. Ngoại nhân làm sao có thể biết được? Nàng vừa là lúc nào nhìn ra được? Tình hình dưới mắt, này Tiết Độ sứ phu nhân cùng kia Đồng Thái Sư từng có ước định, tiểu nhìn Thái Sư thái độ rồi, nếu là tình huống bất lợi. Bên này, Khưu Nôn ý nghĩ trong đầu còn chưa rơi xuống, bên kia Đồng Thái Sư tiểu thở dài, cũng được, này Ngân Nha đầu đã không có phục quốc lòng, vậy trước tiên bắt giữ tới, thật sự không được, chỉ có thể in lại nô ấn, thì đang lúc tuệ, ngươi cùng bổn tọa có chút khác nhau, đây đều là chuyện nhỏ, tạm gác lại sau lại đi định đoạt. Lời nói qua đi, hắn ngồi trở lại trên ghế, phất phất tay, đã nghe răng rắc hai tiếng, tổ tẻm trụ bên cạnh hai luồng bạch cốt cầu nổ bành ra, nhảy ra hai đạo trắng bệnh thân ảnh. Đang quá tốt rồi hai thần ô, hiện tại là có thể phát ra công dụng, cũng tỉnh bổn tọa xuất thủ. Ở nơi này giàn nuôi trong lời nói, hai đạo thân ảnh gào thét kêu lên, hướng chiến đoàn nhào tới. Ánh mắt đảo qua, Khưu Nôn tiểu nhận ra, đánh tới chính là Lá Lư cùng Lưu Huyền, bất quá, này hai thần giờ phút này cả người huyết nhục không còn, chỉ còn lại căn căn bạch cốt, trong mắt lóe lên huyết quang, cả người thần lực kích động, toát ra cuồng loạn, bạo ngược cảm xúc dao động, nơi nào còn có nửa điểm thần chỉ bộ dáng. Giống. Lưu Huyền cuồng bạo gào thét, trên người hổ ảnh chợt lóe. Bốn phía mặt đất run lên, liền có căn căn bạch cốt chui từ dưới đất lên ra, một tiết phóng lên cao, sẽ phải tạo thành lao lung. Lá Lư cũng gầm thét một tiếng, hai tay vung, duỗi dài, cong, nhanh chóng cùng lột xác tương liên, tạo thành cung cửa. Cả người bành trướng, kéo dài, hóa thành bạch cốt đại môn, cánh cửa như thần, nhanh răng nhọn. Mở ra cánh cửa tiểu căn tới đây, thả ra số mệnh điên đảo, vận rủi bay lên ý cảnh. Nga. Lão thái sư thật là hảo thủ đoạn, có hai vị này xuất thủ, có thể tiết kiệm được không ít khí lực. Thi đang lúc Tuệ thấy một màn này, mơ hồ lui về phía sau, làm như tính toán đem chiến trường nhường cho hai điên cuồng thần chỉ. Nhưng giờ phút này, hai thần chưa đến. Thi đang lúc Tuệ nhất lui, mặc dù mơ hồ có tụ thế ý tứ, chuẩn bị cùng hai đại điên cuồng thần chỉ liên thủ một kích, nhất cử định cả khôn, lại làm cho thế công có một tia khe hở, bị Khưu Nôn bắt đến. Khưu Nôn há sẽ bỏ qua như thế cơ hội. Toàn thân hắn chấn động mạnh một cái, từ năm đạo huyết sắc chảy ra trung thoát thân đi ra ngoài, chỉ thấy hai giờ ngọn lửa từ trong ánh mắt huyết tán ra, trong khoảnh khắc tiêu đốt khắp lần toàn thân. Oeng! Sấm dậy đất bằng. Trong phút chốc, Khưu Nôn cả người bốc lửa, ngọn lửa nhảy lên, dài nhất địa phương chừng một trượng. Toàn thân hắn thần lực phảng phất cũng bị đốt dường như, bung thả ra ngoài trận trận dao động, xuyên thấu trở ngại, tốc hành dưới đất. Ngay sau đó, Khưu Nôn dưới chân đạp một cái, hai chân đông đưa, một bước một in dấu lửa, hướng Thi đang lúc Tuệ vào tới, ở phía sau lưu lại một đạo hỏa xà. Ân, hắn muốn phải liều mạng. Ý nghĩ này ở Thi đang lúc Tuệ tâm trong thiệt quá, nàng nghĩ đến chỗ này được chân chính mục tiêu, nhất thời chần chờ. Nay một chần chờ, làm nàng mất đi cùng hai gã điên cuồng thần chỉ, giáp công Khưu Nôn cơ hội. Chấn động, mặt đất mạnh mẽ chấn động lên, đã nghe rầm rầm hai tiếng, chạy gấp tấn công Lá Lư cùng Lưu Huyền dưới chân, đột nhiên xông lên hai đạo màu đỏ sẫm của lửa. Lửa này trụ vừa xuất hiện, tiêu bộc phát ra cuồng bạo cùng hủy diệt hơi thở, trong nháy mắt đem hai thần nuốt hết, ngọn lửa nồng đậm, trực tiếp đem Lưu Huyền trên người hổ ảnh cùng Lá Lư chúng quanh bạch cốt xung kích vỡ vụn. Nồng đậm, cuồng bạo, so sánh với thần lực còn muốn hùng hồn, cường thế. Đây là nguyên tự đại mà hậu thổ chỗ sâu hủy diệt lực, có loại lay động thanh càn khôn, bình định vũ nội to lớn đại thế. Địa hỏa, ngồi thẳng bạch cốt trên ghế ngồi đồng thái sư mở to hai mắt nhìn, lần này thần sở lĩnh ngộ thiên địa chi lý, chẳng lẽ chính là địa hỏa? Bao phủ hai gã điên cuồng thần chỉ là cột lửa trung tiêu thảm thiết liên tục. Nghe vào Thi đang lúc Tuệ trong hai, lại làm nàng sinh ra tức giận ý. Chúng kế, ta cho là này Mân Nguyên tiểu thần là muốn liều mạng, không nghĩ tới nhưng lại là phô trương thanh thế, dương đông kích tây. Đối diện, Khưu Nôn lại phảng phất xem thấu ý tưởng của nàng, lạnh lùng nói, ngươi như cho là đây chỉ là phô trương thanh thế, tiểu mười phần sai rồi. Lời nói qua đi, Khưu Nôn dưới chân bùn đất rạn nứt, từng đạo màu đỏ sẫm ngọn lửa dâng ra, dung nhập hắn cả người bốc lửa thân thể, bao trùm kia thân ngọn lửa nhất thời bay lên, nổ. Trước đó biết được nơi này tình cảnh, ta còn dám tới đây? Ngươi cho rằng thật là nhất thời lỗ mãng. Nếu bọn ngươi cũng đều không có hảo ý, kia không thể nói được, hôm nay sẽ phải đem thai họa ngầm toàn bộ trừ đi. Đang khi nói chuyện, lấy Khưu Nôn làm hạch tâm, một đoàn ngọn lửa bộc phát ra tới, thổi quét bốn phía. Thả ra hủy diệt, cháy, lửa cháy lan ra đồng cỏ ý cảnh. Nay cổ ý cảnh hạo hạo đãng đãng, theo màu đỏ sầm ngọn lửa lưu động, khuyết tán, hóa thành một cái biển lửa, toát ra mãi mãi, hồng hoang hơi thở, tràn ngập bốn phía. Lại cứ ngọn lửa kia cũng không cháy rừng rậm, chẳng qua là giống như sóng lớn một loại, hướng Thi đang lúc Tuệ nhào tới. Không tốt. Cho tới nay, cũng đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng thoải mái Thi đang lúc Tuệ cuối cùng biến sắc. Ngươi có thể điều động đất xuống đất hỏa. Điều này sao có thể? Khó trách ngươi dám tìm chỗ này, nguyên lai là có nơi dựa dẫm, còn cố ý giấu giếm, chính là vì giờ khắc này. Nàng lúc nói chuyện, cấp tốc lui về phía sau, nhưng nói chưa nói xong, cả người liền bị ngọn lửa bao phủ, trên người áo khoác, váy ngắn trong nháy mắt đã bị cháy hầu như không còn, lộ ra tuyết trắng, trong suốt như ngọc. Nhưng một hơi trong lúc, thì có nám đen dấu vết ở thân thể các nơi hiển lộ ra tới, đây là da bị nóng, hơi nước bốc hơi lên, có muốn trưng khô dấu hiệu. Run run chấn. Sau một khắc, Thi đang lúc Tuệ cả người run mạnh, toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông cũng đều xông ra từng tia máu đỏ chân nguyên, thông hiểu đạo lý, nhiều thân xoay tròn, hóa thành một tầng vách chắn, đem thân thể cho vây ở bên trong, cách trở nóng dược địa hỏa. Chẳng qua là, cách trở chỉ kéo dài một cái chớp mắt, chỉ thấy liên miên địa hỏa phun nào ra, mạnh liệt co rút lại, trọng áp dưới, tầng kia huyết sắc chân nguyên nhất thời vỡ vụn. Chân nguyên mảnh nhỏ bay múa, rơi vào trong lửa, lại là cũng bị cháy hầu như không còn. Không biết lửa này, liệt là không liệt. Khưu Nôn thanh âm truyền tới, hắn đang đỉnh lên hỏa diễm, hướng nơi này đi tới, chẳng qua là địa hỏa cuồng bạo, Khưu Nôn mặc dù có thể điều động, như cũng còn phải cẩn thận, vận dụng cảm ngộ đến thiên địa chi lý, thăng bằng tự thân cùng hỏa, hơi có phân thần, giống nhau muốn dẫn lửa thiêu thân. Những thứ này địa hỏa, sở dĩ bị hắn điều hành, là nhờ sự giúp đỡ liêm suối bộ mùi lửa, Khưu Nôn bởi vì truyền xuống chế hỏa pháp, khiến cho chúng bộ lạc dân cũng đều lấy hỏa tôn thần. Hắn mặc dù bắt không tới ký thác ra tới ý nghĩ trong đầu, nhưng giống như Đồng Thái Sư Sở nói như vậy, vừa vặn bởi vì không có dân nguyện quấy nhiễu, khiến cho Khưu Ngôn có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng thiên địa. Môi lửa phương pháp truyền bá, lệnh hắn cùng với lần này phương thế giới thiên địa chi lý có liên lạc, dần dần xâm nhập, ý niệm có thể cùng địa hỏa trao đổi, mới có thể đem chi điều động, đây cũng là hắn một đại lá bài tẩy. Ghê tởm. Nổi giận gầm lên một tiếng, thì đang lúc tuệ thân thể hoàn toàn bộc lộ ở trong ngọn lửa, vào giờ khắc này, nàng làm ra một động tác. Khoát tay, đem kia chỉ chim hỏa mi vứt bay ra ngoài. Sau đó, ngọn lửa xuyên ra thấu xương, huyết nhục của nàng, xương cốt, nội tạng, khí huyết, sinh cơ đều ở trong thiêu cháy nhanh chóng héo rút, hòa tan. Chương 137, lộ ra nguyên hình trụ rách thanh ra. Ngọn lửa bay lên, nhảy lên, Khưu Nôn thân ảnh cũng tùy theo chập chờn, ánh mắt của hắn rơi vào kia chỉ tật bay ra ngoài chim hỏa mi trên, ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, liền có ngọn lửa ngưng kết thành cổ, liền chen chúc đi qua, đem kia con chim cũng cho bao phủ lại, sẽ phải cháy. Lúc trước nhìn thấy thi đang lúc tuệ, hắn từng dò xét quá này con chim, phát hiện chẳng qua là bình thường yêu vật, ngay cả hình người cũng đều biến hóa không được, nhiều nhất chẳng qua là khai khiếu, nhưng dưới mắt, Khưu Nôn cũng không dám có chút sơ ý, cho dù là bình thường yêu vật, cũng không thể sơ suất. Hô, hô, hô. Ngọn lửa nồng nặc, sẽ phải đem kia con chim cho cháy hầu như không còn. Khá lắm vận sức chờ phát động, bất động thì thôi, vừa động tựa như trời sụp đổ, nửa điểm đường lui cũng không cho người khác lưu lại. Ngồi thẳng ở bạch cốt trên ghế ngồi Đồng Thái Sư nheo mắt lại, nhìn phía dưới nhảy lên ngọn lửa, trong lòng sinh ra cảm khái. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, tình thế liền phát sinh nghịch chuyển, tự mình thả ra hai tôn điên cuồng thần chỉ, còn chưa xuất thủ, đã bị địa hỏa cuốn thân, dây dưa không nghỉ, rồi sau đó kia tâm hoài quỷ thai thi đang lúc tuệ, cũng bị ngay lập tức cuốn, lâm vào hỏa hải, sinh tử có thể ngu. Ta vốn là muốn đem ngân nha đầu tìm đến, cũng là lơ là xem nhẹ lần này thần, bây giờ nhìn lại, lại đúng là đã tìm được bảo. Cái này thần chỉ, tâm tính không sai, thủ đoạn sắc bén, nếu như có thể kéo khép lại tới đây, nhất định trở thành đại tề phục quốc hòn đá tảng. Ân, hắn tựa như cùng ngân nha đầu giao tình không tệ. Nghĩ tới đây, Đồng Thái Sư xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt rơi vào ngân hiếu nga trên người, người sau cũng bị đột nhiên tới biến cô sở kinh, bên cạnh nàng cũng đầy dây địa hỏa, nhưng ngọn lửa có linh, lại đúng là vượt qua kiết thân, không gần chút nào. Giờ này khắc này, ngân hiếu nga đang suy nghĩ nhấp nô lên xuống. Khưu Nôn dẫn dắt liêm suối bộ chế luyện mùi lửa, ở ngọn lửa chi đạo trên có chút ít cảm ngộ, nhưng không ngờ rằng lại là đã đến như vậy trình độ. Mảnh thiên địa này địa hỏa hung mãnh dị thường, tràn đầy hủy diệt ý cảnh, bình thường thần linh cùng tu sĩ, cho dù dựa vào là gần chút ít, cũng đều có nguy hiểm. Khả Khưu Nôn lại có thể điều động địa hỏa, dùng để đả thương địch thủ. Ân, nàng đang cảm khái, chợt lòng có nhận thấy, trên mặt lộ ra kinh ý. Cùng một thời gian, Đồng Thái Sư cũng có điều nhận ra, nhìn về phía kia tấm ngọn lửa. Trong hỏa diễm, một con chim hỏa mi dương cánh kêu to, trên người hiện ra tam đoàn phỉ thúy sắc phủ triện quang ảnh. Nô. Khưu Nôn đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội hạch tâm phủ triện chấn động lên, thuộc về Mân Nguyên núi cái kia bộ phận cấp tốc nhảy lên. Có loại muốn tránh thoát đi ra ngoài, ly thể đi khuynh hướng. Đây là chuyện gì xảy ra? Kinh ngạc đồng thời, Khưu Nôn cảm giác cũng bao phủ chim hỏa mi, chú ý tới một đoàn phủ triện quang ảnh hậu tâm đầu rung mạnh, hắn từ trong đó một quả phủ triện trong, đã nhận ra số mệnh tương liên cảm giác. Này là Cửu Linh Sơn núi lớn thần chỉ phủ triện. Nay cổ số mệnh tương liên cảm giác, Khưu Nôn cũng không xa lạ gì. Chẳng qua là giữa lẫn nhau liên lạc rất là yếu ớt, chẳng qua là mơ hồ tồn tại, nếu không phải địa hỏa nung khô phụ triện. Kích phát rồi thần chỉ đang lúc liên lạc, sợ rằng căn bản sẽ không triển lộ ra. Nay điều bất quá bình thường yêu vật, cớ gì sẽ có Cửu Linh Sơn phụ triện, không chỉ có như thế. Cửu Linh Sơn phụ triện bên cạnh, tựa hồ. Liên tại lúc này, đã nghe một tiếng thét chói tai từ ngọn lửa chỗ sâu truyền đến. Khá lắm tiểu thần. Phá hủy của ta chuyển thế thân. Giác chi. Giác chi. Giác chi. Nồng đậm địa hỏa chỗ sâu, chậm rãi đi ra một trắng bộ xương. Nó vừa đi, một bên hỏng mất, không tới một hơi thời gian, hai chân bộ xương tiểu hoàn toàn giải tán, bị ngọn lửa đốt vô ảnh vô tung, nửa người trên bộ xương ngã xuống đất, kia căn căn xương sườn ở giữa đang có một viên phiếm hồng quang, tròn vo đan hoàn, kết linh lợi chuyển. Đây là Khưu Nôn con ngươi co rụt lại, từ kia đan hoàn trung cảm nhận được một cổ kinh khủng uy áp, tiếp theo cũng không chỉ hoãn, tâm niệm thao túng địa hỏa dâng đi qua, nhưng đã muộn. Siêu, đan hoàn một chút tật bay ra ngoài, ngay giữa chim hỏa mi, dung nhập kia thân. Sau đó, thân chim bành trướng, rút đi vũ mao, điều đầu hóa thành đầu người. Đen như tơ lụa sợi tóc phiêu rơi xuống, hai cánh biến thành hai cánh tay, ung tùm ngọc thủ nhẹ nhàng gây xích mích, điều lui người dài, diễn ra trắng nõn, rất tròn hai chân. Đảo mắt công phu thời gian, một con lớn cỡ bàn tay con chim, liền thành nữ nhân, diện mạo cùng thi đang lúc tuệ giống nhau như lúc, cả người yêu khí tung hành, trong mắt tràn đầy lửa giận. Tam đoàn quang huy vờn quanh ở bên người nàng, biến ảo không chừng, hiện ra từng đạo giải núi hư ảnh, tản mát ra dày cộm nặng nề hơi thở, phảng phất vừa rơi xuống đất, là có thể mọc rễ, quán xuyến đất đai. Ta cả đời này chuyển thế thân, trước trước sau sau bao nhiêu năm, dùng bao nhiêu chân quý thiên tài địa bảo, mới vừa có như vậy tu vi, khí huyết sinh cơ đều nhanh đến đỉnh phong, sẽ phải người cùng đan hợp rồi. Cứ như vậy bị sinh sôi cho hủy diệt. Cô gái càng muốn, càng là đau lòng, trong lòng lửa giận càng phát ra tràn đầy. Vù vù hô. Yêu gió gào thét, đem nàng kéo ra địa hỏa bao phủ, cô gái khoát tay chặn lại, một luồng y phục rực rỡ hiển hiện ra, tựa như to lớn như lông vũ rủ xuống, dán chặt, bao trùm trên người mấy chỗ, rồi sau đó nàng trong mắt vừa chuyển, ánh mắt rơi vào Khưu Nôn trên người, ánh lửa chiếu vào trong mắt, lộ ra thống hận cùng kiêng kỵ pha thần sắc. Nhất thời, yêu khí ngất trời. Thật kinh người yêu khí. Quả là thông núi lại vương. Khó trách. Khó trách. Nhìn thấy tình cảnh này, Khưu Nôn trong lòng không ít nghi vấn trong nháy mắt quán thông. Khó trách hắn có thể hoành hành chữ phủ nam giới. Khó trách có thể phân biệt ra ta là Mân Nguyên Sơn Thần. Khó trách. Khưu Nôn chuyển ý nghĩ trong đầu, kia một đạo hỏa diễm, tựa như trường xà loại linh xảo ghé qua, hướng Tân Sinh Thi đang lúc tuệ xung kích đi qua. Nếu đến nơi này một bước, kia tiểu không cần che giấu rồi. Thi đang lúc tuệ lộ ra cười lạnh, đối mặt đánh tới địa hỏa, hai cánh tay kích động, cả người nhanh chóng lui về phía sau, từ đồng thái sư ghế ngồi bên cạnh sẽ qua, tốc hành tổ tẻm trụ, đột nhiên sau đó xoay người một chảo. Ầm. Cao vút trong mây a tổ tẻm trụ lay động đứng lên. Ngươi đang làm cái gì đấy? Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, chính là đồng thái sư cũng không ngờ rằng, cho đến thi đang lúc tuệ tay đâm tổ tẻm, hắn mới phục hồi tinh thần lại, theo bản năng gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo từ bạch cốt trên ghế ngồi biến mất, cuộn lên âm phong, che phủ trời đất hướng thi đang lúc tuệ đè ép đi xuống. Gió mạnh đánh tới, thi đang lúc tuệ thân hình bất động, trên lưng yêu khí kích động, tam đoàn thần quang tụ hợp lại, hiển hóa ra hình người, hướng phía trên vừa sông, liền cùng đồng thái sư đụng vào nhau. Thần quang, âm phong, tứ tán nổ. Đồng thái sư, của ngươi ở đây trấn giữ trăm năm, nhưng lại là thân ở Bảo Sơn mà không biết. Ngươi cho rằng ta tới đây di lột xác vùng đất, là muốn đi trích nhật. Hài hước. Chân chính bảo bối, vẫn đều ở ngươi mí mắt dưới. Đang khi nói chuyện, thi đang lúc tuệ hai tay đều đã cắm vào tổ tẻm trụ nội, sau đó chợt vừa tung. Chẳng. Tổ tẻm trụ dưới đáy lúc đó rạn nứt, tiếp theo, trong khe nứt lại đúng là truyền ra trận trận tiếng đọc sách. Sách thanh leng keng, lưu chuyển tứ phương, tựa như có người ở bên tai nói nhỏ. Thanh âm gì? Mọi người tại đây, bao gồm trên mặt đất trong lửa kêu thảm thiết điên cuồng thần chỉ cũng đều cảm tâm thần hơi chậm lại, trong hoàng hốt, phảng phất thấy một nga quan bác mang thân ảnh, cầm lấy khắc đao, cầm đốt soi đêm học, cho một quyển thẻ che chú thích. Chẳng qua là, điểm này quang ảnh đảo mắt tiêu tán, mọi người tâm thần tùy theo khôi phục. Đồng thái sư nhưng lại là lăng không một chảo, bẻ vụn thần quang hình người, cũng không dừng lại, như cũ vọt tới trước, cả người khí thế kéo lên chí cực, toát ra tử vong, cô tịch, mục hư ý cảnh, chung quanh cả bộ lạc cùng đó tương ứng, cũ rách trong túc đều, tuôn ra xuất ra đạo đạo quỷ hồn, quần quần tử khí. Tiếng khóc liên miên, quỷ hồn phiêu đãng, âm phong chật chật, này tấm bộ lạc, trong nháy mắt thành u minh quỷ vực. Chương 138, cách vì hỏa. Đây là pháp vực. Chẳng qua là hạ xuống, Khưu Nôn liền từ âm phong trung đã nhận ra quen thuộc hơi thở. Không đúng, có chút khác biệt. Linh quang chợt lóe, lòng có hiểu ra, Khưu Nôn quanh thân ngọn lửa cúc động, chậm rãi khuyết trường, cùng thiên địa liên lạc càng phát ra rõ ràng. Cùng lúc đó, đồng thái sư một trưởng tính cả quần quận âm phong, đã vọt tới thi đang lúc tuệ trên đầu. Hai vạ đến nơi. Chỉ thấy thi đang lúc tuệ cả người chấn động, vung hai cánh tay, đem tổ tẻm trụ từ trong đất bùn rút ra, tiếp theo xuất thủ như điện, đánh vào trụ trên. Răng rác một tiếng, trụ tử, cây cột, gãy lịa, một phần nhỏ bị nàng cầm ở trong tay, mặt khác bộ phận thì chậm rãi khuynh đảo. Cao vút trong mây của đá, từ đám mây ngã rơi xuống. Thật to gan. Đồng thái sư sân con mắt rất tí, hắn không nghĩ tới, lại là sẽ có người xuất thủ phá hư tổ tẻm trụ. Phải biết, này tổ tẻm trụ chính là lên trời vật, là có thể hay không trích nhật mấu chốt. Đi tới nơi này tấm di lột xác vùng đất người, tranh đoạt, bảo vệ tổ tẻm trụ còn không còn kịp nữa, như thế nào lại xuất thủ phá hư? Nếu như có thể ngờ tới loại này thế cục, đồng thái sư căn bản là sẽ không cho thi đang lúc tuệ nhích tới gần tổ tẻm trụ cơ hội. Nói gì đều đã chậm, nộ khí trùng thiên đồng thái sư, dùng tới để dành mấy thập niên thần lực, trong tay âm phong gào thét, vong hồn xuyên qua lại, phẫn hận cùng lửa giận cũng đều theo một trường này, gào thét ra. Lão thái sư, cần gì tức giận? Một trường này đã thương tiếp thân không coi vào đâu, nhưng nếu đem kiện bảo bối này làm hỏng, tiểu hối tiếc không kịp. Đối mặt kinh thiên nhất kích, thi đang lúc tuệ không tránh không né, chẳng qua là đem nửa đoạn tổ tẻm trụ giơ lên, ngăn chặn ở trước người. Tổ tẻm trụ trong khe nứt, chuyên ra một đạo trầm thấp tiếng đọc sách, càng thêm co cấu tứ chi khí chen trúc ra, bao phủ một phương. Đây là cái gì? Đồng thái sư cả người cứng đờ, lòng có nhận thấy, sắp sửa vỗ xuống bàn tay, ngạnh xanh xanh ngừng lại. Thi đang lúc tuệ nắm lấy cơ hội, dưới chân vừa động, thối lui đến mười mấy trượng ngoài, trong miệng vẫn vừa nói, lao thái sư, ngài là người đọc sách xuất thân, sẽ không cảm thụ không tới sách này trong tiếng ẩn chứa thâm ý chứ? Đoán không ra lai lịch, chẳng lẽ những thứ này là? Đồng thái sư sắc mặt phức tạp, thánh hiền dạy dỗ. Lời nói qua đi trong nháy mắt, thi đang lúc tuệ trên tay nửa đoạn tổ tẻm trụ trên hiện ra lục đạo thắt nút dây để ghi nhớ, sắp hàng biến hóa, hóa thành sáu hảo, tổ hợp thành một đạo quái tượng. Quẹt ly, cách vì hỏa. Nhìn thấy một màn này, đồng thái sư sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt âm tình bất định, hai mắt gắt gao ngó chừng quẻ giống như bắt đến trong đó toát ra tới nhân văn hơi thở, không tự chủ được toát ra ước mơ vẻ. Nay thần thái bị thi đang lúc tuệ thu nhập trong mắt, nàng nết lên quẹt miệng, lộ ra nụ cười. Quả nhiên, nắm giữ thứ này, lập tức tiểu nắm trong tay chủ động, thánh hiền lưu lại dạy dỗ, vô luận nhân thần yêu phàm, cũng muốn thủy tiên tam xích, thèm thuồng, chẳng qua là dưới mắt muốn trước ổn định tình thế, sau đó, trong lòng suy nghĩ. Ánh mắt của nàng rơi vào kia tấm nhảy lên ngọn lửa trên, lộ ra khắc cốt hận ý. Cái này Mân Nguyên Sơn Thần, phá hủy của ta chuyển thế thân, để cho ta không duyên cớ tổn thất ba thành tu vi, đặc biệt vì đáng hận, quyết không thể tha. Chỉ là vừa không thể lâu. Dưới mắt tạm thời thối lui, tránh địch phong mang, đợi đến hắn tâm thần mỏi mệt, lại đến đánh bất ngờ. Trong lòng tính toán trả thù chi kế, thì đang lúc Tuệ trong miệng lại êm thai nói tới, nói ra một phen ly kỳ, 400 năm trước, thiếp thân từng trải qua này di lột xác một lần, nghề hà tu vi thấp kém, không có nửa điểm thu hoạch, lần này đầu thai sau đó, thân phận địa vị bất phàm, có thể tiếp xúc không ít bí mật, cơ duyên xảo hợp, biết được nơi này một cái bí mật. Nga. Ngươi lại nói. Nghe đến này chút ít, Đồng Thái Sư cố nén lửa giận, trầm giọng vừa nói, hắn tiếng nói vốn là giàn mua, như vậy chúi xuống, liền có mấy phần khàn khàn vị hương vị, phối hợp trận trận âm phong, cho người giận xương sống cảm giác, thật giống như ác quỷ kêu cửa. Thì đang lúc Tuệ lơ đến, trên mặt mang cười, lão thái sư ở di lột sắc ngốc lâu như vậy, nhất định biết, từng có thiên thần hái một ngày chuyện xưa. Không sai. Ta chấn giữ cái này bộ lạc, chuyện ngôn lời đồn đãi chính là hôm ấy thần phủ xuống nơi, cũng có người nói nơi này có lưu di tích, bất quá vẫn không thể phát hiện. Đồng Thái Sư lúc nói chuyện, mơ hồ vận chuyển thần lực, câu thông chung quanh tử khí, ám bố trí sắc cơ, nhưng những thứ này âm khí nhưng căn bản không cách nào nhích tới gần Thi đang lúc Tuệ, cũng bị nửa đoạn tổ tẻm trụ phát ra tiếng đọc sách đánh nát. Hắn lập tức tiểu sinh ra hiểu ra, nếu không tự mình xuất thủ, thật công phạt, chỉ bằng vào siêu phàm lực, căn bản không thể gần lần này yêu thân. Thi đang lúc Tuệ tựa hồ không có phát hiện những thứ này, như cũ vừa nói, ta trở về với người ngoại lai, tự thiên mà rơi xuống, liền bị thổ dân làm thành thiên thần, chẳng qua là những ngày qua thần ở bên trong, có rất nhiều thần linh, có rất nhiều tu sĩ, lão thái sư có nghĩ tới hay không, năm đó vị kia Trích Nhật thiên thần, vừa là thân phận gì? Chẳng lẽ nói, nghe đến đó, đừng nói Đồng Thái Sư, coi như là Ngân Hiếu Nga cũng đều hiểu mấu chốt, nhìn về phía nửa đoạn tổ tẻm trụ ánh mắt có rõ ràng biến hóa. Thì đang lúc Tuệ cười khúc khích, xem ra, các ngươi là đoán ra bên trong nguyên do rồi, không sai, năm đó cái kia tên thiên thần, đang là một vị thánh hiển, cho nên mới sẽ lưu lại nghĩa lý, nghĩ phải giáo hóa nơi đây ngu dân, trừ lần đó ra, thiếp thân càng là biết, vị này thánh hiển sau khi rời đi, có lưu di trạch. Cuối cùng này một chữ nói xong, dưới người nàng thổ địa mạnh mẽ mềm hóa thành một bãi ao đầm, sau đó không trung gào thét, 13 viên đầu khô lâu kẹp lấy gào khóc thảm thiết phá không bay tới. Dẫm ở ao đầm trên, thì đang lúc Tuệ nhưng lại là như dẫm trên đất bằng, dưới chân ngay cả đạp, về phía sau vội vàng thối lui, cười khanh khách, nhưng trong mắt lại lộ ra khắc cốt thù hận, nhìn về phía kia tấm ngọn lửa. Nói nhiều như vậy, thiếp thân đi trước một bước, nơi này hay, vẫn là lưu cho các ngươi những thứ này thần chỉ đi, vừa lúc so một lần, là tiền triều thần chỉ lợi hại, hay vẫn là sáng nay thần linh rất cao, hay hoặc giả là dị tộc thần linh càng hơn một bậc. Muốn chạy. Đồng Thái Sư cười lạnh một tiếng, từ tại chỗ biến mất, nhưng sau đó thỉnh thịch một tiếng, vừa xuất hiện ở giữa không trung. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một bóng dáng, là một mặc áo đen thiếu niên, một thân tăng thương, hắn quét Đồng Thái Sư liếc một cái, nhàn nhạt vừa nói, nghi động đại vương, trước quá ta con này. Hắc Triều lão tổ. Ngân Hiếu Nga lập tức nhận ra người này thân phận. Bên kia, 13 khỏa đầu khô lâu rơi trên mặt đất, kia hốc mắt, lỗ mũi cùng hàm trên hàm dưới trung sông ra một con sặc sỡ độc vật, xà, hạt, cốc, giết, nền nền. Độc vật phảng phất vô cùng vô tận một loại, đảo mắt công phu thời gian, tựu trải rộng các nơi, sau đó cũng không công kích, chẳng qua là riêng phần mình hòa tan, biến thành một bãi bùn lầy, đủ mọi màu sắc, buông thả ra ngoài ngai ngái hơi thở cùng nồng nặc khói khí, lại đem chung quanh hơi thở cùng thần lực dao động cũng đều mơ hồ che giấu. Không nghĩ tới ngươi còn có trợ thủ, tứ phẩm thần chỉ cấp một yêu ma lấy ra xuống. Đồng Thái Sư nheo mắt lại, nâng tay khẽ vẫy, đã nghe tích đùng tiếng vang, bạch cốt ghế ngồi giải thể ra, hóa thành căn căn gai xương, cuốn quanh tử khí, hướng Thi đang lúc Tuệ đâm tới. Thi đang lúc Tuệ nhưng cũng không trốn, chẳng qua là đem nửa đoạn tổ tẻm trụ khiêu vũ động, đồng thời dưới chân ngay cả đạp, thẳng tắp lui về phía sau. Ngươi. Đồng Thái Sư thấy thế, sợ ném chuột vỡ đồ, lại cũng không đổi, mới vừa rồi đột nghe thấy bí mật, hắn tâm thần chấn động, hiện tại cũng đã bình tức xuống, sẽ phải lại thi thủ đoạn. Bốn phía phát ra ồ ồ tiếng vang, mặt đất hóa thành ao đầm, đưa hắn vây lại. Liền tại lúc này, vang. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng bạo liệt vang. Ân. Đồng Thái Sư nghe tiếng sau thị, sau đó mí mắt vừa nhảy, chỉ thấy phía sau cách đó không xa, bao trùm ở khiu nôn ngọn lửa trên người tứ tán nứt toác, phát ra nổ tung thanh âm. Những thứ này đỏ sầm ngọn lửa cũng không tiêu tán, mà là quay chúng quanh ở khiu nôn chúng quanh, bồi hồi không ngừng. Cứ như vậy thả ngươi rời đi, nhìn dáng vẻ của ngươi, sau chắc chắn sẽ không bỏ qua ta. Đã như vậy, không ngày hôm nay đã đem chuyện kết. Khiu nôn trong miệng vừa nói, tóc đen vung lên, hóa thành ngọn lửa. Hắn vung hai cánh tay, dưới chân bùn đất hiện lên, tụ ở hai quần trên, ngưng tụ, ngưng kết, hóa thành quản hình dáng kéo dài vươn đi ra, rất nhanh tạo thành hai cây bình trà thô, một cánh tay lớn lên ống sảng, một mặt liền với hai tay cổ tay thủ đoạn, một mặt là đen nhánh lỗ thủng, thần lực lưu chuyển kia trên, duy trì kiên cố cùng hình dáng. Tiếp theo, Khưu Nôn vừa nhấc tay trái, đem quản trên lỗ thủng nhắm ngay đang đi xa Thi đang lúc Tuệ. Gió nổi lên, hội tụ. Đỏ sầm ngọn lửa hướng Khưu Nôn hội tụ đi qua, theo chỗ cổ tay khe hở, trào vào hai cây ống sảng rung động, phảng phất đang ủ rượu chuẩn bị cái gì. Ông táo thần lực ở kia thượng lưu chuyển, lệnh kia không bởi vì địa hỏa cháy mà vỡ vụn. Hắn muốn làm cái gì? Rất xa, Thi đang lúc Tuệ chú ý tới Khưu Nôn động tác, thiểm quá nghi ngờ, đáy lòng hiện lên nhàn nhạt báo động, hắn rời đi xa như vậy, thần thân thể chân thật, trong nháy mắt căn bản tấn công không đến, huống chi ta có sách thánh hiển thanh hộ thể. Chương 139, người hỏa rằng hỏa thiên hỏa rằng thái hỏa. Thi đang lúc Tuệ còn đang suy nghĩ, chung quanh tiếng rít lên, trắng bệnh gai xương lần nữa bước tới, nàng liền không thể không thu hồi tâm tư, điều động ba miếng phụ triện, câu thông thần lực, ứng đối nguy cơ, đồng thời thuận thế lui về phía sau, yếu ớt báo động bị vứt chi sau. Nhưng là trong bộ lạc đột nhiên bộc phát ra một trận bén nhọn kêu to, thật giống như thiết khí ma sát lúc tiếng vang bộc phát ra tới, tràn ngập bốn phía. Một đạo hồng mang từ liền tại Khưu Nôn trong tay trái trong khu vực quản lý gào thét ra. Bằng ống sàng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh nhỏ, ngay cả bao trùm kia trên thần lực cũng bị chấn đến phải nát bấy. Đạ, Khưu Nôn cả người giống như bị đi nhanh tuấn mã đụng vào giống nhau, mạnh mẽ về phía sau bay vút lên, lui về phía sau gần 5 trượng khoảng cách. Bên kia, kích bắn ra hồng mang hung mãnh, hoa phá trường không, kẹp lấy chạy xiết khí xoáy, lướt qua không gian, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thi Đang Lúc Tuệ trước mặt, lại đúng là ngay cả Sách Thanh cũng không kịp chấn áp, xua tan. Phúc, phảng phất dưa hấu lúc rơi xuống đất phát ra nổ vang, Thi Đang Lúc Tuệ cả đỉnh đầu, tính cả cổ cùng xương quai xanh, trực tiếp biến mất không thấy, ở hai cánh tay cùng trước ngực lưu lại một đỏ tươi lỗ thủng. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, mọi người tại đây cũng đều sửng sốt một chút, rồi sau đó nhất tề quay đầu, hướng Khưu Ngôn nhìn lại. Đại vương, Hắc Triều lão tổ kinh hô một tiếng, tiếp theo mắt lộ ra hung quang, lại là cách Đồng Thái Sư, hướng Khưu Ngôn nhào tới. Hắn này bổ nhào về phía trước, nơi đến, bùn đất nứt toát, hóa thành ao đầm, bọt khí nổ, độc khí xung ra, nhất thời xương khói lở lở, mắt thấy đi ra Khưu Ngôn trước người. Khưu Ngôn nửa câu cũng không nhiều nói, chẳng qua là giơ lên tay phải. Vâng. Lại là một đạo hồng mang gào thét ra, Khưu Nôn người lần nữa lui về phía sau bốn trượng, tay phải ống sàng hoàn toàn nát bấy, nhưng là đồng thời, lại có bùn đất hội tụ tới đây, ở tay trái của hắn một lần nữa tạo thành quan tâm. Ngay sau đó, Khưu Nôn cũng không thèm nhìn tới thiếu nửa người Hắc Triều lão tổ, lần nữa giơ tay lên. Nhắm ngay Thi Đang Lúc Tuệ. Tuy nói mất đỉnh đầu, nhưng Thi Đang Lúc Tuệ như cũ có thể cùng gai xương chiến đấu, trên người lỗ thủng vết lề, huyết nhục chậm rãi ngoạn ngoại, không ngờ khôi phục chút, chẳng qua là hơi thở có rõ ràng rơi xuống. Nàng săn bắt rồi Khưu Nôn động tác, thể nội nhất thời truyền ra ý niệm thét chói tai, không lại để ý tới nữa gai xương, đem nửa đoạn tổ kèm trụ ngăn chặn ở trước người, thân hình điện tiệm. Ý niệm truyền ra, ngươi như lại. Ngay cả Đồng Thái Sư cũng đều sắc mặt khẽ biến, quay đầu muốn ngăn cản Khưu Nôn, sợ ngộ thương thánh hiền di vật. Nhưng lần này đầu, chỉ là thấy đến một đạo hồng quang sắt bên người mà qua, sau đó đem nửa đoạn tổ kèm trụ cùng Thi Đang Lúc Tuệ nhất cùng quán xuyến. Ngay sau đó, một đạo vừa một đạo hồng mang bắn nhanh tới đây, Khưu Nôn trên hai tay ống sảng liên tiếp vỡ vụn, gây dựng lại, thay nhau hoành kích, quanh mình địa hỏa không gián đoạn ầm ầm chuyển động tới đây. Cả người hắn bởi vì thì không ngừng về phía sau bay vút lên. Cuồng bạo khí lưu thổi quét ra, cắt bay đá chạy. Thánh hiển di vật cố nhiên trọng yếu, là ta sở cầu vật, nhưng thông núi đại vương lớn như vậy địch, nhưng lại là tâm phúc đại họa, nếu không mượn di lột sắc vùng đất đem chi diệt sát, ngày sau vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, mạng cũng bị mất. Bảo bối muốn tới lại có tác dụng gì? Veng, veng, veng. Hồng mang đầy trời, không ngừng đục lỗ Thi Đang Lúc Tuệ thân thể, mặc dù thỉnh thoảng mấy đạo sẽ bị Sách Thanh bài xích, xua tan. Nhưng tổng số không lô, lấy Thi Đang Lúc Tuệ yêu tà tâm tính, vốn là bị Sách Thanh bài xích, khó có thể chân chính điều động thánh hiền mạch văn, vừa làm sao có thể ngăn cản. Ngay cả thực ra bất phàm Đồng Thái Sư, nhìn thấy tình cảnh như thế, cảm thụ được đạo đạo hồng mang trung ẩn chứa hủy diệt lực, lập tức một cái giật mình, vội vàng lui về phía sau, không dám có nửa điểm chần chờ. Về phần Thi Đang Lúc Tuệ chỗ ở nơi, đã thấy không rõ tình hình, chỉ có từng mảnh ánh lửa, cùng với vỡ vụn xương cốt, vẩy ra máu tươi, tứ tán đá vụn. Rất nhanh, yêu thân hỏng mất, một viên đỏ bừng đan hoàn hiện lộ ra tới. Yêu đan. Thình thịch, liên tiếp không ngừng hồng mang, cũng không lúc đánh vào yêu đan trên, nổi lên vài vết rách, trong đó truyền ra thét chói tai. Yêu đan có lòng bỏ chạy, nhưng dù sao muốn dẫn tổ tèm trụ, khó có thể xông phá hồng mang phong tỏa. Ba ba ba, tổ tèm trụ nứt toác, sắp sửa hỏng mất, đá vụn trong lúc ẩn hiện tia ánh sáng trắng. Ầm, cách nguyên đầu thị bộ lạc có đoạn khoảng cách trong rừng, thỉnh thoảng sẽ bị phương xa bắn tới hồng mang liên lụy. Hồng mang vừa rơi xuống đất, liền biến thành một đoàn hỏa cầu, nổ bộc phát, bụi mù cuồn cuộn. Nhìn tình hình này, đại vương cùng lão tổ cũng không phải là kia tôn thần chỉ đối thủ. Trong bụi đất, thân mặc y phục rực rỡ, ngồi xếp bằng lão giả đứng dậy, hắn chính là cùng Hắc Triều lão tổ cùng đi triệu nhân thần chỉ, pháp vực độc trùng, bởi vì tuyệt phẩm không cao, cho nên không hướng chiến trường, bây giờ nhìn đến Khưu Ngôn hung uy, lập tức tiểu đánh rút lui. Đang ở hắn tính toán thối lui giây phút, trong chiến trường lại có biến hóa. Nguyên đầu thị trong bộ lạc, mù sương quang mang phóng lên cao, rồi sau đó xuống phía dưới cuốn trở về, trong khoảnh khắc liền đem cả nguyên đầu thị bộ lạc bao trùm ở bên trong, tia sáng nhu hòa, trong đó truyền ra trận trận tiếng đọc sách. Rất xa truyền bá ra đi, ở tảng lớn rừng rậm trong lúc lưu chuyển. Bối rối phi cầm tẩu thú dần dần an định lại, mơ tưởng bộ lạc chi dân cảm thấy trong lòng dẹt điên. Nhưng là, lại kinh hư một đám tu sĩ, thần linh. Chuyện gì xảy ra? Sách này thanh làm sao xâm nhập đến tinh thần của ta bên trong? Y phục rực rỡ lao giả kinh hãi không hiểu, rất xa hướng kia tấm bạch quang bao phủ bộ lạc nhìn thoáng qua, sau đó vội vã rời xa. Quản hắn cái gì chuyện gì, hay, vẫn, là tránh xa một chút hảo. Này tên thần chỉ rời xa chiến trường, tất nhiên có thể chạy thoát, vừa vặn nơi nguyên đầu bộ trong thần cùng yêu, tự không cách nào thoát thân rồi. Giờ phút này cả bộ lạc đầy dây nu hòa bạch quang, này cổ tia sáng phảng phất có thực thể một loại, rơi vào thần cùng yêu trên người, phảng phất núi loại trầm trọng, lại bị áp khó có thể nhúc nhích. Tia sáng này ngọn nguồn, chính là kia nửa đoạn tổ kèm trụ tử, cây cột đã hỏng mất, hóa thành đầy đất đá vụn, nhưng đá vụn gặp phải ánh sáng mang lưu chuyển, thư sinh chợt trợn, càng thêm có, nhưng hiện tại lại toát ra tia sáng, truyền ra trận trận Sách Thanh. Tia sáng trấn áp thần yêu, Sách Thanh thì an ủi tâm linh. Trong nháy mắt, Phương Tài, lúc nãy còn đánh thành một đoàn cảnh tượng liền đã không thấy. Âm phong dần dần chậm xuống, ao đầm chậm rãi ngưng kết, chính là bị Khưu Nôn điều động tới đây địa hỏa, cũng đều bình tức xuống, bị không hiểu lực hướng dẫn rối rít thối lui, không thể không gián đoạn đánh kích. Hắn lần này có thể bộc phát ra như vậy uy thế, chủ yếu dựa vào là hay, vẫn là liên miên không ngừng địa hỏa vừa đi, không thể tiếp tục được nữa. Nay tổ tẻm trụ hoàn toàn vỡ vụn sau đó, lại sẽ xảy ra ra bực này dị trạng, chẳng lẽ là bên trong cái gì cấm chế bị gây ra rồi? Dưới mắt bạch quang cùng sách thanh quyết tán, bên trong toát ra tới là không tranh giành, dẹp yên, nhân đức ý cảnh, nếu thật là thánh hiền lưu lại, cái này nhất định là khuyên người hướng thiện, tôn trọng nhân ái, phản đối binh qua tiên hiền, người như vậy, tất nhiên sẽ không làm cho người ta vọng động việc binh đao. Khưu Nôn nhíu mày, trong lòng nhưng có ý nghĩ, đầu tiên là hướng thi đang lúc tuệ trô ở địa phương nhìn lại, đập vào mắt nhưng lại là một mảnh bạch quang. Tình hình này thật là ngoài dự tính. Lắc đầu, hắn thu hồi ánh mắt, tầm mắt rơi vào cách đó không xa hai đạo thân ảnh trên. Theo địa hỏa tối lui, Lá Lư cùng Lưu Huyền cuối cùng thoát thân đi ra ngoài, hai vị này thần linh bởi vì bị Đồng Thái Sư ám toán, nô dịch, đầu tiên là ở tao nội chiến ở bên trong, gặp bị thương nặng. Mới vừa rồi lại bị địa hỏa cháy, tâm thần tăng dã, nhưng ở sách thanh dưới tác dụng, mơ hồ khôi phục thần trí, đang dùng thù hận ánh mắt nhìn Khưu Nôn cùng Đồng Thái Sư. Này hai tôn thần. Khưu Nôn trong lòng thiểm quá Lá Lư lúc trước những chuyện đã làm, càng thêm hồi tưởng lại ban đầu đạo thành hoàng phủ xuống thời giờ, đối với bọn họ một đám thần chỉ quyền xanh sắt trong tay cảnh tượng, đáy mắt lóe qua ánh lạnh, đầu tiên là muốn bắt ta, rồi sau đó càng thêm có diện sắc ý. Hiện giờ kết làm thù hận, liền để cho bọn họ trở về, giống nhau không thể thiện rồi, nếu bất kể chết sống, kết quả cũng giống nhau, như vậy. Nhất niệm đến đây, Khưu Nôn cưỡng ép vận chuyển ý nghĩ trong đầu, nhưng lại không phải muốn đem địa hỏa tụ lại tới đây, mà là Lá Lư cùng Lưu Huyền lúc này đang tu bổ thân thể, trải rộng bạch cốt thân thể chậm rãi khôi phục thái độ bình thường, bất quá dù sao bị thương quá nặng, vẫn không thể di động, chẳng qua là dựa vào ở chung một chỗ, lẫn nhau truyền độc, cẩn thận đề phòng. Lần này thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục, cũng may số mệnh còn tại, chuyển nguy thành an rồi, còn phải biết thánh hiền tin tức, trở về bẩm báo nói thành hoàng đại nhân, lập tức chính là một cái công lớn. Đúng vậy à, nhưng dưới mắt cường địch vần quanh, không thể phớt lờ, cũng may có bạch quang trấn áp, những khác người khó có thể động thủ, coi như an toàn. Bằng, không ngờ, này ý nghĩ trong đầu còn chưa rơi xuống, thì có giòn vang từ hai thần phía dưới truyền ra. Ân. Hai thần theo tiếng nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ thấy mặt đất rõ ràng rạn nứt, hóa thành một đạo khổng lồ khe hở, kia khe hở chỗ sâu, có thể nhìn thấy màu đỏ sẫm ngọn lửa chảy xuôi, tựa như máu. Không tốt, cháy mau. Sợ hãi kêu hai tiếng, hai gã thần vẫn còn đợi đứng dậy, cả người bị thương nặng, nơi nào phản ứng tới đây, khe nứt càng là tới đột nhiên, trương khổng lồ, chỉ là một tung mình, tự liên tiếp rơi xuống, chìm vào màu đỏ sẫm trong ngọn lửa, chỉ có hai đạo nổi giận cùng hối hận chi niệm sôi trào một chút, rồi sau đó chân linh trầm luân. Bị tia sáng trấn áp, mặc dù không thể trực tiếp tấn công địch, nhưng chuyển động ý nghĩ trong đầu, điều động địa hỏa thay đổi địa mạo, hay vẫn là làm được đến. Hai người bọn họ thần chỉ vì sách thanh cùng tia sáng buông lỏng cảnh giác, tựa như căng thẳng dây cung buông lỏng sau đó, trong nháy mắt như thế nào một lần nữa kéo chặt. Làm xong những thứ này, Khưu Nôn thu nhiếp tinh thần, thu nạp thần lực, hai cánh tay của hắn trong nháy mắt hỏng mất, hóa thành bụi bay. Phương Tài, lúc nãy một phen đánh kích, mặc dù khí thế như cầu vồng, nhưng đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, đối với thân thể gánh nặng rất nặng, nếu không phải thần lực chống đỡ, cánh tay đã sớm bể nát, cũng may thần lực một lần nữa lưu chuyển, liền có thể chậm rãi khôi phục. Liền tại lúc này, đã nghe sách thanh tề chấn, thật giống như ngàn người cùng tụng, dẫn tới tứ phương công danh. Chỉ thấy tổ tèm trụ mảnh nhỏ trung bay ra lục căn thắt nút dây để ghi nhớ, tổ hợp làm một đạo quẻ ly, trong đó bay ra vài điểm đen nhánh giọt nước. Này giọt nước bay thẳng giữa không trung, trải rộng ra, kéo dài. Này là nét mực kéo dê. Khưu Nôn cảm giác kéo dài đưa tới, phân biệt ra được trong nước hương vị, nhận ra lịch. Tiếp theo, nét mực kéo dê triển khai, biến thành 8 cổ triện. Khưu Nôn nhìn sang, men theo trong trí nhớ chữ triện phát âm, đọc đi ra ngoài. Người hỏa giang hỏa, thiên hỏa giang thái hỏa. Này 8 chữ, hàm chứa huyền diệu lực. Kia người chữ, thả ra hối hạ cảm giác, toát ra hồng trần phàm tục hương vị, người sau hai hỏa, mơ hồ nhảy lên, phát ra hoa bác, ấm áp hơi thở. Thiên chữ thì tản ra vô tình, ở trên cao, muôn đời bất động ý cảnh, vô luận thế sự biến hóa, thương hải tăng điển, cũng sẽ không lệnh kia có nửa điểm biến hóa. Ngày sau chi hỏa, biến đổi thất thường, mơ hồ hàm chứa cuồng bạo, tàn sát bừa bãi hơi thở, tựa như một con nằm sấp mãnh thú, tùy thời cũng có thể đập ra đi, đem trước mặt hết thể đập vỡ vụn. Cuối cùng một thai hỏa chữ, càng thêm làm cho lòng người đầu sợ hãi, nhìn cái chữ này, giống như thấy được lần lượt từng cái một khóc thút thít gương mặt, từng ngọn đốt hủy phòng xá, vô số cỗ thi thể, từng tiếng thở dài, tuyệt vọng, bất lực. Những thứ này cũng không phải là ảo giác, Khưu Nôn trở về vê thần linh cũng có thể nhận ra đến. Bắt tự cổ truyện vừa ra, quanh mình hết thể hơi thở, sát thái, ánh sáng cũng bị bài xích đi ra ngoài, giữa trời đất, phảng phất chỉ còn lại có một mảnh mù sương quang mang, cùng với trong đó cổ truyện, quẻ ly. Cảm tạ thích nhất sơ âm muội tử, cây cải củ yêu bà hố, hại, phỉ khổ khô cùng hảo nít nam nhà khen thưởng. Thông báo hạ xuống, hôm nay bắt đầu, đổi mới làm sơ biến động, mỗi tấm số chữ sửa thành 3.000, mỗi ngày 2 canh, chung 6.000 chữ, này là hôm nay trường 01, tiếp theo càng thêm ở buổi tối. Chương 140, quẻ tùy tâm sinh. Này 8 cổ truyện, hẳn là thánh hiền lưu lại di trạch, hàm chứa văn sử hơi thở, nếu có được đến, lập tức là có thể trên mặt đất hồn ở bên trong, lại ngưng tụ ra một quyển thánh hiền bản thảo, phân thân an toàn liền càng thêm có bảo đảm. Coi như là thần linh bổn tôn, như có thể nghiên cứu một phen, nói không chừng cũng có thể tổng kết ra một ít thứ, đối với pháp chức pháp vực có rất lớn chỗ tốt. Ý nghĩ trong đầu rơi xuống, Khưu Nôn đấy lòng nhất thời bộc phát ra mãnh liệt khát vọng. Cổ Triện, không biết từ đâu lúc bắt đầu phát ra triệu hoán thanh âm, xâm nhập đến Khưu Nôn trong lòng, lập tức để cho hắn sinh ra loại hướng tới, ước mơ ý nghĩ trong đầu. Ý nghĩ trong đầu mãnh liệt, cơ hồ cháy tâm thần. Thầm nghĩ trong lòng không đúng, Khưu Nôn tâm niệm chuyển động, thần trí trung nổi lên điểm một cái bọt nước, xuất hiện một giá sách. Từ bộ giá sách, hơi chút thanh minh một chút, hắn liền chú ý đến trung quanh quang mang dần dần lờ mờ, đem che đậy trong đó bốn đạo thân ảnh triển lộ ra. Ngân Hiếu Nga, Đồng Thái Sư, Hắc Triều lão tổ cùng một viên màu đỏ tươi nội đan theo thứ tự hiện lên, xem bọn hắn riêng phần mình phản ứng, cũng là vừa mới nhận thấy được người khác. Tính cả Khưu Nôn ở bên trong, bốn tôn thần chỉ, một viên yêu đan, chỗ sâu mưa lất phất giữa bạch quang, chìm nổi không chừng. Bọn họ lẫn nhau đối địch, mới vừa còn vung tay đánh đấm, hiện tại bị sách thanh cùng bạch quang trấn an, trấn áp, chỉ có thể miễn cưỡng truyền niệm, không cách nào xuất thủ. Trong mọi người, chính là bát tự cổ truyện, không ngừng thả ra triệu hoán hơi thở, giác động nhân tâm. Đồng Thái Sư bên cạnh quỷ hồn âm khí cũng đều bị trấn áp, khó có thể phát triển, vẫn như cũ nồng nặc hùng hậu, tràn ngập một phương, hắn một đôi mắt đỏ bừng như máu, gắt gao ngó chừng bát tự cổ truyện, lộ ra tình thế bắt buộc khí thế. Khoảng cách Đồng Thái Sư không xa địa phương, treo lấy một viên màu đỏ tươi đan hoàn, đây là luyện phách cảnh trên tu sĩ ở dung luyện bảy phách sau đó thành tựu đạo thai, đạo gia xương kim đan, yêu loại thì tên là yêu đan. Viên này yêu đan trên có mấy đạo khe nứt, chung quanh quay chúng quanh tam đoàn quang huy, một đạo sinh hồn quấn quanh kia trên, hồn trong có lông. Trong rừng ngồi người, chính là kia thi đang lúc tuệ. Mạng của nàng tu cảnh giới, rõ ràng đã đạt địa hồn. Liên miên địa hỏa hừng mang, lệnh thi đang lúc tuệ yêu thân chia 5 x 7, chỉ còn lại yêu đan, giờ phút này, đan trên khe nứt thỉnh thoảng rỉ ra ánh lửa, đan thể rung động, thật giống như tùy thời cũng sẽ hỏng mất, nếu không phải có sách thanh cùng bạch quang trấn áp, sợ rằng đã chuyển biến xấu. Thi đang lúc tuệ tự nhiên rõ ràng điểm này, yêu đan trên hận ý tâm tình mặc dù nồng đậm như lửa, lại sinh sôi nhịn xuống, cảm giác khóa ở bát tự cổ triện trên, cả người tản mát ra chứng cuồng loạn, không chừa thủ đoạn nào cũng phải được đến ý cảnh. Hắc Triều lão tổ ở vào yêu đan lúc trước, thân thể hắn vốn có hơn phân nửa cũng đều bị đánh nát, hiện tại bình thường trở lại, thần lực lưu chuyển, tổn thương bộ phận một lần nữa dài ra. Vị này triều nhân thần chỉ, đồng dạng chú ý bát tự cổ triện, lại có vẻ có chút lo được lo mất, tâm tình biến ảo, nhất thời ý niệm kiên định. Phản phất không đạt mục đích quyết không bỏ qua, trong lúc nhất thời lại vừa thật cẩn thận, thật giống như tâm có điều cố kỵ, cảm giác thời khắc ở yêu đan cùng bát tự cổ triện đang lúc qua lại đền đáp lại. Ngân Hiếu Nga, có thể nói là mọi người tại đây ở bên trong, tâm tình nhất nhẹ nhàng một người, nàng xem thấy bát tự cổ triện. Mặc dù cũng lộ ra ước mơ, nhưng càng thêm nhiều nhưng lại là cẩn thận, kiên kỵ, trên người sát phạt hơi thở dâng lên tới, trong mắt có loại sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy hương vị, phảng phất là trí nhớ nào đó cảnh tượng tái hiện. Trong lúc nhất thời, năm đạo thân ảnh, năm loại hơi thở, riêng phần mình biến ảo, không khí dần dần ngưng trọng, có loại mưa gió sắp đến hương vị. Đang lúc này, Khưu Nôn trong lòng đống nhiên vừa nhảy, thần trí dưới trong hấp động, một đạo câu văn lưu quay tới, khuyết tán mở một đoạn ý cảnh, khuyên học tỉnh thân, nhất thời để cho Khưu Nôn táo bạo tâm linh kiên định xuống tới, cháy thần trí khôi phục thanh minh. Theo tâm cảnh như vậy nhất thanh, lập tức sẽ làm cho hắn đã nhận ra vấn đề chỗ ở, ánh mắt đảo qua, chú ý tới chung quanh mấy người vẻ mặt đều có chút cho phép biến hóa, phát ra cảm xúc dao động cũng có dị thường, rõ ràng cũng đều đắm chìm đến nào đó tâm tình chung. Tại chỗ mấy người, không phải là thần linh, chính là đại yêu, hiện tại một đám lại đều tâm thần bị đoạn, ta nếu không phải là có thánh hiền bản thảo trấn áp tâm thần, sợ rằng cũng phải nói, nơi này biến hóa đáng giá suy nghĩ sâu xa, vậy lưu hạ di trạch thánh hiền. Khiu Nôn còn đang suy nghĩ, chợt trước người chợt lóe, liền nhiều một cây thắt nút dây để ghi nhớ. Ân. Nhìn thấy này căn thắt nút dây để ghi nhớ, Khưu Nôn phục hồi tinh thần lại, từ sợi dây trung bắt đến nhàn nhạt nhân quả dao động, đi theo đưa mắt nhìn quanh, chú ý tới tại chỗ những khác bốn đạo thân ảnh trước mặt, cũng đều treo lấy một cây thắt nút dây để ghi nhớ. Lập tức, một chữ từ Khưu Nôn đấy lòng bật đi ra. Hào. Hào, ý a o, cái chữ này nghĩa gốc, chỉ chính là thượng cổ chi dân sự tới ghi việc, nhớ lúc thắt nút dây để ghi nhớ, tự thể bản thân tiểu biểu hiện ra giao thoa, biến hóa ý, sau lại nhân vương diễn quẻ, liền đem chi dung nhập trong đó. Tựa như trước mắt quẻ ly, biểu hỏa là có thể lấy 6 hào giải quẻ, mỗi hào đều có riêng phần mình hàm nghĩa, kết hợp hỏa để ý, giải thích không đồng mệnh vận, số mệnh. Khưu Nôn nhìn lên trước mặt thắt nút dây để ghi nhớ, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Vừa lúc đó, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận gầm thét. Không thể nào, bổn tọa không thể nào phạm sai lầm. Gầm thét lên tiếng, đương nhiên đó là uy nghiêm bất phàm Đồng Thái Sư. Khưu Nôn chú ý tới, Đồng Thái Sư trước người cái kia căn thắt nút dây để ghi nhớ đã bị hắn một phát bắt được. Đi theo, thắt nút dây để ghi nhớ giải tán, hóa thành một nhóm chữ. Quẻ ly sơ chín, lý cẩn thận, kính chi, không có lỗi gì. Đoạn văn này hàm nghĩa, thần chỉ cần cảm giác bao phủ, là có thể công nhận đi ra ngoài. Bởi vì nóng lòng cầu thành mà không may xuất hiện, nhưng sau lại vừa cẩn thận làm việc, bởi vì mà không có lây dính mầm thai vạn. Đây là một câu hào tử, dùng để giải thích bói toán hàm nghĩa. Nhưng cảm giác này hào tử ý, Đồng Thái Sư hơi thở lại cuồng loạn. Giờ phút này, vị lao giả này ánh mắt lộ ra vẻ có chút mê ly, đông đảo cảnh tượng ở hai mắt của hắn giữa dòng biến chuyển hóa, lại còn nói bổn tọa lĩnh ngộ u minh chi đạo là sai. Điều này sao có thể? Đây là thiên địa chi lý, vì lĩnh ngộ này một đạo để ý, bổn tọa. Nhìn thấy một màn này, người khác đều là trong lòng dùng mình. Thánh hiền Di Trạch lại bị như vậy đột ngột xúc động, triển lộ ra. Thì đang lúc Tuệ Yêu Đan trước người, đồng dạng treo lấy một cây thắt nút dây để ghi nhớ, nhưng Yêu Đan vừa chuyển, lại nghĩ vòng qua thắt nút dây để ghi nhớ, chạy thẳng tới bát tự cổ triện. Nay vừa động, lập tức sẽ làm cho thắt nút dây để ghi nhớ đánh tới. Thấy thế, Yêu Đan vội vàng dừng chú, chung quanh sinh hồn cùng ba miếng phụ triện buông thả ra ngoài một trận dẹp tiên ý nghĩ trong đầu. Phen này động tác, lệ kia căn thắt nút dây để ghi nhớ ngừng lại, hai người một lần nữa giằng co, chẳng qua là Thi đang lúc Tuệ rốt cuộc không cam lòng, Yêu Đan trung truyền ra một đạo ý niệm, thẳng vào Hắc Triều lão tổ trong lòng. Hắc Triều, ngươi tới thử một lần trước người thắt nút dây để ghi nhớ hư thực. Nàng này cổ ý niệm không có nửa điểm che giấu, dao động lan ra, mấy người khác cũng có thể rõ ràng sáng tỏ bên trong hàm nghĩa. Giống nhau thiếu niên Hắc Triều lão tổ biến sắc, hướng Yêu Đan phương hướng nhìn lại liếc một cái, hơi hiển lộ chần chờ. Thế nào? Mau hành động, không được sai sót. Yêu Đan truyền đọc thúc giục. Thở dài một tiếng, Hắc Triều lão tổ giơ tay lên một chảo, đem trước người thắt nút dây để ghi nhớ trộm trong tay. Nhất thời, thắt nút dây để ghi nhớ giải tán, hóa thành một đoạn hào tử. Quẻ ly 94 đột nhiên xuất hiện như, đốt như, chết như, vứt bỏ như. Vừa thấy lần này quẻ, Hắc Triều lão tổ sắc mặt phút chốc một mảnh tái nhợt, vội vàng quay đầu nhìn về viên này Yêu Đan nhìn sang. Thần linh thông huyền, hào tử vừa nhìn liền biết, này quẻ ly 94 giải khai mà nói, cũng là bởi vì ngoài ý muốn chuyện, trong lòng có kịch liệt khát vọng, sau đó nhưng lại kích tình rút đi, cuối cùng rơi vào bị người vứt bỏ kết quả. Bực này quẻ ý rơi vào Hắc Triều lão tổ trong lòng, liên tưởng đến phát sinh chuyện tình, lập tức kinh nghi bất định, có không tốt cảm giác. Cố ra vẻ huyền bí, Yêu Đan chung lại truyền ý niệm, tựa như là vì để cho Hắc Triều lão tổ quan tâm, rồi sau đó chỉ thấy kia đan vừa chuyển, hóa thành hồng quang, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai xẹt qua thắt nút dây để ghi nhớ, trực tiếp xông về bát tự cổ triện. Nay nửa đoạn tổ kèm trụ vốn là đã rơi vào tay ta, thánh hiển cổ triện vốn là đồ đạc của ta. Kết quả lại bởi vì ngoài ý muốn, triển lộ ở mọi người trước mặt. Làm sao có thể bỏ qua? Này Di Trạch, trừ ta ở ngoài, những khác người làm sao có thể đắc? Nồng đậm không cam lòng ý nghĩ trong đầu, tràn ngập ở yêu trong nội đan, lệnh kia càng phát ra nhanh chóng, mắt thấy sẽ phải đụng vào cổ triện, thực hiện tâm nguyện, nhưng lập tức phạm vi nhìn bắt đầu mơ hồ, chờ VV phục hồi tinh thần lại, bắt tự cổ triện cùng mình ở giữa khoảng cách lại đúng là kéo xa. Ân. Mấy chữ này quả nhiên không giống tầm thường, còn biết trốn tránh tránh né, ân. Không đúng. Cảm giác phát triển, Yêu Đan này mới phát hiện, nơi nào là bắt tự thoát đi, rõ ràng là tự mình lại về đến lúc trước nơi ở. Chuyện gì xảy ra? Tự ta trở lại rồi. Trong lòng giật mình, Yêu Đan đột nhiên trước hết nghĩ tới một chuyện. Kia căn thắt nút dây để ghi nhớ sao không thấy? Cản ở trên đường cái kia căn thắt nút dây để ghi nhớ quả thật không thấy, thay vào đó là một đạo hào tử. Quẻ ly 93, ngày chắc chi cách, không cổ phiếu mà ca, thì đại điệt chi ta, hùng.